Chương 20, lấy một thí dụ thiên cơ các chủ lãng, là Cố Khinh Chu chỉ đùa một chút, thế nhưng thiên cơ các chức năng thật ra chính là diễn đàn loại hình thiết lập. Dứt bỏ tán gẫu loại này vô dụng tin tức, thiên hạ các nơi tin tức đối với Cố Khinh Chu mà nói ý nghĩa rất lớn. Ít nhất có thể thu hoạch rất nhiều hữu dụng đồ vật, luôn không khả năng thật dựa vào đọc vạn quyển sách để tăng trưởng kiến thức chứ. Thời gian sung túc còn dễ nói, có thể bây giờ không có nhiều thời gian như vậy cho đến mình. Mà nghe được Cố Khinh Chu cái yêu cầu này, thiên cơ các chủ thoáng suy nghĩ một phen, chợt làm ra trả lời. Không dựa vào tu vi là có thể tiến vào thiên cơ các phủ chìa khóa ngược lại có, nhưng che giấu thân phận loại này không có. Và ở thiên cơ các, tu vi thân phận nhất định phải thẩm tra, có thể dùng tên giả, chỉ là cảnh giới sửa đổi không được. Bất quá, lão phu có thể phá lệ một lần, tạm thời làm là cho Khinh Chu tiểu hữu một phần lễ ra mắt. Thiên cơ các chủ mở miệng, trong lúc nói chuyện, một đạo phủ chìa khóa xuất hiện ở trong bàn tay hắn, phủ chìa khóa phơi bày từ kim sắc, phát ra ánh sáng yếu ớt. Cố Khinh Chu nhận lấy, trên mặt nụ cười dày đặc, đa tạ tiền bối. Tiểu hữu nặng lời, lão phu thật ra càng hy vọng sinh thời có thể nhìn đến tiểu hữu đột phá. Tiên tiên chí tôn thánh thể, liền tiên tôn đều tha thiết ước mơ thể chất, lão phu xác thực muốn kiến thức một phen. Hữu duyên gặp lại. Thiên cơ các chủ không phản đối, nói xong lời này, liền không có chút nào lưu lại, theo xe ngựa đi ra, trực tiếp hóa thành ánh sáng nhàn nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Theo thiên cơ các chủ biến mất, nhị thúc trước tiên đi vào bên trong xe, mặt đầy hiếu kỳ. Khinh Chu, lão già này hàn huyên với ngươi gì đó ạ? Như thế trò chuyện lâu như vậy. Nhị thúc tính cách cũng là cởi mở, người ta chân trước mới vừa đi, chân sau liền lão già kia, không hổ là ngươi á. Lúc này, Vân Nam Thiên ba người cũng đi vào, mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Cố Khinh Chu. Đường đường thiên cơ các chủ chạy tới một chuyến, đương nhiên tốt hiếm thấy hai người trò chuyện gì đó. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Cố Khinh Chu đơn giản đem ngọn nguồn nói rõ, bao gồm hai người đối thoại. Cố Diệu Tổ là mình nhị thúc, Vân Nam Thiên ba người cũng là phái tới bảo vệ mình người, có vài thứ không cần phải tàng che đại dịch, mà lại nói đi ra hữu ích mọi người thảo luận. Cố Khinh Chu không phải cái loại này có chuyện gì bản thân một người gánh vác, áp lực thì phải cùng nhau kháng, làm gì luôn bản thân một người không ngủ được gác quả nhiên. Theo Cố Khinh Chu nói xong này ba chuyện sau, bốn người thần sắc đều trở nên nặng dị thường. Mẹ hắn, thí thần điện thực có can đảm tiếp công việc này, ta để cho lão gia tử dơ ta Cố gia thánh khí đem bọn họ quê nhà cho nổ. Nhị thúc không nhịn được mắng to một tiếng, trong lòng đối với cái này thí thần điện tràn đầy chán ghét. Tiền bối, các ngươi Cố gia thánh khí không phải đã bán hết sao? Hứa Vân Kính có lòng tốt nhắc nhở một câu, để cho Cố Diệu Tổ nhất thời cứng họng. Thí thần điện tiếp nhiệm vụ này, hẳn là có yêu cầu, Cố Chí Tôn không đột phá mà nói, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ, ta hiểu bọn họ, giết một cái trưởng thành không đứng lên thiên tiêu, không phải bọn họ làm việc phong cách. Chỉ bất quá cái này Liệp Thánh Cát, đúng là một phiền toái. Vân Nam Thiên thanh âm vang lên, hắn rất nghiêm túc phân tích, phỏng đoán phương hướng cùng Cố Khinh Chu nhất trí, cho là thí thần điện cũng không sảng bậy. Liệp Thánh Cát, ta nghe qua một điểm bọn họ tin đồn, nghe nói là một đám thiên kiêu xây dựng thế lực, đặc biệt săn giết nổi tiếng thiên hạ thiên tài, bất quá cùng nó nói bọn họ là săn giết tổ chức, chẳng bằng nói bọn họ là một đám hiếu chiến phần tử. Thông qua cùng cảnh giới thiên kiêu đại chiến sinh tử, tới chui luyện chính mình đạo tâm cùng thần thông, muốn mượn loại phương thức này, cướp đoạt đối phương khí vận, từ đó lấy giết chứng đạo. Nếu như Cố Minh ngươi không đột phá mà nói, bọn họ cũng không lý do gì tới ám sát ngươi. Đương nhiên, không loại bỏ bọn họ muốn nổi danh, chung quy Cố Minh nổi danh khắp thiên hạ, nếu thật là ám sát thành công, cũng là một món kinh động chuyện thiên hạ. Hứa Vân Kính cũng đi theo mở miệng, nói ra Liệp Thánh các sự tình. Đến đâu thì hay đến đó, ám sát sự tình, chư vị không cần suy nghĩ nhiều, chung quy vẫn còn đại cảnh biên giới, ngược lại cũng không cần vô cùng lo lắng. Đối mặt ám sát sự tình, Cố Khinh Chu ngược lại thì bình tĩnh nhất. Dù sao chính mình lại không tránh khỏi, không bằng an an tâm tâm làm bản thân sự tình, nơi này dù sao cũng là đại cảnh vương triều, cái này cũng bị ám sát thành công, núp ở trong nhà cũng không phải giống nhau sao? Ừ, có ta ở đây, Liệp Thánh các cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là thí thần điện có chút phiền phức, ta cùng bọn hắn từng giao thủ, thí thần điện không thích bất chấp nguy hiểm, thật phái người tới mà nói, ít nhất cũng là 11 cảnh cường giả. Thậm chí lấy Cố gia chí tôn danh tiếng, phái ra 12 cảnh cường giả cũng có thể, hơn nữa khả năng không chỉ một vị. Vân Nam Thiên nói ra một món tân bí, để cho mọi người không khỏi chắt lưới. 12 cảnh cường giả, không chỉ một vị. Này thật đúng là có điểm quá vững vàng đi. Chư vị thí chủ, ta muốn chuyện ám sát, không phải phiền toái, đại cảnh mất nước chuyện, có lẽ mới thật sự là phiền toái đi. Nhưng vào lúc này, định ý thanh âm vang lên, nhắc nhở mọi người chuyện này. Xác thực, so sánh có người muốn ám sát Cố Khinh Chu, thiên cơ các chủ theo như lời đại cảnh mất nước mới là mấu chốt. Mọi người tại đây cùng đại cảnh vương triều đều có thiên ti vạn lũ bình thường quan hệ, nếu là đại cảnh vương triều thật mất nước, không có một cái là người được lợi. Cảnh vương hướng quốc vận suy bại là sự thật, nhưng cũng không có hắn nói như vậy không chịu nổi. 3 tháng mất nước. Buồn cười, cảnh vương hướng cũng có 2 triệu tướng sĩ, trừ phi huyền môn cùng phật môn tự mình nhập thế, nếu không mà nói, muốn 3 tháng diệt ta cảnh quốc, lấy cái gì diệt? Đối mặt 3 tháng mất nước loại lý luận này, Cố Diệu Tổ khịt mũi coi thường. Ngược lại không phải là nói tự tin quá mức, chủ yếu là tam giáo ở giữa đều có ước định, phàm tục chuyện, người tu hành không từng chiếm được ở cái nhiễu. Nói trắng ra là, tiểu trên sự tình, cho triều đình bán mạng, mọi người trả lễ lại, ta giúp ngươi tăng cường quốc vận, ngươi giúp ta chiêu thu đệ tử, hoặc là giải quyết một chút phiền toái, chúng ta ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe. Có thể đến đại sự phía trên, sẽ không cho phép quá mức tham dự, thí dụ như nói chiến tranh biên giới loại này, mấy trăm ngàn đại quân lẫn nhau chém giết, tu sĩ tuyệt đối không cho phép tham dự. Đây là vương triều ở giữa chiến tranh. Nếu không thì, mời tới một vị thập tam cảnh cường giả, một kiếm là có thể chém chết triệu tướng sĩ, còn đánh thí dựa vào. Hơn nữa đây không chỉ là ước định, cũng là thiên địa ý chí, bất kể bất kỳ giáo phái, mười cảnh sau đó sẽ dây dưa nhân quả. Thật muốn dám cưỡng ép đúng tay, quấy nhiễu vương triều vận chuyển, trực tiếp sẽ đưa tới thiên phạt giáng thế, đưa tới thiên đạo tức giận. Không chừng trả lại cho vương triều gia tăng khí vận, đến lúc đó cái mất nhiều hơn cái được. Cũng chính bởi vì hai điểm này, cường giả chân chính chỉ có thể ở phía sau màn điều khiển, võ lực hạ chẳng có khả năng là số 0, người nào động thủ người nào xui xẻo. Một cách tự nhiên, Cố Diệu Tổ không cho là trong vòng 3 tháng, đại cảnh vương triều hội mất nước. Thanh Châu văn hội thất bại, xác thực cho cảnh quốc mang đến đả kích, tuy nói vương triều thay thế từ xưa đều không phải là một món chuyện đáng ngạc nhiên, có thể 3 tháng mất nước, xác thực rất không có khả năng. Cảnh quốc văn đàn còn có một tia cơ hội, thế hệ trước đại nho còn không có ra mặt, quốc vận cũng sẽ không hoàn toàn tán loạn, thiên cơ các chủ có chút phóng đại. Hứa Vân Kính cũng đi theo đuổi theo, công nhận Cố Diệu Tổ nói. Cái đề tài này, Vân Nam Thiên không có tham dự, hắn một mình tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, tính cách cho phép. Cho tới định ý tựa hồ đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn không có mở miệng. Là thật hay giả, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể, có một số việc cũng không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Vân Kính huynh, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút nho ra pháp môn, xin mời Vân Kính huynh không keo kiệt dạy bảo. Cố Khinh Chu rẽ ra cái này nặng nề đề tài. Mất nước, hai chữ này đối với Cố Khinh Chu mà nói, xác thực rất trầm trọng, bởi vì kiếp trước lịch sử còn rõ ràng trước mắt. Chỉ là Cố Khinh Chu cũng cảm thấy không sai, như thế chuyện, không phải hắn có thể trái phải, vương triều vận mệnh, từ nơi sâu xa đã sớm đã định trước, chính mình không thay đổi được cái gì, chẳng bằng trước giải quyết tự thân phiền toái lại nói. Nhắc tới nho ra pháp môn, Hứa Vân Kính nhất thời hăng hái. Cố huynh khách khí, Hứa Mô nhất định biết gì nói đó. Nghe được cái này trả lời, Cố Khinh Chu cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu theo nho ra ngọn nguồn hỏi tới. Thật ra chính là muốn biết, cái thế giới này nho ra theo chính mình kiếp trước nho ra có cái gì trô giống nhau cùng không trô giống nhau. Kiếp trước nho ra, thật ra liền một cái làm người tư tưởng, tại phong kiến vương triều dưới chế độ, chỗ sinh ra đại nhân tư tưởng. Lúc ban đầu nho ra, về căn bản là người, sau đó đi qua đồng trọng thư trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra sau đó, tư tưởng nho ra liền bắt đầu biến bị rồi. Tam cương ngũ thường, phân chia đám người, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, rồi đến phía sau trình chu lý học, cùng với tâm học đại đạo. Vây quanh đều là người, tâm, muốn, lý kết quả là, trong xe ngựa, Hứa Vân Kính bắt đầu thao thao bất tuyệt. Theo nho ra sinh ra, rồi đến đương đại tư tưởng nho ra, bao gồm nho ra thần thông bản lãnh, Hứa Vân Kính xác thực làm được biết gì nói đó. Trước trước sau sau Hứa Vân Kính nói 7-8 canh giờ, như vậy cũng tốt tại hắn là nho ra tu sĩ, không đến nỗi mệt ra rời. Chỉ bất quá, tại chỗ loại trừ Cố Khinh Chu ở ngoài, còn lại ba người căn bản liền không muốn nghe những thứ này rườm ra đạo lý, cho dù là định ý, nửa đường cũng không nhịn được buồn ngủ một hồi. Thật sự là quá làm. Nho học bản thân liền là rất khô khan đồ vật, đại lượng đều là giáo hóa nói đến, không giống huyền môn đạo tông kinh văn, tham khảo thiên địa tự nhiên, vô cùng đại đạo. Cộng thêm lên một ít tu hành chi đạo, có thể để người ta nắm giữ lạ thường lực lượng, lại càng không giống như Phật môn hùng vĩ như vậy thần kỳ, động một chút thì là không tưởng tượng nổi, không thể không lượng, vĩ đại trí cao. Lại làm ra một ít Bồ Tát, Phật tổ, lại dây dưa quá khứ, hiện tại, tương lai, khiến người nghe tâm trí thần vãng. Có thể Cố Khinh Chu không giống nhau, hắn bản thân liền là quốc học người yêu thích, đối với loại vật này đều cảm thấy rất hứng thú, cộng thêm lên tiên cơ các chủ nói, nho ra có thể giúp chính mình phá cảnh. Hơn nữa cái thế giới này nho ra tu sĩ, địa vị cao quý, làm sao không để cho Cố Khinh Chu nghiêm túc lắng nghe. Như thế, tại Hứa Vân Kính giải đến 2 ngày 2 đêm giải thích bên dưới, Cố Khinh Chu coi như là đại khái hiểu rõ cái thế giới này nho ra đến tột cùng là cái gì. Dùng 5 chữ khái quát chính là trời xanh phát môn viên. Bởi vì căn cứ Hứa Vân Kính miêu tả, nho ra 15 cảnh, trước 10 cảnh đều rất bình thường. Chính là khai khiếu dưỡng khí, sau đó thông qua thi từ văn trường, giáo hóa vạn dân, quản lý quốc gia, tới gia tăng tự thân tài khí. Chờ đến tài khí xung danh, đạt tới đệ thập cảnh sau đó, liền muốn bắt đầu lập học, chính là tìm tới chính mình đọc sách mục tiêu, sau đó tiến hành phong nho. Nói trắng ra là chính là nói cho trời xanh, ta là ai người nào, đọc sách gì, ta tâm nguyện là hòa bình thế giới, ta dự định như vậy làm như thế, nếu như ông trời già ngài cảm thấy hành thoại, liền nói cho ta biết, ta đây liền bắt đầu làm như vậy. Tương đương với cho người đầu tư bánh vẽ, nếu là ông trời già cảm thấy ngươi hạng mục này có thể, vậy thì cho ngươi nhất định khí vận. Được đến khí vận, liền có thể hoàn thành phong nho, đến lúc đó liền có thể tự xưng đại nho, là nho ra 10 cảnh. Nhưng đại nho cảnh, căn bản không có năng lực gì, còn không bằng tùy tiện một cái huyền môn tu sĩ cường. Có thể chỉ cần đại nho lại tiến lên một bước, đến 11 cảnh, kia tiểu không được hiểu rõ, có thể trưởng luôn xuất pháp tùy thần thông, một bước lên trời. Mà căn cứ Hứa Vân Kính nói, nho ra tu hành, bằng chính là tư tưởng cảnh giới, bởi vì muốn lái chính là muốn lái, không nghĩ ra cả đời đều nghĩ không ra. Không giống luyện vũ tu tiên, yêu cầu linh thạch tài nguyên, yêu cầu tiền tiêu thể chất, còn cần cựu tử nhất sinh chui luyện, cùng với đủ loại điều kiện. Nho ra thì đơn giản hơn nhiều, lập học, lấy sách, truyền pháp, lập đức, lập công, ngươi xem đến, hoàn thành một cái lên cấp một lần. Hơn nữa chân chính để cho Cố Khinh Chu khiếp sợ là, Hứa Vân Kính giơ ví dụ tử, cái này tiền lệ để cho Cố Khinh Chu trực tiếp ngây tại chỗ. 23-8. Net, TXT, 21-1933-204-1953-27. Chương 21, vô địch là biết bao tịch mịch. Hứa Vân Kính theo tiền lệ rất đơn giản. Nho ra tu sĩ ngưng tụ tài khí, mà người đọc sách ở giữa là có thể với nhau cướp đoạt tài khí. Cái này cướp đoạt biện pháp rất đơn giản, đó chính là văn hội đấu thơ. Đại hình văn hội bên trong, trên căn bản chính là hai cái mắc xích, từ đại nho ra để, bọn học sinh viết văn chương thi tử, người nào làm tốt người đó liền có thể ở văn hội bên trong nhất cử bên trong khôi. Vừa đến gia tăng danh vọng, thứ hai được tiên địa khí vận. Cái thứ nhì mắc xích chính là đấu thơ, tương đương với đấu võ bình thường, ngươi xem ai không thuận mắt cũng hoặc là muốn cùng người nào tỉ thí một, hai, liền có thể phát ra mời. Đối phương không đáp ứng cũng không có chuyện, nhưng nếu là đối phương đáp ứng, đó chính là tài khí so sánh, người nào thắng liền có thể được đối phương bộ phận tài khí. Cho nên Nho gia đặc biệt có một nhóm người nghiên cứu nho học họa theo tử, trung quy văn đấu không nhất định là so với thi tử, văn chương kinh nghĩa, nho học tư tưởng cũng tính ở trong đó. Nho đạo trước 10 cảnh, liền có thể thông qua đấu thơ nhanh chóng tăng lên cảnh giới, tương đương với đánh quái thăng cấp. Nếu là tàn nhẫn một điểm, trực tiếp theo đối phương liều mạng tranh đấu, thua tu vi tự hủy, người thắng có thể được đại lượng tài khí. Làm như vậy rất dễ dàng đắc tội người, trừ phi là thâm cửu đại hận, nếu không rất ít nhìn đến. Đây cũng là vì sao Thanh Châu văn hội kết thúc, cảnh quốc văn đàn lên một phiến tiếng mắng nguyên nhân, lang gia sĩ tử quá kiêu ngạo, đem người bất tử, không chút nào người đọc sách phong độ. Nhưng này không có cách nào thua chính là thua, tài nghệ không bằng người còn có thể nói cái gì? Loại trừ đóng cửa lại mắng mấy câu, cái khác không có chút ý nghĩa nào. Nhưng chân chính để cho Cố Khinh Chu rung động là, văn đấu bên trong, bất kể làm sao ngươi tới thi từ văn trường, chỉ cần không có hiện ra qua đời, liền là ban đầu tiên. Không chú trọng gì đó ý cảnh cách cục, người nào đọc lên chính là người đó. Lần này Thanh Châu văn hội, cảnh quốc đại nho liền suy đoán, lang gia sĩ tử chỗ niệm chi thi văn, hoàn toàn không phải bọn họ chứ tác mà ra, phía sau có cao nhân chỉ điểm. Không có như thế, liền là ban đầu tiên. Nếu là như vậy nói, cảnh quốc đại nho vì sao không chuẩn bị một ít thi từ văn chương? Cố Khinh Chu nhìn về phía Hứa Vân kính hỏi. Cố Minh, lãnh đời văn chương cũng không dễ dàng lấy viết ra. Thường thường là một ít đại nho linh quang chợt lóe được, hơn nữa những thứ này thi từ văn chương vẫn không thể viết ra, không thể nói ra được, chỉ có thể thông qua đơn giản nhắc nhở. Chủ yếu vẫn là phải dựa vào cá nhân lĩnh ngộ, nếu không thì một khi nói ra khỏi miệng hoặc là nhắc nhở quá nhiều, vẫn là vô dụng. Còn nữa, văn hội thơ đấu, ra đề phương thức đều rất đặc thù, hai người liều mạng tranh đấu, lẫn nhau ra đề, càng là gây khó khăn không gì sánh được. Không có chân tài thực học, cho dù có người chỉ điểm lãnh đời thi văn, thì có ích lợi gì? Đáp một nẻo, ngược lại tự tìm khổ ăn. Hứa Vân kính cấp cho giải thích, để cho Cố Khinh Chu hoàn toàn biết. Xác thực, cổ nhân thi hội tỷ thí, cũng không phải là cái loại này mọi người tụ tập trung một chỗ, nhìn trên mặt hồ có một đám ngỗng, sau đó tới một câu, các vị các anh em, trong lúc rảnh rỗi, chúng ta sẽ dùng ngỗng tới làm thơ như thế nào? Hàng thật giá thật tài tử tụ hội, chỉ cần liên quan đến thi từ văn trường, ra đề nhất định là phi thường cổ quái. Thí dụ như nói, đề mục là đỏ trường cùng rõ ràng sóng, cho ngươi để chỉnh bài thơ, không có điểm chân tài thực học, kẻ chép văn trên căn bản có thể đi chết. Cho nên mang theo đường thi 300 đầu xuyên qua đường chiều, không nói trước ngươi giải thích thế nào bài thơ này ý cảnh, liền nói thi hội ra để ngươi liền gánh không được. Lúc ở trong nhà phát biểu thi tập, kiếm chút bạc còn không có vấn đề gì, muốn danh tiếng là không có khả năng, trên đời này xem thường nhất đồng hành chính là văn nhân. Là ngươi làm thơ, đều muốn tới trêu chọc, huống chi ngươi loại này không lộ diện làm thơ. Trực tiếp phán định ngươi nhặt được một quyển cổ nhân thi tập, dám lộ diện liền mắng. Cho nên này văn hội thơ đấu, vẫn là phải tự thân có tài văn chương. Cao nhân chỉ điểm chỉ có thể để cao hạn mức tối đa, không thể để cao hạn chót. Nhưng này đối với Cố Khinh Chu mà nói, liền không phải vấn đề lớn lao gì rồi. Bình thường xuyên việt giả khả năng sẽ điểm đường thi 300 đầu, Cố Khinh Chu không giống nhau, thi từ văn chương hắn thật đúng là biết. Chủ yếu vẫn là bởi vì quốc học ban, đại gia hỏa một cái so với một người có học thức, xuất khẩu chính là nói có sách, mách có chứng, miệng đầy văn chương thi tử. Cho tới Cố Khinh Chu áp lực rất lớn, rất sợ người khác cảm thấy hắn không có có đi học, cho nên để tan vào vòng, Cố Khinh Chu mua mấy trăm quyển thi tập. Một ngày một đêm đi xem, cộng thêm lên trí nhớ lại tốt, trên căn bản đọc nhiều hai lần cũng có thể gánh vác. Lâu ngày, liền dưỡng thành thuộc lòng thi từ thói quen, không việc gì thời điểm cũng sẽ chỉnh mấy câu thơ. Không chút nào thổi phồng nói, Cố Khinh Chu may mắn đoạt được hạnh phúc tiểu khu lần thứ nhất thi từ cuộc so tài nhất đẳng thượng nghiệp chủ. Cho nên nếu quả thật tham gia văn hội, chỉ cần đề mục không phải quá trừu tượng, thoáng suy nghĩ một chút là có thể xuất ra một bài không tệ giai tác. Nếu là ra để ra tốt Lý Ca Đỗ Ca thi tử, có thể ở thế giới khác hiện lộ tài năng rồi. Này nho đạo thật đúng là rất thích hợp bản thân A, ít nhất đối với hiện tại tự mình tiến tới nói, không cách nào đánh vỡ ràng buộc, hoàn toàn có thể tu hành nho đạo. A Cố gia tổ tiên cũng là nho pháp song tu, mình cũng có thể nho pháp song tu. A cái này gọi là gì đó? Cái này gọi là tôn kế tổ nghiệp. Cố Minh, Cố gia tổ tiên bản thân liền là ta nho gia bản thánh, ngài thật ra thật có thể thử một lần nho học. Mặc dù ngu đệ không biết Cố lao gia tử vì sao không để cho ngài học nho đạo, có thể có cần thiết có thể thử một chút. Đây là quốc tử, chính là tứ thư đầu, nho gia tu sĩ đều dựa vào quyển sách này phá cảnh khai khiếu, nếu là không việc gì thời điểm, có thể nhìn một chút. Hứa Vân kính mở miệng, nhân tiện từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Quốc tử. Cố Khinh Chu nhận lấy quyển sách này, còn chưa bắt đầu lật giấy, nhị thúc thanh âm không khỏi vang lên. Khinh Chu, vật này nhìn một chút là tốt rồi, chớ coi là thật rồi. Nho gia con đường, so với trong tưởng tượng có học, ngược lại không phải là nhị thúc xem thường từ chất ngươi. Chủ yếu chính là quá trễ mãi thời gian, gia gia không cho ngươi học nho đạo, là sợ ảnh hưởng ngươi phá cảnh tu hành. Cố Diệu Tổ khẽ cau mày, hiển nhiên đối với Hứa Vân kính lời nói mới vừa rồi kêu biểu thị bất mãn. Bất quá cũng xác thực, tiên tiên chí tôn thánh thể, tu hành đệ nhất thể chất, chạy đi học nho đạo, đây không phải là ăn no không có chuyện làm sao? Nhị thúc, không việc gì, ta chính là tùy tiện nhìn một chút. Cố Khinh Chu tùy ý giải thích một câu, ngay sau đó nhìn về phía Hứa Vân kính tiếp tục hỏi, chỉ cần nhìn quyển sách này, là có thể bước lên nho đạo tu hành sao? Ừ, đây là nho gia vỡ lòng sách, loại trừ một ít nho gia tuyệt thế thiên kiêu ở ngoài, trên căn bản đều muốn nhìn quyển sách này, được thánh nhân vỡ lòng, khai trí tuệ huyệt. Hứa Mô bất tài, lặn ngộ nửa năm, liền hiểu ra khai thiếu. Hứa Vân kính cấp cho trả lời, chỉ nhưng phía sau nửa câu rõ ràng mang theo khoe khoang chi ý nửa năm khai khiếu. Không trách lao ra tử nói Liêu sư thúc thu tốt đệ tử. Nghe được nửa năm khai khiếu, nhị thúc không khỏi nhìn nhiều Hứa Vân kính liếc mắt. Cho dù là nãy giờ không nói gì vẫn Nam Thiên, cũng không khỏi mở mắt, nhìn một cái Hứa Vân kính. Nhìn dáng dấp, nho ra đốn ngộ khai khiếu xác thực rất khó. Được rồi, Khinh Chu, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, tính thời gian này, lại có mấy giờ thì sẽ đến trường Bình phủ. Mấy người các ngươi cũng không kém đi về nghỉ ngơi đi, để cho Khinh Chu an tĩnh một hồi. Trong vòng một ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, Cố Diệu Tổ hy vọng cháu mình có thể nghỉ ngơi cho khỏe xuống, hơn nữa cũng xác thực nghe phiền, cho nên mở miệng, để cho mọi người rời đi. Ừ, Cố Minh, nếu có cái gì không hiểu, tùy thời tới hỏi. Hứa Vân Kính đứng dậy mở miệng, người vẫn rất có lễ phép, cho tới Vân Nam Tiên cùng Định Ý cũng ngay đầu tiên đứng dậy. Ngay sau đó bốn người rối rít rời đi, lưu lại Cố Khinh Chu cầm lấy một quyển quân tử. Theo mọi người rời đi. Cố Khinh Chu nhìn một chút hai tay, tay trái là Thiên Cơ phủ chìa khóa, tay phải là Nho Gia tứ thư. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước trùng lắm đi, sách đồ chơi này có thời gian có thể một mực nhìn. Cố Khinh Chu không cảm giác mình là đọc sách thiên tài, nhiều nhất chính là trí nhớ tốt một chút, Hứa Vân Kính nửa năm hiểu ra khai thiếu, chính mình mau hơn nữa cũng không khả năng trong nháy mắt đốn ngộ, đơn giản không bằng vào Thiên Cơ các trùng trùng sóng, cũng tốt nhìn xem thiên hạ cách cục. Mà cùng lúc đó, đại cảnh vương triều, Trường Bình phủ, một cái nhà xa hoa bên trong tiểu lâu, hơn 10 người trẻ tuổi nho sinh hội tụ một đường. Những thứ này nho sinh, người mặc màu bạc nho bào trên ngực rối rít theo Lang Gia hai chữ. Lần này Thanh Châu đại hội, ta Lang Gia sĩ tử có thể một buổi sáng nổi tiếng, may mà Trần huynh xuất thủ, dựa theo như thế tình thế đi xuống, chờ chúng ta lao tới đại cảnh kinh đô lúc, chính là đại cảnh thư viện đóng viện ngày a. Trên bàn rượu, có nho sinh mở miệng, bưng lên một ly rượu ngon, hướng thủ tọa nam tử cười nói: "Văn đấu bể mật, vài chục năm đều chưa từng xảy ra loại chuyện này, sư minh không hổ là ta Lang Gia thư viện thập đại tài tử một trong, chỉ sợ Trung Châu bên dưới, ngài đại danh đã nhà nhà đều biết rồi." Lại có người đứng dậy, định loạt cung kính, khoe khoang than thở thủ tọa nho sinh. Chư vị nặng lời. Thanh Châu đại hội, chủ yếu vẫn là dựa vào Hoa sư minh, Trần Mỗ cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi. Bất quá, lần này Thanh Châu đại hội có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu vẫn là đại cảnh văn đàn đã mất người có thể ra. Cho nên viện trưởng truyền tin, để cho chúng ta chia ra ba đường, bại toàn bộ đại cảnh 300 viện. Trần Mỗ bất tài, chỉ có thể đi đối phó một ít sân nhỏ, không giống Hoa huynh bọn họ, đi khiêu chiến cảnh quốc tứ đại thư viện. Thủ tọa lên, Trần Tĩnh An chậm rãi mở miệng, nói ra mà nói rất khiêm tốn, nhưng này thái độ ngữ khí, không có nửa điểm khiêm tốn cảm. Trần sư minh, ngài quá khiêm nhường, Hoa sư minh bọn họ chúng quy đi qua Khổng Gia thánh địa tinh tu, ngài còn chưa có đi qua, nếu không thì chính là cảnh quốc đại nho, tính là cái gì? Mọi người a du linh hót, mà Trần Tĩnh An không có bác bỏ, chỉ là uống một hớp rượu, chậm rãi mở miệng. Ai, đáng tiếc này cảnh quốc văn đàn như thế suy bại, đồng bối thiên tiêu, nhưng lại không có một người là ta Trần Tĩnh An đi thủ, Trần Mộ xác thực muốn đi khiêu chiến cảnh quốc đại nho. Làm gì viện trưởng lệnh, ta không tốt không vâng lời, thật là. Tĩnh Mịch a. Trần Tĩnh An ngôn ngữ cảm khái, vì chính mình cảm thấy một tia bị khuất. Mọi người nghe xong, rối rít thở dài, ngay sau đó lại bắt đầu thổi lên cầu vồng thí. Đến cuối cùng, rượu qua tam tuần, Trần Tĩnh An chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn rộn ràng đám người, không khỏi tự lẩm bẩm, thật hy vọng cảnh quốc sinh ra một vị nho gia đại tài, như vậy ta Trần Mỗ cũng không đến nỗi như thế tịch mịch. Lần này du lịch, thật là không thú vị, không thú vị a. Hắn mở miệng, trên mặt sắc thực viết đầy khó chịu, rất nhiều một bộ, vô địch là biết bao tịch mịch dáng vẻ. Mà bên ngoài mấy trăm dặm, trên quan đạo, Cố Khinh Chu cuối cùng là mở ra tâm tâm niệm niệm thiên cơ cát. 23:8. Net TXT 21.9933-204-2347. Chương 22, nguyên lai ta là quản lý ai trong xe ngựa, Cố Khinh Chu nhìn trong lòng bàn tay ánh sáng, tâm tình không khỏi dâng trào. Theo từng hàng kim sắc chữ nhỏ hiện lên, Cố Khinh Chu đại khái rõ ràng thiên cơ các phương pháp sử dụng rồi. Thiên cơ các cộng phân 9 tầng, bao la và tượng. Đấu giá bảo cát, chợ đen giao dịch, thiên cơ bảng đơn, thiên cơ thư cát, bát hoang nói chuyện phiếm, thiên cơ luận đạo, thiên cơ đại năng, vương triều chính lệnh, thiên cơ lên cát, đấu giá, chợ đen, bảng danh sách, thư các cái này thông tục dễ hiểu. Hấp dẫn nhất địa phương chính là Bát Hoang nói chuyện tiếng, toàn bộ tứ hải Bát Hoang sở hữu nắm giữ thiên cơ các tu sĩ đều có thể ở bên trong tiến hành trao đổi. Phát hành chữ viết thư tín sẽ bị thiên cơ các khảo hạch, căn cứ tình huống phát ra tới mỗi cái khu vực. Thí dụ như nói ngươi là cảnh quốc Vân Hoa phủ tu sĩ, như vậy ngươi phát biểu bất kỳ ngôn luận chữ viết sẽ tự động trước xuất hiện ở đây khu vực tu sĩ thiên cơ các bên trong. Nếu như thư tín che ấn nhiều thì sẽ tự động phát ra chung quanh 7-8 cái trong phủ, thẳng đến một tỉnh chi địa, rồi đến toàn bộ vương triều, cuối cùng tứ hải Bát Hoang phần lớn khu vực đều có thể nhìn đến. Rất có kiếp trước cái loại này video mùi vị. Cho tới thiên cơ luận đạo, chính là thiên cơ các đệ tử phát biểu ngôn luận, có thể lý giải là vì một loại chuẩn phía chính phủ thảo luận. Cho tới thiên cơ đại năng, chính là thiên cơ các công nhận đại năng tu sĩ, bọn họ ngôn luận liền so với tu sĩ bình thường có đủ quyền uy tín, có thể chi phối rất nhiều tu sĩ lập trường và quan điểm. Vương triều chính lệnh cùng thiên cơ lên các tính chất giống nhau, hai địa phương này phát biểu bất kỳ thư tín công văn, tiểu đại biểu lấy tương ứng vương triều, cũng hoặc là thiên cơ các thái độ. Tỷ như đại cảnh vương triều muốn tuyên chiến, đầu tiên từ lễ bộ tiến hành chiêu cáo. Cái này là quốc gia lễ nói ở giữa chương trình, trực tiếp tại thiên cơ các phát hành, chính là chiêu cáo thiên hạ, cho nên trong ngày thường hai địa phương này cũng sẽ không có bất kỳ tin tức gì trao đổi. Một khi xuất hiện tin tức mới, liền ý nghĩa xảy ra đại sự. Cho nên đơn giản tới nói, cái này thiên cơ các đứng đầu thích hợp bản thân địa phương chính là hai cái. Bát Hoang nói chuyện tiếng, cùng với thiên cơ đại năng, dù sao mình phụ chìa khóa độc nhất vô nhị, tiểu đại bản khối loại trừ cuối cùng hai cái khác thông suốt vô hạnh, dùng kiếp trước mà nói tương đương với quyền quản lý giới hạn rồi. Không có dài dòng, Cố Khinh Chu biết thiên cơ tin tức. Đại khái chính là tên, tu vi mà nói tự động cảm ứng, vượt qua 11 cảnh sau đó có thể lựa chọn ẩn nút cảnh giới, thiên cơ các chủ cho phụ chìa khóa, nắm giữ ẩn nút quyền hạn. Thay lời khác tới nói, mình có thể tại thiên cơ các giả bộ đại lao rồi. Tên mà nói, Cố Khinh Chu đã sớm suy nghĩ xong, không lấy gì đó cao thâm khó lường nói tên, trực tiếp toàn bộ đơn giản điểm. Trương Nhị Hà, cái này tên biết đều hiểu, không hiểu cũng không thể gọi là, dù sao không thích quay đầu lại đổi cũng giống như vậy, không cần phải đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Lấy xong nói tên sau, Cố Khinh Chu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào bát hoang nói chuyện tiếm, trong phút chốc trong lòng bàn tay thiên cơ các trong nháy mắt trở nên lớn, chợt tầng thứ 5 xuất hiện ở trong mắt. Ngay sau đó chính mình phảng phất xuất hiện ở một tòa thư các bên trong, dậm dạp chẳng chịt từng phong tương tự với thư tín đồ vật xuất hiện ở trước mặt, mỗi phong thư trên đều có một hàng chữ nhỏ, tương đương với tựa đề. Cái này chính là thiên cơ luận thiếp. Nhiệt độ là căn cứ theo bên trái hướng bên phải, theo trên hướng xuống bắt đầu bài. Hàng thứ nhất thư tín, trên căn bản là tứ hải bát hoang phần lớn tu sĩ cũng đang thảo luận hoặc là chú ý sự tình, hiện lên kim quang nhàn nhạt, rất kích thích, rất đặc sắc, còn chưa bắt đầu chơi đùa cũng đã sướng rồi. Bất quá đơn giản nhìn lướt qua, Cố Khinh Chu liền phát hiện xếp hạng thứ 10 thiên cơ luận thiếp có một nửa cùng mình có liên quan. Luận, Đông Châu Thiên Tiêu Cố Khinh Chu tiên thiên chí tôn thánh thể là thật hay giả? Luận, Cố gia chí tôn 81 lần đột phá thất bại, lần kế có thể thành công hay không? Luận, sẽ không thực sự có người tin tưởng trên thế giới này có chí tôn thể đi. Luận, Đông Châu Thiên Tiêu xanh vàng không nhận có hay không cùng Cố gia chí tôn có liên quan? Dậm dạp chẳng chịt nội dung, phần lớn cùng mình có liên quan, thật đúng là đừng nói, rất khiến người ta hận. Mở ra thứ nhất luận tiếp, lập tức phong thư như họa quyển bình thường trực tiếp rớt xuống, hồi phục rất kinh người, đây là trải qua xếp xử lý, lặp lại trả lời sẽ bị ẩn nút xếp. Hơn nữa góc trên bên phải còn có một cái ngàn vạn che ấn dấu hiệu, ý nghĩa ít nhất mấy chục triệu tu sĩ đã qua. Quả thực là kinh khủng như vậy. Nói phải trái, này phải che cái ấn, nếu không có lỗi với chính mình hơn 20 năm trùng lãng kiếp sống. Trước che sau nhìn, lễ phép cơ bản, tiêu chuẩn 15 chữ. Lưu lại che ấn sau, Cố Khinh Chu nghiêm túc tường tận luận tiếp nội dung. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cố Khinh Chu đại khái xem xong người này luận chứng, cộng thêm lên phần lớn người trả lời. Luận chứng nội dung ngược lại cũng đơn giản chính là cầm lấy mấy cái điểm không thả. Gì đó thể chất mình chỉ ghi chép ở Thiên Tôn chính tay biết, cái này Thiên Tôn biết tay sách ở nơi nào. Nếu là tiên tiên chí tôn thánh thể, theo lý thuyết hẳn là được trời ưu đãi, tại sao còn có thể thất bại 81 lần? Cuối cùng dùng đại cảnh vương triệu ban đầu tặng cho một nửa quốc vận là âm nhu luận cơ điểm, bắt đầu đủ loại suy đoán cùng nhớ lại. Toàn thiên lưu loát mấy ngàn chữ, phân tích rõ ràng mạch lạc, có một loại thực truy treo vách tường cảm giác. Hơn nữa càng hướng xuống càng khủng bố hơn. Trước mặt cũng còn khá, đơn giản chính là nói có lý, luận chủ 666, anh hùng nhìn thấy hơi giống. Sau đó chính là thì ra là như vậy, ta đã nói rồi. Cố Khinh Chu không gì hơn cái này, thật ra tới đây cũng còn khá, tương đương với theo gió ăn dừa, mọi người lợi bình đôi câu, có thể tiếp nhận đi xuống một ít ngôn luận, để cho Cố Khinh Chu không khỏi cau mày. Cố Khinh Chu thật sự đáng chết, Cố gia không có một cái tốt, người một nhà tinh khiết tên lường gạt, hãm hại Đông Châu bao nhiêu thế lực, Cố lao ra tử thế nào còn không chết, những thứ này ngôn luận để cho Cố Khinh Chu rất không thoải mái, vốn tưởng rằng Tôn Đi đã vô địch thiên hạ, không có nghĩ tới cái này tiền cơ các lại lần nữa đổi mới danh giới cuối cùng. Hơn nữa những thứ này ngôn luận coi như trung đẳng, đến phía sau quá mức và mẹo, Cố Khinh Chu liếc mấy cái liền không có tâm tình gì nhìn. Chủ yếu cũng là quái thiên cơ các chế độ, không nhiễm thế tục ở giữa bất cứ chuyện gì cũng không muốn nhúng tay đi quản. Cho nên tại thiên cơ các bên trong, ngươi biểu đặt cũng tốt, gạt người cũng được, chỉ cần không phải vô cùng tồi tệ sự tình, thiên cơ các đều không biết quản. Cho tới lời nguyền này mắng chửi người liền lại càng không có người quan tâm, đương nhiên nếu là bị người phát hiện thân phận chân thật, hiểu ra đến cửa cũng không phải chưa có phát sinh qua. Nói tóm lại, thiên cơ các loại tình huống này có tốt có xấu, chỗ tốt chính là chúng sinh ngang hàng, còn ngươi là tu tiên đại năng vẫn là huyền chi lực tam đoạn, đến thiên cơ các mọi người đều là ngang hàng người. Chỗ xấu chính là loạn tượng hành sinh. Đương nhiên tiên cơ các cũng không phải là không có cấm kỵ, 12 cảnh bên trên tu sĩ, không được ngôn luận, cảnh giới quá cao, phàm là nghị luận quá nhiều, hoặc là chân chính nhục mạng, hội đưa tới phiền toái rất lớn. Thật không sợ thập tam cảnh cường giả đến cửa trả thù. Cuối cùng là tu tiên thế giới, chỉ cần lộ ra một chút dấu vết, thì ngươi làm phiền không tính việc khó. Đương nhiên loại tình huống này ít lại càng ít, trung vi thập tam cảnh cường giả thật đúng là không có thời gian đi chú ý loại này người. Ngăn cản báng chi bằng tu thân. Suy tư một phen sau, Cố Khinh Chu vẫn là lựa chọn bình tĩnh lại. Không có cách nào, internet suy nghĩ chính là như vậy, cùng nó tăng lên chính mình, không bằng chê bai người khác. Hơn nữa tình cảnh này, để cho Cố Khinh Chu nghĩ tới một vị cố nhân, là một đạo sĩ, hắn cũng đã nói, một cái chân chính có cách của người, nhất định phải bảo trì tâm an, đối mặt chửi rủa, làm nhục, nhạo báng, chỉ cần làm được cười một tiếng lanh đạm chi, vậy liền có thể được nói. Mặc dù vị này cố nhân bởi vì gây gỗ đánh lộn bị kêu án hơn nửa năm, có thể Cố Khinh Chu vẫn là công nhận những lời này. Chờ một chút, đây là cũng liền tại Cố Khinh Chu chuẩn bị thay đổi cái kế tiếp luận tiếp lúc, đột nhiên phát hiện mỗi một luận tiếp trả lời lên còn có mấy hàng chữ nhỏ. Nhìn thật kỹ, cả người không khỏi kinh ngạc. Nói tịch, cấm luận, phong ngôn, xóa tên, trong nháy mắt Cố Khinh Chu ý thức được đây là cái gì đồ chơi. Người tốt, nhân viên quản lý quyền hạn. Lúc này Cố Khinh Chu tỉnh táo không được, hắn không nghĩ đến mình còn có quyền quản lý giới hạn. Cao nhất phẩm chất phụ chìa khóa, nha, ta hiểu rồi. Suy nghĩ một chút, Cố Khinh Chu trong nháy mắt rõ ràng Thiên Cơ Các chủ nói câu nói kia là có ý gì. Không trách nói toàn lệ, trực tiếp đưa một quyền quản lý giới hạn, quả thật là phá lệ a, nghĩ tới đây, Cố Khinh Chu ánh mắt đều thay đổi. Cấm. Phong. Trừ. Cố Khinh Chu động tác thật nhanh, liên quan đến chửi rủa trực tiếp cấm chỉ ngôn luận, cấm chỉ bên dưới chính là một cái nguyện, nói phải trái Thiên Cơ Các một người một phụ, nếu như bị cấm chỉ ngôn luận, vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đương nhiên che cái ấn là có thể. Mà liên quan đến gia gia mình cùng người nhà, Cố Khinh Chu trực tiếp chính là phong cấm xử lý, cấm chỉ ngôn luận là một tháng, phong cấm xử lý là một năm, chẳng những không thể phát biểu ngôn luận, đồng thời bất kỳ tin tức gì đều không xem được. Tương đương với bị kéo đen rồi. Trừ chính là xóa tên, hoàn toàn bỏ đi, vĩnh viễn không được đi vào Thiên Cơ Các, cái này trừng phạt rất nghiêm trọng. Chỉ cần không phải là thật quá phận, Cố Khinh Chu cũng sẽ không như thế tàn nhẫn, có thể bị xóa tên nhất định công an. Trung quy Thiên Cơ Các chủ trao rồi cái quyền lợi này cho mình cũng không thể làm cản rỡ. Ước chừng 3 cách giờ, Cố Khinh Chu này mới thu tay lại. Này sóng thật sự sảng khoái a, ý niệm đạt đến thông, thoải mái đến bay lên. Hơn nữa một đường nhìn một chút đến, Cố Khinh Chu cố ý chọn lựa mấy cái thường trú hắc tử, kiểm tra đối phương nói tịch. Chỗ ở, tên họ, bao gồm cảnh giới rõ ràng. Mấy cái này Cố Khinh Chu len lén nhớ kỹ, quay đầu cho mình nhị thúc, chờ hành vạn dặm sau khi kết thúc, nhất định từng cái đến cửa đi tìm. Đây là nhờ có Thiên Cơ Các quản lý phương thức, chưa bao giờ tham dự bất kỳ chuyện thế tục, bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, kiên quyết bảo trì trung lập. Cho nên mọi người đối với Thiên Cơ Các duy trì tín nhiệm, lắp tin tức trên căn bản đều là thật sự tin tức. Đương nhiên giả mạo những tu sĩ khác tin tức sẽ bị trực tiếp nhận ra được, rất dễ dàng gặp phải phong cấm. Một đạo thiên cơ phủ chìa khóa cũng không tiện nghi, tự nhiên không người làm vậy. Hơn nữa, thông qua đơn giản ghi chép, Cố Khinh Chu phát hiện một cái quy luật, trên căn bản chửi mình, tu vi cảnh giới đều rất thấp, một cảnh đần độn cảnh chiếm quá nhiều. Cảnh giới cao ngược lại vẫn tốt cũng có chua, có thể càng nhiều hay là ở lý trí phân tích sự tình các loại. Quả nhiên, internet suy nghĩ xác thực thích ứng bất kỳ đại hình xa giao. Sinh hoạt càng là không như ý người, càng là thích chửi bới chê bai người khác, thỏa mãn nào đó vui vẻ. Lại gom xong tin tức sau đó, Cố Khinh Chu cũng thừa dịp tâm tình thật tốt, cầm lên một bên quân tử dự định bắt đầu học tập. Chương 23, lĩnh ngộ thánh đạo, văn trung vang dội thiên cơ các sự tình, Cố Khinh Chu để trước một bên, thời gian còn dài hơn, chủ yếu chính là giết thời gian. Dưới mắt hàng thật giá thật sự tình, vẫn là đột phá vấn đề. Có thể đột phá, hết thảy dễ nói, gì đó nói bóng nói gió, gì đó thiên thai nhân họa, quốc vận suy bại, hết thảy đều là phù vân. Không thể đột phá, đang hoàng tìm một chỗ đổi tên đổi tính, làm cái tiêu giao phù ông cũng không phải một chuyện xấu, chỉ là khổ nhóm kia chủ nợ. Nghĩ tới đây, Cố Khinh Chu mở ra quân tử bắt đầu tinh tế quan sát. Như thế, trong nháy mắt, liền qua nửa giờ. Bên trong xe ngựa, Cố Khinh Chu chân mày một mực nhăn rất căng, ngược lại không phải là xem không hiểu này thư bên trong nội dung, chủ yếu là này bản quân tử quá quái dị rồi. Đầu tiên, này bản quân tử được gọi là cái thế giới này nho ra tứ thư đầu. Theo chính mình kiếp trước nho ra tứ thư đầu đại học có hiệu quả như nhau chỗ. Cái gì là đại học? Đại học chính là đại nhân học vấn, cũng có thể lý giải là quân tử chi đạo. Vật này nhìn như đơn giản lại phá lệ phức tạp, bởi vì kiếp trước phần lớn người đều không biết đi nghiên cứu đồ chơi này. Ngẫu nhiên làm một kiểm tra thí điểm cũng biết, đại học khai thiên câu thứ nhất viết cái gì? Đáp án dĩ nhiên là đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại dừng lại ở thiện. Ý tứ rất đơn giản, đại học tôn chỉ là hoàng dương quang minh chính đại phẩm đức, bỏ cũ đồ mới, trừ ác theo thiện. Nhưng này quân tử liền có chút quái gì? Quân tử chi đạo, ứng tâm tồn thánh đạo, hoàng dương thánh ý, giữ ở thánh pháp, tồn được thiện niệm. Đại khái ý tứ chính là người đọc sách chuyện làm thứ nhất liền muốn nhận rõ ràng, ai là chúng ta người đọc sách lão tổ tông, người này chính là thánh nhân, chúng ta phải làm sự tình. Chính là thông qua không ngừng học tập thánh nhân ngôn hành cử chỉ, sau đó đi hoàng dương thánh nhân quan huy, muốn thời thời khắc khắc đem thánh nhân để ở trong lòng, làm một cái tâm tồn thánh nhân người tốt. Một câu nói không thể rời bỏ thánh nhân hai chữ. Tuy nói trên cái thế giới này có thánh nhân tồn tại, hơn nữa thánh nhân nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể cũng không đến nỗi như vậy đi. Đây là tư tưởng căn nguyên xảy ra vấn đề à? Người ta đồng ca trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra cũng là độc tôn tư tưởng nho ra, không phải độc tôn thánh nhân. Đây coi như là vận mẹo biến hình á, nhưng mà này còn là khai thiên, hướng phía dưới lại càng tới càng chịu tượng. Ba câu không rời thánh nhân, gì đó đều là thánh nhân nói, như thế nào, phải thế nào đi hoàng dương thánh nhân chi đạo. Nếu như có người không biết thánh nhân nên làm cái gì, nếu như có người nghi ngờ thánh nhân nên làm cái gì. Trong nơi này giống như nho gia học, này rõ ràng chính là tôn giáo học, ca đương nhiên không nên nói, vẫn là có một bộ phận tư tưởng ở bên trong, bất quá không nhiều. Chờ hoàn toàn sau khi xem xong, Cố Khinh Chu trực tiếp đem quân tử ném một bên đi rồi. Nói thật, Cố Khinh Chu không phải là cái gì bảo thủ người gan bướng, nhưng này bản quân tử thật sự là không tiếp thụ nổi. Hắn thậm chí cảm giác này bản quân tử mặc dù có thể trở thành tứ thư một trong, hoàn toàn là bởi vì thổi phồng thánh nhân, đưa đến mọi người không thể không đem hắn liệt vào số một, nếu không thì hắn thật sự là không nghĩ ra này tại sao có thể trở thành tứ thư đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Khinh Chu vẫn là muốn làm rõ ràng cái vấn đề này, cho nên đứng dậy mở ra thiên cơ các. Thiên cơ các bên trong có ngày cơ thư các, trong này cất giữ rất nhiều thư tịch, chỉ cần ý niệm lục soát liền có thể được liên quan thư tịch. Đương nhiên có chút thư tịch là đọc miễn phí, có chút thư tịch thì cần phải hao phí linh hạch, chính là phân không phân chứ tác người bản quyền phí thì không rõ lắm. Dù sao trên căn bản tứ hải bát hoang phần lớn thư tịch đều nhét vào trong đó, loại trừ một số ít cất dấu vật quý giá cũng hoặc là một ít cao thâm huyền thuật ở ngoài, trên căn bản đều có. Như thế, sau 2 canh giờ, Cố Khinh Chu cả người rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện, nếu như nói quân tử mang theo thổi phồng thánh nhân ý tứ, được gọi là tứ thư đầu, như vậy còn lại ba quyển nho gia kinh nghĩa liền càng khoa trương rồi. Quân tử ít nhất còn có thể trình bày một bộ phận nho gia kinh nghĩa, mà còn lại chính khí, thánh ngôn, thiên lý cũng chỉ có một chút xíu tư tưởng nho gia rồi. So sánh tiếp trước đại học, bình thường, luận ngữ mạnh tử, thật sự hoàn toàn không so được a, hắn có chút không hiểu, tiếp trước nho gia, trước trước sau sau bất quá hơn 2000 năm lịch sử, cái thế giới này nho gia, tốt xấu có mấy vạn năm lịch sử chứ. Coi như nhà tư tưởng bất đồng, hoàn cảnh bất đồng, có thể diễn sinh nhiều năm như vậy, đời đời thay đổi, cũng sẽ không như thế sai chứ. Rất quỷ dị cũng kỳ quái. Ồ, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ sau, Cố Khinh Chu nghĩ tới điều gì, lúc này một lần nữa lật xem thư tịch, bất quá không có trực tiếp cắt bảo, ngược lại thì quan sát lời mở đầu. Hả, không trách a. Khi thấy chữ tác người là Khổng Thánh Hậu Nhân bốn chữ lớn sau đó, Cố Khinh Chu liền hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Nay mẹ nó tinh khiết chính là học phiệt nhân tố a, không trách đường đường nho ra tứ thư, hội viết lên những nội dung này. Lúc này rất dễ hiểu rồi. Không phải cái thế giới này tư tưởng nho ra không mạnh, mà là có người ở tận lực chèn ép, học phiệt chèn ép. Khổng Thánh, nho ra vị thứ nhất thánh nhân, vạn thế gương tốt, nho ra người thứ nhất, mà hắn hậu nhân, thế đại mông ấm. Có thể nơi nào có thiên thu vạn đại vương triều, lại nơi nào có bất hủ thế gia, dương thịnh âm suy, đây là quy luật tự nhiên. Vì duy trì gia tộc vinh dự, cũng vì đời đời kiếp kiếp trở thành trên thế giới này người nắm quyền, Khổng Thánh hậu nhân một cách tự nhiên muốn mượn tổ tiên uy danh, vì đó tạo thế. Cộng thêm lên cái thế giới này nho ra, thật là có bản lĩnh thật sự, không giống Cố Khinh Chu kiếp trước bình thường quang dùng miệng ra, thật sự không được làm một trận cái loại này. Cái thế giới này thánh nhân, thượng đạt tiên tính, luôn xuất phát ủy, nắm giữ thần thông vĩ đại lực, đã như thế, thật sâu kính nể cùng tôn trọng khắc cốt minh tâm. Mà Khổng gia chỉ cần thoáng tại vỡ lòng sách làm chút tay chân, vậy thì có thể hoàn toàn khống chế nho ra. Hỏi do một hồi, nếu như ngươi là người đọc sách, vừa mới bắt đầu học văn lúc, thứ nhất dạy ngươi chữ không phải 1, 2, 3, 4, 5, cũng không phải lớn nhỏ nhật nguyệt, mà là thánh nhân hai chữ, ngươi có hay không đối với thánh nhân cảm thấy yêu kỳ? Sau đó sở hữu dạy học tiên sinh cả ngày lẫn đêm chính là thánh nhân văn, thánh nhân nói, tự biết, Khổng Tử ngôn, cộng thêm lên đủ loại chuyện thần thoại xưa, thánh nhân đã từng như thế nào như thế nào, thánh nhân thì như thế nào như thế nào. 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm như vậy quán thâu bên dưới, chờ ngươi chân chính trưởng thành, có thể học tập chân chính kinh văn lúc, mở ra vừa nhìn, vẫn là thánh nhân nói. Đã như thế, thánh nhân, Khổng gia, mấy chữ này tại trong lòng ngươi trở nên không gì sánh được thần thánh. Đi tới bất kỳ địa phương nào, chỉ cần nói tới nho gia, nói tới tư tưởng, ngươi phản ứng đầu tiên chính là thánh nhân nói. Cũng đừng quản này thánh nhân nói không nói, dù sao ta nói là thánh nhân nói, đó chính là thánh nhân nói, ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, vạn nhất đây thật là thánh nhân nói như vậy, ngươi muốn bỏ ra giá cả cao bao nhiêu? Tốt hữu làm ngươi phản định, có chính mình tư tưởng, chờ ngươi trưởng thành tiến vào nho gia việc xã giao từ lúc, ngươi nói một chút, ta cảm giác được đi, thánh nhân một số thời khắc nói chuyện không nhất định là đúng. Chỉ cần ngươi dám nói những lời này, thậm chí ngươi chỉ cần nói, ta cảm giác được đi. Từ nơi này một khắc bắt đầu, người bên cạnh toàn bộ cách xa, hơn nữa còn khắp nơi nói, người này không tôn thánh ý, khi đó ngươi tiểu là ai gặp cũng ghét đồ chơi. Này coi như tốt, gặp phải một ít nhìn ngươi khó chịu người, trực tiếp bịa đặt, ngươi bí mật nêu xấu thánh nhân, ngươi khi đó nhìn đến thánh nhân pho tượng, không tùy không bái, thậm chí còn nổ bãi nước miếng. Gặp phải cực đoan nho sinh, nghe nói như vậy liền muốn xông tới bang bang cho ngươi hai quyển, coi như ngươi trốn, có thể ngươi muốn không muốn thi đậu công danh, có muốn hay không học tập đồ mới. Ngượng ngùng, chủ trì trường thi đại nhân, nghe được ngươi đã đến rồi về sau, trực tiếp cho ngươi làm áp lực, hoặc là liền cố ý buồn nôn ngươi, cho ngươi thi không khá. Ngươi nghĩ học đồ mới, cũng không có một cái tiên sinh nguyện ý dạy ngươi, lúc này ngươi làm sao giờ? Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền muốn lựa chọn thêm vào bọn họ, nếu không ngươi liền muốn gặp phải trơ trọi, gặp phải gạt bỏ, gặp phải đủ loại chửi rủa cùng nghi ngờ. Thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn a. Tinh tế suy nghĩ sau đó, Cố Khinh Chu hoàn toàn rõ ràng, Khổng gia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cũng hoàn toàn rõ ràng, này tứ thư trọng yếu bao nhiêu. Không có tư tưởng nho ra không có quan hệ, định tứ thư mục tiêu chính là hy vọng ngươi không có tư tưởng. Không trách lao ra tử không hy vọng chính mình đi nho đạo, đây nếu là đi, chính mình tinh khiết cho mình ra hạn chế A6 ác tiểu dáng vẻ này, còn tu gì đó nho đạo, mẹ nó. Bên trong xe ngựa, hoàn toàn suy nghĩ ra nho ra sau đó, Cố Khinh Chu có chút buồn bực rồi, vốn là dựa theo thiên cơ các chủ ý tư, tu hành nho đạo hữu ích đột phá cảnh giới. Bây giờ nhìn dáng vẻ, con đường này xem bộ dáng là ngăn chặn. Ai? Liên tiếp thở dài, Cố Khinh Chu trực tiếp nằm ở mềm mại trên giường, tâm tình không hiểu buồn bực không ít. Chỉ là ước chừng nửa giờ sau, Cố Khinh Chu đột nhiên bật mình ngồi dậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Không đúng, ta tu ta nho đạo, làm sao muốn cân nhắc bọn họ a? Đám này người đọc sách dựa vào đồ chơi này đều có thể mở khiếu, nếu là xuất ra kiếp trước tứ thư, vậy không nổi bay. Nghĩ tới đây, Cố Khinh Chu ánh mắt buộc phát kiên định. Ngay sau đó, cũng không dài dòng, xếp chân ngồi xuống, liền bắt đầu tĩnh tâm mặc niệm đại học chi đạo. Nho ra khai khiếu, chỉ có thể dựa vào ngộ, án hứa vân kính ý tứ chính là, có rảnh rỗi liền tụng niệm, không việc gì liền chép, thông qua viết cùng sao loại này cơ bản phương thức, tiến hành độ sâu lý giải. Sao chép tụng niệm sau đó, tiểu đánh ngồi suy nghĩ, đi tìm hiểu thánh nhân ý tứ. Khổng Thánh vì thiên hạ người đọc sách mở ra một cái tu hành chi đạo, cho nên phàm là có ai có thể hiểu được thánh nhân chi ý, hoặc là cảm ngộ ra thứ tốt hơn, thánh nhân ý chí cũng có thể cảm ứng được. Từ đó ban thưởng nho ra chính khí, khiến cho khai khiếu hiểu ra. Ôm ngựa chết thành ngựa sống, không được thì kéo đến tâm tính, Cố Khinh Chu bắt đầu bình tĩnh tâm tình. Một khắc đồng hồ sau, theo nội tâm dần dần bước vàng, Cố Khinh Chu nội tâm bắt đầu tụng niệm kinh văn. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại dừng lại ở trí thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định rồi sau đó có thể tính. Tính rồi sau đó có thể an, an rồi sau đó có thể lo, lo rồi sau đó có thể được. Vật có bản mạng, chuyện có cuối bắt đầu. Biết chỗ trước sau, thì gần nói vậy. Cổ Chi muốn rõ ràng đức khắp thiên hạ người, trước trị Hàn Quốc. Cố Khinh Chu phá lệ nghiêm túc, làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đi chữ chữ lý giải. Mà cùng lúc đó, Trung Châu Thánh Địa, Khổng Gia Thánh Viện, Trắng Tinh Nho Già chính khí tràn ngập trong phủ, mấy ngàn tên quần áo trắng nho sinh đang ở tụng niệm quân tử chi đạo. Lang lãng chi âm, cùng phương thiên địa này vang vọng, sinh sôi không ngừng. Có thể nhưng vào lúc này, Thánh Viện sau núi, nơi này là Khổng Gia hành hương mà, một cái cổ lao thánh trung trôi nổi tại trên đỉnh ngọn núi. Đây là nho đạo thánh khí, nho gia văn trung. Văn trung bờn quanh đủ loại kỳ dị tiên quang, khi thì có bóng người hiện lên, giáo hóa vạn dân, ánh chiếu từ cổ chí kim rất nhiều nho gia đại năng hiện hết lúc. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng tiếng chuông vang lên, kinh động toàn bộ thánh viện. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Văn trung, là văn trung. Không có khả năng, sao có thể là văn trung thanh âm? Này trăm năm qua cũng không từng vang lên à? Trong phút chốc, rất nhiều thanh âm vang lên, tràn đầy nghi ngờ cùng rung động. Nhanh đi trưởng lão viện. Có người hô to một tiếng, lập tức mấy ngàn đạo thân ảnh hướng trưởng lão viện đi tới. Chỉ là mọi người ở đây còn chưa đạt tới trưởng lão viện lúc, hơn 10 đạo thân ảnh theo trưởng lão viện bay ra, xuất hiện ở văn trung trước mặt. Cái này không thể nào. Văn trung trăm năm chưa vang, như thế đột nhiên phát ra như thế chi âm. Một ông già mở miệng, thanh âm có vẻ run rẩy, đây là Khổng gia trưởng lão, địa vị cao cả. Là nào đó dự cảnh sao? Thế gian có đại mà sinh ra. Lại một vị trưởng lão mở miệng, cao mày. Phải làm con. Còn có người chuẩn bị mở miệng, chỉ là lời còn chưa dứt xuống, lại vừa là một đạo kinh khủng tiếng chuông vang lên. Mà này một đạo tiếng chuông, trực tiếp đem hơn 10 người đánh bay. Hơn nữa một đạo kinh khủng của sáng, tự văn trung bùng nổ, phóng lên cao. Này, ta biết rồi, tứ hải bát hoang có người đụng chạm thánh đạo rồi. Bên ngoài trăm trượng, một ông lão chỉ văn trung mở miệng, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Gì đó? Thánh đạo? Sau một khắc, còn lại trưởng lão rối rít lộ ra vẻ không thể tin. Con. Nhưng vào lúc này, đạo thứ ba tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Một tiếng này, vang dội Trung Châu. 23 số 8. Net, TXT, 21193, 204-206-539. Chương 24, lên sợ cửu thiên chi vạn tượng, xuống khóc cửu lưu chi quỷ thần Trung Châu. Nơi này là tứ hải bát hoang lên linh địa, tin đồn ở trong, Đông Châu mang bầu qua một con chân lòng, mà Trung Châu từng sinh ra một vị trong truyền thuyết tiên nhân. Mảnh đất này, có rất nhiều truyền thuyết, cũng có dùng mọi cách phúc địa, có chút cực hạn chi địa, quả thật có tiên mân tích. Giống vậy, trong thiên địa mạnh nhất đạo tông, thánh viện, vương triều, đều tụ tập ở Trung Châu chi địa. Được xưng tứ hải bát hoang mạnh nhất chi địa. Rất chí Đông Châu vì sao có thể ở người trong thiên hạ trong lòng có cực cao địa vị, đều là bởi vì đã từng Đông Châu thiếu chút nữa đuổi kịp Trung Châu, đáng tiếc cuối cùng vẫn chênh lệch nửa bước, ngay sau đó nhiều năm liên tục suy bại. Mà Cố Khinh Chu sinh ra, lại để cho Đông Châu cho tàn lại cháy, 18 năm trước, vô số đại năng dự đoán Đông Châu sẽ ở thời đại này vượt qua Trung Châu. Nhưng tức là, phản phất là có lời nguyện bình thường cũng hoặc là Trung Châu khí vận quá mạnh mẽ, ép Đông Châu không có chút nào phần thắng. Mà ngày nay, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng chuông vang lên, toàn bộ Trung Châu đều bị bừng tỉnh. Đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Nơi đó truyền tới tiếng chuông. Tiếng chuông này vì sao kinh khủng như vậy, sợ ta sai chút ít hồn phi phách tán. Đây là thanh âm gì? Cũng quá đáng sợ chứ. Rất nhiều thanh âm vang lên, vô số tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, không biết chuyện còn tưởng rằng là Đông Châu đánh tới, muốn cùng Trung Châu nhất quyết sinh tử. Là Thánh viện, Khổng gia Thánh viện truyền tới thanh âm. Có thực lực cường đại tu sĩ mở miệng, chỉ Thánh viện phương hướng, nói ra nơi phát ra. Khổng gia Thánh viện? Chẳng lẽ là Nho đạo Văn Trung phát ra âm thanh sao? Nho đạo Văn Trung? Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Đây chính là Nho gia tiên tiên thánh khí, trừ phi Khổng gia gặp gỡ kinh thiên biến cố, nếu không không có khả năng đánh thức cái này cổ trung. Mọi người nghi ngờ, suy đoán là Khổng gia thánh khí phát ra động tĩnh. Mà cùng lúc đó, Trung Châu cực bắc chi địa, đỏ thẫm dãy núi, một tòa tràn ngập ở mây mù bên trên đỉnh núi, chậm rãi xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người xuất hiện, 70 mấy tuổi, tóc dài tái nhợt, mặc một bộ đạo bào màu xanh biếc, chân đạp tiên vân, đưa mắt nhìn Khổng gia thánh viện. Hắn hai trong mắt thâm thúy, tràn ngập ánh sáng màu vàng, có thể nhìn ra thế gian vật vật. Đến cuối cùng, lão đạo ánh mắt bình tĩnh, ngay trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, văn trung ba bàng, xem ra là có người đụng chạm thánh đạo a. Bây giờ hoàng kim đại thế, Nho gia dẫn đầu thêm vào một vị chuẩn thánh, đối với ta huyền môn bất lợi. Xem ra, thành tiên đại kế muốn nói trước, như bị Nho gia giành trước một bước, này 8 ngày khí vận chỉ sợ rơi không tới ta huyền môn trong tay. Hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Một chỗ khác, đại càn vương triều, cổ lão xâm nghiêm bên trong hoàng cung, thái cực ngoài điện, một người đàn ông tuổi trung niên đứng chắp tay. Nam tử người mặc diệu kim long bào, mặt mũi uy nghiêm, hán tư thái càng là cấp cho người một loại vô thượng bá khí cảm, mắt hổ chỗ coi, khí thôn sơn hà. Đứng ở cửa bạch ngọc lan trước, vị này đại càn đế vương yên tĩnh nhìn chăm chú Khổng gia thánh viện, hắn không có nói một câu, chỉ là ánh mắt càng lộ vẻ phức tạp. Báo, bệ hạ, giam thiên ti đã tra rõ tình huống, đây là Khổng gia thánh khí băng rồi, căn cứ cổ tịch đi lại, văn trung ba bang, đủ ý ba người. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, mặc lấy lam bạch sắc quan phục, quỳ lạy trên mặt đất, đối mặt vị này đại càn vô thượng cấp chủ, đầu cũng không dám nhấc một hồi báo tình huống. Kia ba người, thanh âm vang lên, có chút trầm thấp, thế nhưng loại bá khí không cách nào che giấu. Bẩm thánh thượng, Hắn một, đương thời có người bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Thứ hai, đương thời có nho giả đụng chạm thánh đạo. Thứ ba, đương thời có nho giả thiên kiêu sinh ra. Vi thần lấy thiên tinh nghi suy diễn, đương thời cũng không mới thánh, cho tới thiên kiêu sinh ra càng là không hề biết ích, cho nên cần cho là có nho giả người đọc sách, chạm đến thánh ý, đưa tới thánh khí cộng hưởng. Người sau lên tiếng, đem sở hữu tình huống cẩn thận nói rõ. Chạm đến thánh ý. Thay lời khác tới nói, người này không ra ngoài dự liệu, nho giả tương lai lại phải thêm vào một vị chuẩn thánh. Đại Càn Đế Vương thanh âm vang lên, hỏi dò người sau. Nghe đến lời này, Giang Thiên Ti Giang Chính có chút im lặng, nhưng qua một lúc lâu sau đó, tiếp tục trả lời, hồi bẩm thánh thượng, phải hắn trả lời đồ coi là sạch sẽ lưu loát. Có thể câu trả lời này, để cho Đại Càn Đế Vương trầm mặc rồi. Này có chút kỳ quái, chung quy lại thêm chuẩn thánh cũng không phải là một chuyện xấu, có thể Đại Càn Đế Vương trong mắt không có chút nào đủ cười. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đang lại vừa là một đạo tiếng chuông vang lên, đạo thanh âm này dường như muốn nối liền trời đất bình thường mà ở hướng tây nam, kinh khủng cột sáng phóng lên cao, dường như muốn đem thiên địa đánh xuyên bình thường. Văn trung bốn vang, chỉ trong nháy mắt, Đại Càn Đế Vương sau lưng Giam Tiên Ti Giám Chính trực tiếp mất tiếng, hắn có chút không dám tin, nhìn này biến hóa kinh người. Như thế nào bốn vang? So sánh Giám Chính rung động, vị này Đại Càn Đế Vương ngược lại thì tỉnh táo rất nhiều. Có lẽ là không rõ ràng, cũng có lẽ là căn bản không quan tâm, hắn hỏi dò lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bẩm thánh thượng, văn trung bốn vang, ý nghĩa cũng có chuẩn thánh căn cơ. Mới vừa ba vang, chỉ có chuẩn thánh phong thái. Giám Chính nuốt nước miếng một cái. Như thế nào chuẩn thánh? Nho ra thập tam cảnh, có thể xưng chuẩn thánh, mà thánh giả, luôn xuất pháp thủy, thượng đạt thiên tính, một lời một hành động, đại biểu thiên địa tự nhiên. Một tôn thập tam cảnh nho ra chuẩn thánh, nói theo một ý nghĩa nào đó, không kém gì 14 cảnh huyền môn cự phách. Đang còn không tới kịp nói chuyện, lại vừa là một đạo tiếng chuông vang lên, so với trước kia càng kinh khủng hơn, từng trận hào quang màu nhũ bạch giống như gợn sóng bình thường tự thánh viện quét tán, thẳng đến toàn bộ Trung Châu. Đây tuyệt đối không có khả năng, văn trung năm vang, ban đầu Cố gia tổ tiên tấn thăng bán thánh lúc, cũng mới đưa tới 6 bang, điều này sao có thể? Vào giờ phút này, quỳ dưới đất Giám Chính trực tiếp thẳng tắp thân thể, xuyên thấu qua bạch ngọc lan kẽ hở nhìn, hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nam bang, có hay không ý nghĩa bán thánh chi tư? Đại Càn Đế Vương mở miệng, hỏi thăm Giám Chính. Bẩm thánh thượng, văn trung nam bang, tư như bán thánh. Giám Chính mở miệng, một tôn bán thánh ảnh hưởng quá lớn, nếu là đặt ở mấy trăm năm trước, một tôn bán thánh đủ để ảnh hưởng một nước lớn vậy. Lúc trước Đông Châu mặc dù có thể thiếu chút nữa đuổi theo Trung Châu, cũng là bởi vì Trung Châu sinh ra một vị bán thánh, hai vị huyền môn 14 cảnh cự phách, ba người này chống lên Đông Châu một mảnh trời. Bây giờ văn trung năm vang, tiêu đại biểu lấy thiên hạ này phải ra một vị chuẩn bán thánh rồi. Này ý nghĩa quá lớn, nhất là đối với lập tức mà nói, đại thế tranh, thế lực khắp nơi bóp nhọn đầu đều tại tranh. Huyền môn ở giữa tranh, Phật môn ở giữa tranh, nho gia ở giữa tranh, vương triều ở giữa cũng ở đấy tranh. Hơn nữa nội bộ tranh xong, còn muốn theo người trong thiên hạ tranh. Hiện tại một vị chuẩn bán thánh sinh ra, đối với nho gia mà nói là một kiện thiên đại chuyện vui, có thể đối với người khác mà nói, thật đúng là không nhất định là chuyện tốt. Không đúng. Đột ngột ở giữa, Giám Chính đột nhiên đứng dậy, hắn đi thẳng tới ngưỡng cửa trước mặt, ánh mắt ngưng tụ ánh sáng màu vàng, mở ra thiên mục, nhìn chăm chú Khổng Gia Thánh viện. Sau một khắc, Đại Càn Giám Chính mặt liền biến sắc, kinh hô: "Thánh thượng, cẩn thận!" Hắn mở miệng, vung tay lên kim sắc màn thác rất xuống, ngăn trở ở Đại Càn Đế Vương trước mặt. Cũng nhưng vào lúc này, đang, đinh hai nhức góc tiếng chuông nổ vang, liên tục ba đạo tiếng chuông, có thể dùng toàn bộ Trung Châu chấn động không ngớt, giống như kinh thế thiên lôi, nổ toàn bộ Trung Châu tu sĩ ù tai bò bè. Cương đại tiếng trung lực, mạnh mẽ đem kim sắc màn thác chấn vỡ, có thể nhưng vào lúc này, năm cái kim long tự Đại Càn Đế Vương trong cơ thể vỡ toang mà ra, ngăn trở này kinh khủng tiếng trung. Mời thánh thượng thứ tội, Khổng Gia đại nho, lại áp chế một cách cưỡng ép văn trùng, đưa đến vi thần sai lầm, dưới tình thế cấp bách mới liều chết đi quá giới hạn. Đại Càn Giám Chính quỷ dưới đất, thần sát thấp thỏm lo âu. Áp chế một cách cưỡng ép. Đại Càn Đế Vương không trả lời Giám Chính nói như vậy, mà là bén nhảy đưa mắt đặt ở bốn chữ này phía trên. Bẩm thánh thượng, văn trùng ba vang sau đó, Khổng Gia đại nho liền tại áp chế một cách cưỡng ép văn trùng. Nghĩ đến Khổng Gia đã biết, nho gia đã xuất một vị kinh thiên khoáng thế chi tài, nhưng không nghĩ người trong thiên hạ phát hiện, cho nên áp chế. Làm gì, người này chạm đến vô thượng thánh đạo, Khổng Gia đại nho liên thủ cũng không để ép được. Đại Càn Giám Chính quỳ lạy ở mặt đất, nghiêm túc giải thích những thứ này. Khổng Gia trước sau như một như thế. Đại Càn Đế Vương thanh âm hơi lộ ra lạnh lùng, lập tức mở miệng tiếp tục hỏi dò. Chấm hỏi ngươi, tám bang ý gì? Hắn mở miệng hỏi dò. Nhưng người sau nhưng mắt lộ cay đắng, bởi vì hắn đã biết bộ phận trận tướng, đồng thời cũng biết vị này Đại Càn Đế Vương tâm tính. Trong lúc nhất thời có chút không biết đúng hay không trả lời, có thể tại một loại vô hình đế uy bên dưới, Đại Càn Giám Chính vẫn là thành thật trả lời. Thánh thượng, bây giờ đã không phải tám bang số rồi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nửa khác bên trong còn có vừa băng lên. Này bang, đem kinh thiên địa chi vật tượng, khóc cửu lưu chi quỷ thần, truyền tứ hải bát hoang, phương ngoại tiên đạo, thiên địa hết thảy, xin mời thánh thượng chuẩn bị sẵn sàng. Giám Chính mở miệng, trong mắt đã là rung động, cũng là không tưởng tượng nổi. Người là ý nói, văn trung vang 9 lần. Giờ khắc này, Đại Càn Đế Vương xoay người lại, hắn gợn sóng không thay đổi, ánh mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại không thể tin. Chính xác điểm tới nói, là không nguyện tin tưởng. Hắn không biết văn trung tám vang cụ thể ý gì đó, nhưng hắn cũng biết, hữu vi cực, như văn trung vang 9 lần, chính là thánh nhân chi tư. Một tôn chuẩn thánh, một tôn bàn thánh, cuối cùng không chống đỡ nổi một cái to lớn vương triều. Có thể một vị thánh nhân, tuân theo thiên đạo, người mang khí vận, thậm chí khả năng lớn hơn ngàn năm vương triều, này tuyệt đối không phải hắn muốn gặp được, cũng tuyệt đối không phải hắn muốn thấy được.
Cong.
Bất đồng giám chính trả lời. Khổng phủ thánh viện bên trong, nho đạo văn trung đột nhiên bộc phát ra nóng rực ánh sáng, trong phút chốc vạn dặm bên trong, tầng mây tự tán, vờn quanh ở văn trung chung quanh, 72 vị quần áo trắng đại nho rối rít hộc máu bay ngược. Bọn họ một mực ở áp chế một cách cưỡng ép văn trung, không hy vọng tin tức tiết lộ, nhưng hôm nay văn trung bộc phát ra lực lượng, không ai sánh bằng, mặc dù 72 vị đại nho cũng không cách nào chống cự. Văn trung vang 9 lần, ta nho ra rốt cuộc xảy ra vị như thế nào thiên tiêu? Đây rốt cuộc là chạm tới rồi bực nào thánh ý ạ? Chẳng lẽ vượt qua thời gian trường hạ, cùng ta khổng gia tổ tiên gặp nhau, kiếm nho ra chân lý sao? Giờ khắc này, một vị giản mua cực kỳ lão giả xuất hiện, hắn chảy lấy một cây bản lòng và trượng, cả người run rẩy, đục ngầu ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tự mình thanh khí, phát ra không thể tin nghi vấn. Văn trung vang 9 lần, đây chỉ có mới giáng sinh sinh lúc mới phải xuất hiện dị tượng, hắn làm sao không sợ? Ầm. Giờ khắc này, trên đỉnh núi Văn Trung đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo thần mang, bay vào thiên khung bên trên, rồi sau đó trung thân rung động, một đạo kinh khủng tuyệt luân tiếng trung tiếng, tự khổng gia thánh viện chuyển tới tứ hải bát hoang. Vang 9 lần sau đó, từng luồng thần quang tự Văn Trung nở rộ mà ra, nó ánh sáng cơ hồ phải đem đại nhật che phủ. Mà trong một sát na, toàn bộ tứ hải bát hoang vô tận tu sĩ đều nghe được cái này tiếng chuông, loại trừ một người. Chương 25, Thiên vô cổ nhân. Sau không người tới cổ lão tiếng chuông, tự Trung Châu Thánh viện truyền vang mà ra, tiếng chuông này kinh động tứ hải bát hoang, đưa tới đại thế khiếp sợ. Đông Châu, vô số ánh mắt hướng Trung Châu phương hướng nhìn. Thiên Nguyên đạo tông, từ ngọn tiên sơn đứng vững, vờn quanh tiên vụ, vũ sát quang mang ánh chiếu, làm cho người ta một loại tìm tiên đại sơn cảm giác. Mà dưới chân núi, đang ở giám đốc đệ tử thiêu đốt cam thảo Khinh Vũ đạo nhân đột nhiên sửng sốt một chút. Cong. Khinh Vũ đạo nhân xoay người, nhìn Trung Châu phương hướng, sau một khắc, một đạo kinh khủng tiếng chuông chậm rãi vang lên, có thể dùng toàn bộ Thiên Nguyên đạo tông trực tiếp sôi trào. Từ ngọn hộ sơn đại trận tự động kích hoạt, bảo hộ lấy Thiên Nguyên đạo tông, các phong thủ tọa cũng đồng loạt khống chế phi kiếm chạy tới. Vang 9 lần văn trung. Nho ra vì sao có cơ duyên như thế a? Dưới chân núi, Khinh Vũ đạo nhân không thể tin nhìn hết thảy các thứ này, hắn nhìn Trung Châu phương hướng, quả đấm không tự chủ được siết chặt, ánh mắt rất nhanh trở nên cay đắng cùng bất đắc dĩ. Hắn là Huyền Môn đạo giáo đại biểu tính một trong những nhân vật, lần này đại thế tranh, tam giáo ai không hy vọng nhà mình có thể bộc lộ tài năng. Đầu tư Cố Khinh Chu, cũng là bởi vì Cố Khinh Chu chính là Huyền Môn hy vọng. Có thể ai có thể nghĩ tới, tại giờ phút quan trọng này, nho ra vậy mà dẫn đầu phát lực, sinh ra một vị thánh nhân chi tư thiên tiêu. Này đối Huyền Môn cùng Phật Môn có thể nói là đả kích chí mạng, thậm chí đối với vương triều cùng thế lực khác mà nói, cũng là chí mạng tính đả kích. Ra mắt trưởng lão. Ngay một khắc này, tám đạo thân ảnh xuất hiện ở Khinh Vũ đạo nhân trước mặt, tám người này chính là Thiên Nguyên đạo tông tám phong thủ tọa, địa vị cao quý. Khinh Vũ trưởng lão, đây là phát sinh chuyện gì rồi hả? Vì sao có như thế kinh thiên dị tượng? Có người lên tiếng, hỏi dò Khinh Vũ đạo nhân. Nho ra gia vị không nổi thiên tiêu, có thánh nhân chi tư. Thu hồi tâm thần, Khinh Vũ đạo nhân mở miệng, nói ra trận tướng. Thánh nhân chi tư. Này, nghe được cái này trả lời, mọi người trong nháy mắt biến sắc, không thể tin được. Chúng ta đây nên làm sao đây? Lúc này, có người lên tiếng, hỏi dò Khinh Vũ đạo nhân. Còn có thể làm sao đây? Dưới mắt chỉ có thể hy vọng Khinh Chu có thể đột phá rồi, nếu không này đại thế tranh, không nói chúng ta Thiên Nguyên đạo tông, toàn bộ Huyền Môn chỉ sợ đều muốn thua. Khinh Vũ đạo nhân lên tiếng. Nghe nói như vậy, mọi người trong nháy mắt im lặng, chỉ có thể nhìn về Trung Châu phương hướng, không biết nên nói cái gì. Một chỗ khác, Đại La Thánh Địa. So sánh Thiên Nguyên đạo tông tiên cảnh cảm, được xưng Đông Châu đệ nhất thánh địa Đại La Thánh Địa, thì lộ ra thập phần hùng vĩ đại khí. Trăm dặm phía trên vùng bình nguyên, từng ngọn khoáng đạt cung điện đứng vững, ngọc thạch là gạch, lưu ly là miếng ngói, biểu dương bất phàm. Thiên cung bên trên, càng là có từng ngọn cung điện đứng lơ lửng, mỗi một tòa cung điện đều đại biểu một tôn chân truyền. Cũng đã từng tiên môn chế độ, thánh địa chế độ thập phần đơn giản, cường giả vi tôn. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi có thể không nhìn bất luận kẻ nào, cho dù là trưởng môn lệnh, cũng có thể tự đi lựa chọn, điều kiện tiên quyết là giao nạp đủ tu hành tài nguyên. Cũng chính bởi vì loại này chế độ, Tam Đại Thánh Địa có thể ở ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, nhảy lên trở thành Đông Châu tối cường thế lực. Đem ngày xưa uy tín lâu năm tông môn dẫm ở dưới chân, hơn nữa Tam Đại Thánh Địa tình thế còn đang tăng trưởng, có thể nói là Đông Châu trước mắt duy nhất có thể lấy xuất thủ mặt bài rồi. Đúng. Có thể nhưng vào lúc này, kèm theo một đạo trầm muộn tiếng chuông vang lên, trong phút chốc toàn bộ thánh địa sôi trào. Chúng người rối rít nhìn chăm chú, nhìn xa xa, thần sắc kinh ngạc. Đây là Đại La cổ trung, phàm là cổ trung tự bang, liền ý nghĩa xảy ra rất lớn sự tình. Rầm rầm rầm. Từ ngọn tiên cung vào giờ khắc này giống như là núi lửa phun trào, đây là Đại La 12 đệ tử chân truyền, bọn họ đại biểu Đại La Thánh Địa tối cường thế lực. 12 đạo thân ảnh trực tiếp hướng lấy Đại La tiên cung bay đi. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, một đạo càng kinh khủng hơn tiếng chuông vang lên. Cong. Cái này chung kêu tiếng, có thể dùng linh hồn dùng một cái, làm người ta không tự chủ được sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Đại La tiên cung bên trong, 12 người đồng thời vào điện, mỗi một vị đều phong thần tuấn lãng, cũng hoặc là phong hoa tuyệt đại, bọn họ khí thế rất mạnh, có thể dùng hư không đều tại vật mèo. Có người người mặc bảo giáp, thần quang lập lòe. Có người phía sau hiện lên bảo bình, tràn ngập đạo văn. Cũng có người mặc lấy màu đỏ quần bảo, phía sau diễn hóa một đầu hỏa phượng hư ảnh, quả thực là đáng sợ. Thiên cung trong đại điện thì ngồi ngay ngắn một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử khôi ngô, tướng mạo càng là vô cùng anh vũ, người mặc tử y trường bào, phát như thác, trung quanh tràn ngập màu tím linh khí, lộ ra cách ngoại thần võ. Đây là Đại La thánh tử, địa vị cùng Đại La Thánh chủ ngồi ngang hàng, không có trên dưới phân chia. Gặp qua thánh tử, 12 người vào sân, đồng loạt mở miệng. "Thánh tử, tiếng chuông này đến từ nơi nào?" Rất nhanh, có người mở miệng, hỏi dò nơi phát ra thanh âm. "Trung Châu Khổng gia." Đại La Thánh tử mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. "Khổng gia? Chẳng lẽ Khổng gia có người thành thánh rồi sao?" Thanh âm vang lên, tràn đầy nghi ngờ. "Không có khả năng, nếu có người bước vào Nho gia thánh cảnh, thiên địa vạn vật cũng sẽ có cảm ứng, nghĩ đến không ra ngoài dự liệu mà nói, hẳn là có người chạm đến thánh đạo, đưa đến Khổng gia văn trung tự bang." Có người mở miệng, thoạt nhìn nho nhã hiền lành, hơn nữa còn mặc lấy nho gia trường bào, nếu là đến gần người này, có thể nghe được chung quanh hắn có lang lãng sách thanh âm. Chạm đến thánh đạo. Vào lúc này, có người cau mày, ánh mắt phức tạp. Đại thế tranh, không nghĩ đến để cho nho gia đi trước một bước, lúc này phiền toái. Chạm đến thánh ý, lại không phải chân chính thành thánh, coi là cái gì? Chưa trưởng thành thiên tiêu, không tính chân chính thiên tiêu. Mấy người mở miệng, lộ ra tràn đầy tự tin, cũng không thèm để ý cái gọi là nho gia thiên tiêu. Nhưng mà, An Mặc Nho sinh nam tử nhưng không khỏi lắc đầu một cái, ngay trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, chư vị chắc hẳn phải vậy. Các ngươi biết rõ tiếng chuông này vì sao có thể chuyển tới Trung Châu sao? Hắn mở miệng, đưa tới mọi người hiếu kỳ. Đây là văn trung vang 9 lần, ý nghĩa người này không chỉ là chạm đến thánh ý, còn có khả năng lĩnh ngộ thánh nhân đại đạo, đã nắm giữ thánh nhân chi tư. Thay lời khác tới nói, cấp cho hắn đủ thời gian, có thể thành hay không thánh không người biết, sẽ thành là bán thánh đã là nhất định. Hắn mở miệng, nói rõ tình huống. Trong lúc nhất thời, đại điện trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Xác thực, thiên tài bọn họ không sợ, có thể trở thành 12 đệ tử chân truyền, ai mà không thiên tài. Dưới quyền bọn họ cũng không khuyết thiếu thiên tài. Nhưng muốn nói nhất định có thể trở thành nho gia bán thánh thiên tài, vậy thì thật là đáng sợ rồi. Thậm chí trước mắt cũng không ai biết, đây rốt cuộc là người tuổi trẻ vẫn là một cái vốn là đắc đạo nho gia đại năng, nếu là người trước cũng còn khá, có thời gian đi tranh thủ. Nếu là sau người mà nói, vậy thì phiền toái. Được rồi, không cần như thế, bán thánh cũng tốt, thánh nhân cũng được. Đại thế tranh vốn là tràn đầy vô số cơ duyên phúc trạch, hôm nay nho gia được cơ duyên này, lần kế chính là chúng ta huyền môn được cơ duyên này. Chủ vị, Đại La Thánh tử chậm rãi mở miệng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bất quá, nho gia đã chiếm được tiên cơ, chúng ta cũng không thể chậm chậm bất động. Nhất thống Đông Châu huyền môn chuyện, vội vàng ở trước mắt, bây giờ Tây Mạc Phật môn cùng Trung Châu nho gia đang ở làm áp lực đại cảnh, vương triều sụp đổ đang ở trước mắt, chàng này 8 ngày khí vận, ta Đại La Thánh địa cần thiết từ giữa đắc lợi. Chuyện này nếu có thể thành công, không á với nho gia thánh nhân. Hắn mở miệng, ánh mắt kiên định. Chúng ta rõ ràng. Mọi người rối rít mở miệng. Một chỗ khác, đại cảnh vương triều, kèm theo kinh khủng tiếng chuông vang lên, đại cảnh trong thư viện đang ở chép nho gia kinh văn, Liếu trưởng mình không khỏi sửng sốt một chút. Văn trung vang 9 lần. Này thế nào khả năng? Ta nho gia vì sao lại có như vậy cơ duyên? Liêu trưởng Minh ngây tại chỗ, thật sự là không thể tin được. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong thư viện, đều là cảnh quốc đại nho. Liêu nho, đây là chuyện như thế nào? Liêu nho, văn trung vang 9 lần, người nào chạm đến thánh đạo rồi hả? Bọn họ đẩy cửa ra, nhìn Liêu trưởng Minh hỏi dò. Không rõ ràng. Bất quá đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, chỉ cần không phải Khổng gia người, bất luận kẻ nào chạm đến thánh đạo đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Liêu trưởng Minh lên tiếng, nhìn Trung Châu phương hướng nhìn. Cũng không nhất định là chuyện tốt, đại thế tranh xuống, huyền môn cùng Phật giáo chỉ sợ muốn động thủ. Có đại nho mở miệng, nói lên trong lòng lo âu. Đây đúng là tam giáo tranh minh, bản thân tất cả mọi người tại âm thầm so tài, nho gia đột nhiên quật khởi một vị bất thế tồn tại, cái khác hai giáo hội thế nào muốn. Hơn nữa ngũ đại vương triều cũng nhìn chằm chằm tam đại giáo, này đại thế tranh cũng không phải là tam giáo tranh. Ai? Nếu là vị này bất thế chi tài, là ta đại cảnh sĩ tử, thật là tốt biết bao a. Có đại nho lên tiếng, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Có thể thốt ra lời này, mọi người sắc mặt tạm đạm, chung quy lời này có chút ý nghĩ hao huyền. Liên đại cảnh văn đàn cái bộ dáng này, còn trông cậy vào ra một bất thế kỳ tài. Thật có khả năng a. Nhưng vào lúc này, Liêu trưởng Minh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a, đột nhiên vô đuổi nói. Cái gì khả năng? Liêu nho, ai vậy? Chẳng lẽ ta đại cảnh vương triều còn có ẩn nút thiên tài? Mọi người mở miệng, trên mặt tràn đầy nụ cười, một mặt trông đợi nhìn về phía Liêu trưởng Minh. Có a, Cố gia chí tôn, Cố Khinh Chu. Liêu trưởng Minh mở miệng, tràn đầy nụ cười. Lời này nói một chút, tất cả mọi người tại chỗ yên lặng, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Ha ha ha, Khinh Chu chất nhi, quả nhiên là thường, lão phu hiện tại phải đi thiên cơ các gửi thư, trắng trận tuyên truyền. Ha 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 ha, cháu ta có thánh nhân chi tư à? Liêu nho cười to, trực tiếp đi ra thư phòng, lưu một bầy càng thêm yên lặng đại nho. Cùng lúc đó, đại cảnh vương triều, thượng sách phủ, một chỗ phủ trạch bên trong, Cố Chấn Hải đứng ở một chỗ ven hồ bên cạnh, nhìn Trung Châu phương hướng, phát ra tiếng cười lớn. Cố Minh cớ gì mà cười? Ven hồ bên cạnh, một ông già hơi nghi hoặc một chút, nhìn Cố Chấn Hải tràn đầy hiếu kỳ. Nho gia sẽ phải ra một vị thánh nhân, cái này cùng Cố Chấn Hải có gì à quan hệ ạ? Thế nào một mực cười không ngừng? Đại tranh chi thế, nho gia dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, ta Cố gia tổ tiên chính là nho gia bản thánh, ngươi biết ý vị này cái gì sao? Cố Chấn Hải đứng chắc tay, tràn đầy tự tin. Ý nghĩa cái gì? Sau người hiếu kỳ, sờ một cái đầu. Ý nghĩa ta Cố gia không lâu sau cần phải long đẳng cửu thiên. Cố Chấn Hải tự tin nói. Đây là vì sao? Sau người vẫn là không hiểu, ngươi Cố gia tổ tiên mặc dù là nho gia bản thánh, có thể các ngươi Cố gia gần đây mấy đời cũng không có cái gì nho gia đại năng à, cho dù có bát thiên phú quý, cũng với các ngươi Cố gia không có cái gì quan hệ à. huynh đài có thể suy nghĩ một chút, tại sao ta Tôn Nhi Cố Khinh Chu mới vừa nhập thế xuống núi, nho ra thì phải như thế cơ duyên. Lời vừa nói ra, sau người trong nháy mắt im lặng. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng, chẳng lẽ cô huynh là ý nói, văn trung vang 9 lần, là Cố Khinh Chu đưa tới. Hắn dò hỏi.
Không.
Cố Chấn Hải lắc đầu một cái, chợt lên tiếng, là nhà ta Tôn Nhi cho nho ra mang đến 8 ngày khí vận.
Ai, Trưởng Minh huynh quả nhiên ánh mắt cay độc, Hứa Minh, ta Tôn Nhi Khinh Chu còn không có đánh vỡ ràng buộc, liền cho nho ra mang đến như vậy khí vận, nếu như ta Tôn Nhi thật đột phá, chỉ sợ là vô tận phú quý. 30 triệu linh thạch đầu nhập, đổi lại cũng không phải là gấp 10 lần lợi ích. Hứa Minh à, đại cảnh tam đại thương hội cùng đại cảnh duy nhất thương hội, trong này chênh lệch không đáng giá 30 triệu linh thạch sao? Cố Chấn Hải mở miệng, trong lúc nói chuyện, nhìn chăm chú phương xa, ngược lại không phải là cố làm thâm thúy, chủ yếu là không dám nhìn đối phương ánh mắt, chung quy gạt người thời điểm vẫn có chút chột dạ. Quả nhiên nói tới chỗ này, sau người thoáng yên lặng một phen, sau đó siết chặt quả đấm nói: "Cố Minh chờ một chút, lão phu lập tức sai người lấy tiền." Hắn mở miệng, lập tức Cố lao ra tử không nhịn được nội tâm run lên. Xong rồi, bất quá, ngay tại Cố Chấn Hải chuẩn bị nói vài lời cao thâm mặt chắc nói như vậy lúc, đột ngột ở giữa, lại vừa là một đạo tiếng chuông vang lên.
Cong. Theo cái này tiếng chuông vang lên, trong lúc nhất thời, tứ hải bát hoang hoàn toàn sôi trào.
Ta tào mẹ hắn. Ven hồ bên cạnh, Cố Chấn Hải hoàn toàn không kìm được rồi.
Văn Trung 10 bang, cổ kim lui tới đều chưa từng xuất hiện à, Cố gia tổ tiên thành thánh lúc, cũng không có đưa tới Văn Trung 10 bang. Hắn đây nương là làm gì a rồi hả? Có người thành thánh rồi sao? Vào giờ phút này, tứ hải bát hoang, vô số thế lực toàn bộ sôi trào, không có một nhà có thể bảo trì trấn định. Ai cũng không có dự liệu được, Văn Trung quả nhiên có thể 10 bang, này vượt qua dự liệu.
Chương 26, kinh thiên đại sự ai có thể nghĩ tới, Văn Trung quả nhiên hội 10 bang.
Từ xưa tới nay, Văn Trung bang 9 lần chính là cực hạn, trừ phi là có người lập địa thành thánh, nếu không thì 10 bang nói đến, vang dội cổ kim. Giờ khắc này, đại càn vương triều, đại càn giám chính si ngốc mà nhìn hết thệ các thứ này, đại càn đế vương triệt để che phủ không được trong mắt rung động. Giờ khắc này, Trung Châu Vũ Hóa đạo tông, mấy vị được xưng hóa thạch tổ tại, cũng ngây ngốc nhìn về phía Trung Châu Khổng Gia Thánh viện. Giờ khắc này, Khổng Gia Thánh viện tất cả mọi người đều si ngốc, 72 đại nho ngây ngốc mà nhìn hết thệ các thứ này. Bọn họ áp chế Văn Trung, là không hy vọng sớm bại lộ, muốn âm thầm tìm được vị này được thánh người, rồi sau đó mang về Khổng Gia, bí mật bồi dưỡng, trở thành đại thế tranh đòn sát thủ. Thật không nghĩ đến là, Văn Trung không cách nào áp chế, trước còn có điều nghi ngờ, không hiểu vì sao không áp chế nổi, bây giờ bọn họ hoàn toàn rõ ràng, người này không phải thành thánh chi tư, mà là sẽ vượt qua thánh hiển tư chất á chủ nhà họ Khổng há miệng, nhìn về Văn Trung, thánh viện bên trong, một vị thanh niên nhìn chăm chú Văn Trung, không kìm lòng được siết chặt quả đấm.
Văn Trung 10 bang, cổ kim lui tới chưa bao giờ xuất hiện. Tiếng chung này, dập dờn tới tứ hải bát hoang hết thảy, một ít đang bế quan tu hành cường giả cũng bị thức tỉnh, bọn họ đang ở ngộ đạo, tầm thường thanh âm kinh động không được. Hiện nay bọn họ rối rít tỉnh lại, cảm nhận được loại này đáng sợ khí tức, từng cái không nhịn được đứng dậy ngắm nhìn.
Vào giờ phút này, tứ hải bát hoang thiên cung phát sinh biến hóa lớn. Hắc dạ trong nháy mắt hạ xuống, che phủ vạn cổ nhất bình thường, từng viên tinh thần lay động lóe lên, phảng phất có một vị xuất sắc tồn tại tức thì sinh ra.
Vân Hoa Quan Đạo.
Cố gia xe ngựa đã sớm dừng lại, Văn Trung vang 9 lần lúc, Cố Diệu Tổ liền dẫn đầu đi ra, ngưng mắt nhìn Trung Châu.
Vân Nam Thiên, Định Ý, cùng với Hứa Vân Kính ba người rối rít theo bên trong xe ngựa đi ra, đứng ở Cố Diệu Tổ bên cạnh nhìn chăm chú. Bọn họ cảnh giới còn không cao, không thể nhận ra thấy đã xảy ra chuyện gì, có thể kèm theo Văn Trung 10 bang, Hứa Vân Kính trước tiên hiểu ra.
Văn Trung 10 bang?
À, điều này sao có thể?
Hứa Vân Kính định một nhìn, sau một khắc, toàn bộ Đông Châu thiên khung cũng biến thành ảm đạm vô quang, phảng phất vạn cổ hắc dạng, để cho lòng người trầm muộn.
10 bang?
A Di Đà Phật, tiểu tăng theo trong cổ tịch xem qua, nho ra Văn Trung, nhiều nhất bang 9 lần, sao có thể biết phát ra 10 bang chi âm?
Định Ý ánh mắt quái dị, hắn không thể tin được, nhưng này kinh thiên dị tượng, khiến hắn không thể không tin tưởng.
Nho ra, xuất sắc.
Giờ khắc này, cho dù là bình tĩnh nhất Vân Nam Thiên, cũng không nhịn được nói một câu xúc động, rung động này kinh người tình cảnh.
Văn Trung 10 bang thì như thế nào? Nếu là ta cháu trai đột phá lúc, nhất định phải để cho Văn Trung 20 bang.
Cố Diệu Tổ không nhịn được mở miệng, đối với này 10 bang chẳng thèm ngó tới, có thể lời tuy như thế, trong mắt của hắn rung động cùng với có chút siết chặt quả đấm, trực tiếp bán đứng hắn.
Thân là bán thánh hậu nhân, Cố Diệu Tổ mặc dù không có học tập nho đạo, có lẽ tiểu mưa dầm thấm đất, sao có thể không biết Văn Trung 10 bang ý vị như thế nào?
Là có người thành thánh rồi sao?
Định Ý không nhịn được lên tiếng lần nữa, hỏi dò Hứa Vân Kính.
Có thể để cho Văn Trung 10 bang, hắn thật sự là không nghĩ ra rốt cuộc là tình huống gì.
Không có khả năng, nếu có người thành thánh, cho dù là chuẩn thánh, thiên địa vạn vật đều có cảm ứng, tương đương với trời xanh chiêu cáo vạn dân, Văn Trung 10 bang chỉ có một khả năng.
Hiện nay gia vị không nổi tồn tại, nắm giữ vượt qua thánh nhân tư chất, chỉ có loại khả năng này.
Hứa Vân Kính nuốt nước miếng một cái, hắn là nho gia thiết yêu, đối với những chuyện này tự nhiên quen thuộc.
Vượt qua thánh nhân tư chất, chẳng lẽ có thể vượt qua khổng thánh sao?
Cố Diệu Tổ cũng không khỏi hiếu kỳ.
Cái này không thể vọng ra suy đoán, đại thành thánh nhân chính là nho gia người thứ nhất, nói vượt qua khả năng không thích hợp, đổi một cái từ khả năng càng thêm thích hợp.
Nho gia mới pháp.
Hứa Vân Kính cau mày, nói ra chính mình nhận xét, trung quy khổng thánh địa vị quá mức siêu nhân rồi, nho gia đệ nhất thánh, khai sáng nho gia hệ thống, cho dù hậu thế người đọc sách thiên phú tại cao, cũng không khả năng vượt qua. Chỉ có thể dùng khai sáng nho gia mới pháp để hình dung.
Quả nhiên là đại tranh chi thế, trước có tiên thiên chí tôn thánh thể, hiện nay lại có khai sáng nho ra mới pháp thánh người chi tư, rất khó tưởng tượng tương lai cạnh tranh đến cùng sẽ có nhiều đáng sợ. Hứa Vân Kính tiếp tục mở miệng, cảm khái hoàng kim đại thế. Ồ, Cố Minh tại sao không có đi ra? Đột ngột ở giữa, Hứa Vân Kính có chút hiếu kỳ, hắn lúc này mới phát hiện Cố Khinh Chu chưa ra. Cháu ta tiên thiên chí tôn thánh thể, vạn cổ đệ nhất thể chất, chính là thánh nhân chi tư tính là cái gì? Vì sao phải đi ra gặp nhau? Nói chút ít khó nghe mà nói, nếu như cháu ta quả thật đánh vỡ ràng buộc, 10 năm sau đó, thánh nhân cũng phải túi đầu xương thần. Nhắc tới Cố Khinh Chu, Cố Diệu Tổ điên cuồng thổi phồng, chỉ là thốt ra lời này, mấy người cũng không khỏi yên lặng, ngược lại không phải là cảm thấy Cố Diệu Tổ quá hội thổi phồng. Ngược lại thì Cố Diệu Tổ lời này không có quá nhiều thổi phồng, túi đầu xương thần khoa trương một chút, có thể chí tôn thánh thể cùng nho ra thánh nhân quả thật gặp nhau, thật là lạ như thế nào cảnh tượng à. Này làm người ta mong đợi, cũng nhất định phải tên lưu ngàn sử. Nghĩ tới đây, mấy người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía sau trong xe ngựa, có một chút không thể không phục, dị tượng như thế, Cố Khinh Chu thật đúng là có thể bảo trì ổn định. Chí tôn, không hổ là chí tôn a, mà trên thực tế. Bên trong xe ngựa, Cố Khinh Chu ngồi xếp bằng, hắn chân mày chết khóa, trên trán càng là có mồ hôi hột chảy xuống. Giờ khắc này, toàn thân hắn tâm đầu nhập mặc niệm cùng suy nghĩ bên trong. Cũng không biết tại sao, đại học này bản nho ra trải qua học, hắn lúc trước cũng mặc niệm thuộc lòng cùng với nghiêm túc suy nghĩ qua. Nhưng lúc này đây, cả người hắn phảng phất linh hồn thoát xác bình thường phảng phất đặt mình vào vũ trụ, trong đầu toàn bộ đều là ấn pháp. Là, hắn đem quân tử cùng đại học đồng thời lấy ra ấn chứng học pháp. Cổ chi muốn rõ ràng đức khắp thiên hạ người, trước trị Hàn Quốc. Muốn trị Hàn Quốc người, trước tề hắn ra. Muốn tề hắn ra người, trước tu người. Muốn tu người người, trước chính kỳ tâm. Muốn chính kỳ tâm người, trước thành thật ý nghĩa. Muốn thành thật ý nghĩa người, trước trí kỳ chi, đến biết tại truy nguyên. Cố Khinh Chu trong lòng tụng niệm đại học kinh văn, đồng thời cũng ở đây không ngừng lý giải sau đó, cho ra chính mình lý giải. Có quan minh chính đại phẩm đức người, cần trị quốc trước tề gia trước tu tính. Muốn tìm tính cách tốt, cần tư tưởng ngay ngắn, mà tư tưởng chi đang tới là vì ý niệm chi chân thành, cho nên yêu cầu lấy được kiến thức. Kiến thức lấy được, ở chỗ nhận biết cùng nghiên cứu mọi việc vật vật. Cho nên một cái có thể được gọi là quân tử người, nhất định phải đọc sách, thông qua đọc sách để khiến cho chính mình ý niệm kiên định, từ đó tài năng ngay ngắn tư tưởng, rồi sau đó mới có đức hạnh. Đây chính là đạo đức, hành quân tử mà đi, không được quân tử chi không được chi, như thế tài năng quản lý tốt chuyện nhà, lấy nhỏ làm lớn, lấy hơi thấy lấy. Như vậy mới có thể đi quản lý một cái quốc gia, dù là thân cư yếu ớt, một phương huyện lệnh cũng có thể tạo phúc một phương dân chúng, có thể dùng quốc gia hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Đây mới thực sự là quân tử chi đạo, cũng là quân tử căn cơ, tư tưởng nho ra cùng phẩm chất. Cho nên, người đọc sách như quá tín ngưỡng tiên hiền, mọi chuyện học tập tiên hiền, không có chính mình chủ kiến, cũng không có chính mình tư tưởng, như vậy thì vi phạm tự nhiên chi đạo. Cho nên, quân tử đọc sách, yêu cầu nắm giữ chính mình tư tưởng, dùng chính mình phương thức, đi tìm hiểu cùng học tập các tiên hiền trí tuệ, mà cũng không phải là như khôi lỗi bình thường biết thánh hiền ở miệng, hành nghiêm trang đạo mạo chuyện. Cố Khinh Chu nội tâm tư tưởng không ngừng xông ra, làm được chân chính hiểu ra cùng suy nghĩ. Quốc học năm cảnh, nhìn, đọc, lý, ngộ, phá đọc sách, lý giải, hiểu ra, phá pháp. Cố Khinh Chu bản thân thì đến được rồi lý giải giai đoạn, hiện nay chẳng biết tại sao, trầm tâm tụng niệm, lại bước vào ngộ cảnh, đem đại học chi đạo hoàn toàn hiểu được. Cho tới đệ ngũ cảnh, chính là đại lượng hiểu ra sau đó, hội sinh ra một cái cuối cùng nghĩ hoặc, phá này hoặc, đem sẽ thành nói. Cảnh giới này, Cố Khinh Chu trước mắt không cách nào chạm đến, cũng khó mà chạm đến, một khi chạm đến, đem lập địa thành thánh. Nhưng dù cho như thế, Cố Khinh Chu cũng không rõ ràng, bên ngoài thiên địa hoàn toàn sôi trào. Trung Châu bầu trời, chư tử bách gia dị tượng đâm rách hắc dạng, đứng ở thiên khung bên trên, tụng niệm cổ kim hết thảy kinh văn, mỗi một vị bóng người, chiều cao vạn trượng, hùng vĩ thần thánh, diễn hóa vô thượng dị tượng. Đông Châu bầu trời, càng là tiên hiền dấu chân, từng ngọn thư viện bắn nhanh ra vô tận thần hoa, hiện lên từng vị ngày xưa nho ra thánh hiền. Nam Man chi địa, Bắc Châu chi địa, cũng có kinh thiên dị tượng. Thậm chí tứ hải chi địa, đều truyền tới cổ lão tụng kinh tiếng, rất nhiều ngư dân biển dân, rối rít quỳ xuống đất quỳ lạy. Toàn bộ tứ hải bát hoang, vô luận phàm nhân cũng tu sĩ, đều thấy được những thứ này thần tích. Những dị tượng này, so với Cố Khinh Chu lúc mới sinh ra càng phải khoa trương. Chỉ bất quá, bên trong xe ngựa, kèm theo Cố Khinh Chu đem đại học hoàn toàn tụng niệm xong, ánh mắt của hắn cũng chậm rãi mở ra. Giờ khắc này, hắn không hiểu cảm giác một loại huyền diệu khó giải thích đổ bật tiến vào trong đầu mình, một đạo thánh khiết ấn ký cũng xuất hiện ở tiên cung bên trong. Hắn không rõ ràng đây là vật gì, nhưng lại có mạc danh trực giác, chính mình khả năng thật muốn đánh phá chí tôn giảng của rồi. Là tư tưởng bên trên biến hóa, cũng là một loại trên tâm cảnh biến hóa. Đọc sách, hiểu ra, tu thân, tề ra, trị quốc, bình thiên hạ vào giờ phút này, Cố Khinh Chu hiểu ra quá nhiều đạo lý, biết được đọc sách chân lý, cũng hiểu ra quân tử chi đạo. Này tương đương với hoàn toàn rõ ràng tương lai chi đạo đường, bộ bộ sinh liên. Thậm chí, Cố Khinh Chu có một loại không hiểu tự tin, dù là mình bây giờ lựa chọn đột phá cảnh giới, đại khái dẫn đầu cũng có thể thành công. Chỉ là muốn, Cố Khinh Chu vẫn là quyết định nhịn một chút, hắn yêu cầu một bước ngoặt điểm, không hy vọng ra cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất sai một chân bước vào cửa, đây mới thực sự là phiền toái. Cái mất nhiều hơn cái được. Vẹn vẹn đại học liền để cho có như thế cảm ngộ, nếu là tiếp theo đem bình thường, luận ngữ, mạnh tử toàn bộ đọc thuộc lý giải, kia đem tình thế bắt buộc a. Cố Khinh Chu thầm nghĩ trong lòng. Đại học là tứ thư đầu, nhưng tứ thư ở giữa không có phân chia cao thấp, từ đầu đến cuối thứ tự chỉ là đối ứng cảnh giới gì nhìn cái gì sách thôi. Cho nên, như không ra ngoài dự liệu, đợi chính mình đọc thuộc xong tứ thư sau đó, đột phá chi mệnh, tất có thể đánh vỡ. Hơn nữa mới vừa hiểu ra đại học, Cố Khinh Chu vẫn là muốn tìm chút thời giờ thật tốt củng cố một hồi, cũng phòng ngừa tham thì thâm loại chuyện này. Chỉ bất quá, Cố Khinh Chu có chút hiếu kỳ, tiên cung bên trong ấn ký là vật gì? Hắn trầm xuống tâm cảm ứng, chỉ chốc lát sau, Cố Khinh Chu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông qua cảm ứng, Cố Khinh Chu hiểu ra, đây là thánh đạo ấn ký, nếu như cùng nó dung hợp, có thể được thánh đạo tẩy, khai khiếu nhập cảnh, hơn nữa một đường thẳng phá, tùy theo từng người, có thể trong nháy mắt đột phá mấy cái cảnh giới. Vất đi trăm năm khổ tu. Điều này làm cho Cố Khinh Chu có chút không nghĩ đến. Chỉ là, còn không đợi Cố Khinh Chu tiếp tục phản ứng lúc, thiên cơ các chuyển tới một trận rung động. Trong phút chốc, Cố Khinh Chu có chút kinh ngạc, thiên cơ các rung động ý nghĩa sẽ ra cực lớn tin tức. Nếu không sẽ không như thế. Mở ra thiên cơ các, trong nháy mắt thứ nhất luận tiếp trực tiếp hiện lên trước mặt, không cần đi tìm kiếm, trực tiếp nhảy ra. Làm sao có thể? Trong phút chốc, khi thấy luận tiếp chủ đề sau đó, Cố Khinh Chu tại chỗ đứng dậy. Không có lý do gì khác, đại cảnh quốc vương băng hà. Chuyện này đủ rồi rung động tứ hải bát hoang. Cái này giờ phút quan trọng, đế vương băng hà xảy ra đại sự. Chương 27, vong Hàn Quốc, diện hắn loại đại cảnh đế vương băng hà. Đây tuyệt đối là thiên đại sự tình. Đại cảnh vương triều bản thân cũng có chút lảo đảo muốn ngã, đế vương trên đời ít nhất có cái trung tâm cốt, các nơi phiên vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ băng hà, ảnh hưởng khẳng định to lớn, phiên vương nội loạn, biên cảnh man tộc mắt long long, quan lại tham ô, dân chúng chịu khổ, những thứ này vẫn chỉ là yếu tố chính trị. Chân chính đáng sợ là tam giáo đều đang đợi, Nam An, Tây Mạc, Bắc Châu, cùng với Trung Châu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội lần này. Chia cắt vương triều khí vận, đối với tam giáo mà nói, đối với đại cảnh phiên vương mà nói, đối với mọi người mà nói, đây đều là một hồi bát tiên phú quý. Lật xem thiên cơ các, quả nhiên toàn bộ thiên cơ các đã sôi trào, liên quan tới đại cảnh đế vương băng hà sự tình, đưa tới đại thế tranh luận. Đại cảnh vương triều không chống nổi 3 tháng. Lúc này băng hà, thật là thiên muốn hắn vong a. Thanh Châu văn hội thất bại, đại cảnh quốc vận đã ngã không thể ngã, đế vương chi tuổi thọ cùng quốc vận có cực lớn quan hệ, đây cũng là quốc vận cắn trả, thật là đáng tiếc a. Nói tới nói lui, hay là trách Cố Khinh Chu, nếu không phải đại cảnh vương triều đem một nửa quốc vận cấp cho Cố Khinh Chu, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh băng hà. Lúc này Phật môn lớn hơn vui, bọn họ một mực hy vọng vào ở đại cảnh vương triều, bây giờ cảnh quốc tức thì nội loạn, có thể thừa lúc vắng mà vào. 600 năm vương triều, quả thật muốn bị hủy bởi lúc này rồi. Thiên cơ các bên trong, liên quan tới đại cảnh vương triều sự tình, dậm dạp chẳng chịt, liếc mắt quét tới, trên căn bản đều là hát suy chi điều. Vốn là đại cảnh vương triều sẽ không như ý, bây giờ cảnh thịnh đế băng hà, có thể nói là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Bất quá Cố Khinh Chu còn nhìn đến không ít luật tiếp, nhắc tới Nho gia, còn có cái gì văn trung mười bang, Nho gia có bất thế thiên tiêu sinh ra lợi như vậy để. Chỉ là lúc này, Cố Khinh Chu không có quá nhiều tâm tư đi chú ý những chuyện này. Chính mình người mang đại cảnh nửa quốc khí vận, nếu là cảnh quốc diệt vong, đối với chính mình mà nói cũng là đả kích chí mạng. Nhất là chính mình sẽ phải đột phá, nếu như thật gặp phải khí vận cản trở, hội mang đến phiền toái rất lớn. Thật đúng là làm người đau đầu a. Cố Khinh Chu cau mày, nhưng vào lúc này, nhị thúc thanh âm tự đứng ngoài băng lên. Khinh Chu, tỉnh chưa? Tỉnh. Cố Khinh Chu ổn định tâm thần, rất nhanh nhị thúc mang theo Vân Nam Thiên ba người đi vào trong xe ngựa. Sau đó đoàn xe lại lần nữa xuất phát, hướng Vân Hoa phủ chạy tới. Bốn người nhập trướng, sắc mặt đều lộ ra nặng nề, hiển nhiên bọn họ cũng nhận được cảnh thịnh đế băng hà tin tức. Khinh Chu, lúc này thật có chút phiền phức rồi. Bên trong xe ngựa, Cố Diệu Tổ tâm tình phá lệ nặng nề, đây là hắn lần đầu tiên nói với Cố Khinh Chu ra như vậy nói, dị vãng bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, Cố Diệu Tổ đều là mở lời an ủi. Dù là Nho gia ra một vị văn trung mười vang bất thế chi tài, hắn cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Trong lòng hắn, chỉ cần Cố Khinh Chu có thể phá ràng buộc, như vậy hết thảy đều là xem qua vân yên. Có thể cảnh thịnh đế băng hà, ác sẽ ảnh hưởng đại cảnh quốc vận, một khi đại cảnh vương triều thật mất nước, xui xẻo nhất người chính là Cố Khinh Chu. Có nhiều phiền toái. Cố Khinh Chu không khỏi lên tiếng hỏi dò. Cảnh thịnh đế băng hà, không ra một tháng, các nơi phiên vương sẽ có tư cách, biên cảnh man tộc gần đây thường xuyên xâm nhập, bây giờ đế vương băng hà, đám này man tộc sẽ không chút kiêng kỵ, phòng cướp bóc. Hiện nay, cảnh quốc nội lại thường xuyên xuất hiện thiên tai nhân họa, nạn lụt nạn hạn hán, tà giáo nổi lên bốn phía, giống như khô đèn tàn trúc, lảo đảo muốn ngã. Khinh Chu, ngươi nếu là có thể sớm chút thử đột phá, tận khả năng sớm chút, nhị thúc cũng không phải là bi quan, chỉ là án cái bộ dáng này, cảnh vương hướng không chống nổi 3 tháng a. Cố Diệu Tổ sắc mặt vô cùng khổ sở, không chỉ là bởi vì Cố Khinh Chu vấn đề, còn có đại cảnh chúng sinh. Lần này hỗn loạn, chỉ sợ không biết hội ảnh hưởng đến bao nhiêu chúng sinh. Ừ. Nghe xong lời nói này, Cố Khinh Chu cũng chỉ có thể trả lời như vậy, hắn cũng không phải là không nghĩ sớm một chút đột phá, chỉ là cuối cùng còn thiếu sót một ít. Chỉ sợ, coi như Cố Minh đột phá, cũng khó mà cứu vãn đại cảnh vương triều a. Vào giờ phút này, Hứa Vân Kính thanh âm vang lên. Quốc chi khí vận cũng không phải là ở chỗ một người, Cố Minh đánh vỡ ràng buộc, cho dù quả thật vạn cầu người thứ nhất, vậy cũng yêu cầu đủ thời gian đi trưởng thành. Đoạn này trong quá trình trưởng thành, Hứa Mỗ dùng chân đầu ngón tay cũng có thể nghĩ ra được, khó khăn nặng nề. Mà đại cảnh mất nước, khắp nơi đều là loạn trong giặc ngoài, dân chúng chịu khổ, từ nơi sâu xa quần quật oán nghiệp, quốc vận chỉ có thể bại một lần lại bại. Không người nào có thể cứu vãn đại cảnh. Hứa Vân Kính thanh âm tràn đầy bi thương, hắn cũng không phải là hát suy, mà là một loại sự thật. Nhìn Cố Diệu Tổ không nói lời nào liền có thể biết Hứa Vân Kính không có nửa điểm phóng đại. 600 năm vương triều cũng sẽ không một đêm sụp đổ, và lại Đông Châu biên giới không phải có nhiều như vậy đạo tông thánh địa sao? Thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ, những thứ này loạn trong giặc ngoài không thể trấn áp một hồi sao? Cố Khinh Chu nói lên ý nghĩ của mình. Có thể tiếng nói rơi xuống, Vân Nam Thiên thanh âm vang lên. Tam giáo bất đắc dĩ pháp hiện thế, đây là từ xưa định luật. Chúng ta có thể nhập thế, chuyện hồng trần, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể nhúng tay, nếu không nhân quả cắn trả bên dưới, cái mất nhiều hơn cái được, còn có thể gặp phải thế lực khác nhằm vào. Đây là Vân Nam Thiên trả lời. Tứ Hải Bát Hoang, tu sĩ có giữa các tu sĩ quy tắc, phàm tục vương triều có phàm tục vương triều quy tắc. Tam giáo tu sĩ đều có thể nhập thế, nhưng đi ra khỏi nhà, ăn cơm uống rượu nên trả tiền phải trả tiền, trừ phi là có người ăn no không chịu làm, nhất định phải tìm ngươi làm phiền, ngươi có thể xuất thủ. Nếu không thì, tuyệt đối không thể lấy pháp để người, như vậy hội đưa tới không hiểu nhân quả. Khả năng ngươi chỉ là gặp chuyện bất bình, tiện tay giết một người, nhưng mấy chục năm sau, con của hắn tu hành nói thành công, đem ngươi giết, loại chuyện này không ít phát sinh. Cho nên để phòng ngừa nhân quả, cộng thêm hơn năm đại vương triều cưỡng chế dưới sự yêu cầu, các giáo cũng không dám nhúng tay chuyện thế tục. Cho nên Cố Khinh Chu nói, không có chút ý nghĩa nào. Thật ra cái gọi là loạn trong giặc ngoài, cũng không phải thật sự là phiền toái. Vào giờ phút này, định ý thanh âm vang lên, hắn chắp hai tay, đưa đến bốn người nhìn lại. Biên cảnh chi loạn, phiên vương dạ tâm, những thứ này là người trong thiên hạ biết được sự tình. Chân chính phiền toái là Trung Châu áp chế. Tiểu Tăng đã nhận được tin tức, Thanh Châu văn hội sau khi kết thúc, Lang gia sĩ tử chia ra số đường, đánh lấy văn hội hữu cờ hiệu, đang ở khiêu chiến cảnh quốc sở hữu thư viện. Bọn họ là đang vì Tứ Hải thư viện tạo thế, nhân tiện chèn ép cảnh quốc văn đàn. Tây Mạc Phật môn, Trung Châu các đại thế lực, chỉ sợ đều muốn rối rít hạ tràng, những thứ này mới thật sự là phiền toái. Nội loạn cũng tốt, ngoại hoạn cũng được, những thứ này đều có thể từ từ giải quyết, quả thật không giải quyết được, ít nhất một năm nửa năm không có khả năng dùng cảnh quốc diệt vong. Định ý tưởng rất sâu, hắn tóm lấy rồi điểm mấu chốt. Không sợ phiền phức trạng thái nghiêm trọng, tiểu sợ tình thế trở nên ác liệt thời điểm, còn có người tiếp tục gây sự. Giờ khắc này, bên trong xe ngựa, tất cả mọi người lộ ra yên lặng. Qua hồi lâu, Hứa Vân Kính thanh âm vang lên, đánh vỡ yên lặng. Ai, nếu là đưa đến văn trung dị tượng người, là ta cảnh quốc sĩ tử thật là tốt biết bao hả? Hứa Vân Kính mở miệng, nhắc tới mới vừa rồi dị tượng. Ừ, muốn thật là cảnh quốc sĩ tử, lại phối hợp cháu ta Chí Tôn đột phá, kia thật có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Cố Diệu Tổ cũng đi theo gật đầu, một vị tương lai Chí Tôn, một vị tương lai thánh nhân, hai vị này vậy là đủ rồi. Văn Trung mười bang. Cố Khinh Chu có chút hiếu kỳ, hắn mới vừa rồi tại Thiên Cơ Các cũng nhìn đến một chút liên quan tới Nho gia luật thiếp, chỉ là không có xem xét tỉ mỉ. Trung Phi Đế Vương băng hà nhiệt độ quá cao, chuyện liên quan đến quá nhiều người lợi ích. Đúng vậy, Cố Minh, ngươi mới vừa rồi không nghe thấy sao? Khổng phủ Thánh Trung tự vang 10 tiếng, có người chạm đến thánh đạo, hư hư thực thực khai sáng mới pháp, vượt qua hết thảy thánh hiển. Hứa Vân Kính cho ra trả lời, để cho Cố Khinh Chu không khỏi sửng sốt một chút. Mười bang, chạm đến thánh đạo, khai sáng mới pháp. Văn Trung tự vang Cố Khinh Chu không hiểu, có thể chạm đến thánh đạo cùng khai sáng mới pháp này hai khối, Cố Khinh Chu vẫn có thể lý giải. Hắn mới vừa rồi đốn ngộ đại học, thật ra chính là một loại mới pháp, nho ra mới thuật. Nói cách khác, là không phải mình đưa tới Văn Trung mười bang. Theo dấu hiệu biểu hiện, đại khái dẫn đầu là mình, chỉ bất quá Tứ Hải Bát Hoang Thiên Kiêu vô số, Cố Khinh Chu thật đúng là không dám mặt dày cảm thấy là mình. Đại thế tranh, nho ra đi trước phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ sợ tiếp theo đấu tranh hội càng thêm kịch liệt, cũng không rõ ràng rốt cuộc là phương nào thần thánh, có thể chạm đến như thế thánh đạo, Hứa Mộ quả thật muốn nhìn một lần. Hứa Vân Kính mở miệng, đối với dạng này tồn tại, tự nhiên tâm tồn hiếu kỳ. Có một chút rất kỳ quái, đưa tới như vậy dị tượng, nhưng không có bất kỳ vết tích, đến bây giờ cũng không biết là người nào đưa tới dị tượng như thế. Theo lý thuyết Thiên Cơ Các đã sớm có tin tức, cái này rất cổ quái. Cố Diệu Tổ mở miệng, sinh ra nghi ngờ. Trung Quy có thể để cho Văn Trung mười bang, tất nhiên sẽ có càng kinh khủng dị tượng cụ thể hiện hóa tại trên người một người. Chỉ là đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào, quả thực là cổ quái. Nghe nói như vậy, Cố Khinh Chu cơ bản có thể xác định, chính là mình đưa tới Văn Trung mười bang lên. Không có hiện hóa ra ngoài, là bởi vì thánh đạo ấn ký, chỉ cần mình dung hợp thánh đạo ấn ký, phòng trừng cái gọi là dị tượng hiện hóa liền có thể xuất hiện. Lập tức phải đến Vân Hoa phủ, nghỉ ngơi một hồi, chờ một hồi đi phủ thành đi một chút. Vén rèm xe lên, quét nhìn liếc mắt bên ngoài cảnh tượng, Cố Diệu Tổ đứng dậy mở miệng, để cho mọi người đi về nghỉ, chuẩn bị tại Vân Hoa phủ đặt chân mấy ngày. Theo mọi người sau khi rời đi, Cố Khinh Chu thở dài một cái, nghỉ ngơi một lát sau, lại lần nữa mở ra Thiên Cơ Các, muốn nhìn một chút một ít tình huống. Không ra ngoài dự liệu, nho ra mới thánh cùng cảnh thịnh đế băng hà sự tình, ở cao không xuống, chín thành luận tiếp không phải thảo luận nho ra mới việc thánh tình, chính là thảo luận cảnh quốc tương lai. Như thế, mấy giờ sau, xe ngựa rốt cục cũng đã ngừng. Đến Vân Hoa phủ. Mà cùng lúc đó, Vân Hoa phủ, Thiên Vân trong thư viện, mấy trăm tên nho sinh đứng ở giảng bài đường trung quanh, trong học đường, Trần Tĩnh An cùng một người trung niên nho sinh ngồi đối diện, hai người theo thi từ đấu đến kinh nghĩa, rồi đến cuối cùng tư tưởng. Trải qua mấy cái thì giờ quyết chiến, cuối cùng Trần Tĩnh An lấy ưu thế tuyệt đối, thắng được chàng này văn đấu. Đây còn là bởi vì Văn Trung mười bang làm trễ mãi thời gian quá dài, nếu không không cần ba canh giờ. Vừa thắng bại đã phân, xin mời tiên sinh tuân thủ lời hứa, tháo xuống thư viện tấm bảng, không còn sớm sủa, văn bối còn phải đi suốt đêm đường, lao tới Tinh Dực phủ, cáo tử. Chậm rãi đứng dậy, Trần Tĩnh An không có dư thừa một câu nói nhảm, mang theo sau lưng hơn 10 vị lang gia sĩ tử, rời đi học viện. Chúng nho sinh ánh mắt phức tạp, nhìn Trần Tĩnh An, trong lòng cũng có oán khí, nhưng lại không thể phát tác. Cảnh Thịnh Đế băng hà, đại cảnh vương triều khí vận bại toàn bộ, ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, lang gia thư viện sĩ tử còn muốn đến cửa khiêu chiến, đây không phải là muốn giết chết đại cảnh vương triều sao? Đổi thành Di Vãng, văn đấu thua cũng liền thua, có thể nhạy cảm như vậy lúc, còn tới văn đấu, lòng dạ đang chém. Cũng không tiếp nhận cũng không có cách nào không nhận văn đấu, chính là một loại yếu thế, ảnh hưởng lớn hơn. Theo Trần Tĩnh An sau khi đi, trong học đường, nho sinh trung niên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đây là tài khí cắn trả, văn đấu thất bại chính là kết quả như thế này, nhưng mà này còn coi là tốt, nếu là liều mạng tranh đấu loại này, tài khí sợ hãi hủy, mới kêu kinh khủng. Mau truyền sách lệnh, thông báo các đại thư viện, tránh đi văn đấu, bọn họ là muốn vong ta cảnh quốc, diệt nước ta loại à. Nho sinh trung niên run rẩy hai tay, chống giữ một hơi thở ra lệnh, chợt té xuống đất, ngất đi. Chương 28, lấy thẳng báo án Thiên Vân thư viện bên ngoài. Mười mấy tên nho sinh tụ tập, vây quanh Trần Tĩnh An nói ra đủ loại tán dương tiếng. Trần huynh mới vừa biện trải qua, thật là học phú năm xe, tài trí hơn người à, đường đường thất phẩm nho sinh, bị Trần huynh biện không lời chống đỡ. Ha ha ha, các ngươi mới vừa rồi thấy không, thất phẩm nho sinh, lại á khẩu không trả lời được, bực này tài nghệ còn dám tới chấp giáo làm học, quả thật buồn cười. Một phủ chi địa học viện, lại không chịu được như vậy, Trần sư huynh, sư đệ thật vì ngươi bên bực kẻ yếu, ngại như thế tài hoa, bị viện trưởng an bài văn đấu những sách này viện, thật là khuất tài. Mấy người tán dương, đủ loại bợ đỡ nói như vậy bật tốt lên. Chỉ là đám người bên trong, Trần Tĩnh An không có chút nào vui mừng, có lẽ hắn thấy, một cái Thiên Vân thư viện xác thực không coi là gì đó. Đột ngột ở giữa, Trần Tĩnh An dừng bước, hắn giơ tay gọi ra Thiên Cơ Các, cũng không biết nhìn lại gì đó, ước chừng một lát sau, Trần Tĩnh An thu hồi Thiên Cơ Các, ngựa khí bình tĩnh nói: "Chư vị, viện trưởng có lệnh, cảnh thịnh đế băng hà, cần tăng thêm tốc độ, cấp cho đại cảnh văn đàn một kích tối hậu. Chúng ta không thể lãng phí thời gian, nhanh hơn chút ít tốc độ, thẳng đến đại cảnh thư viện hội họp, cơ hội lần này ngàn năm một thở, tóm châu cảnh quốc nho đạo khí vận, lui về phía sau ta làng già thư viện đã định trước khí vận kéo dài, là thiên hạ đệ nhất thư viện." Trần Tĩnh An mở miệng, nói ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Lời vừa nói ra, mọi người rối rít mừng rỡ, này thiên hạ đệ nhất thư viện vẫn là làm lòng người động. Chỉ bất quá, có nho sinh không khỏi cau mày mở miệng: "Sư huynh, chúng ta làm như vậy, có thể hay không chọc phải phiền toái? Bây giờ đại cảnh đế vương băng hà, chúng ta văn đấu khiêu chiến, đến lúc đó văn đạo sụp đổ, chỉ sợ lại sẽ liên quan đến triệu chúng sinh, này nhân quả lớn lao." Có người mở miệng, ngược lại không phải là lương tâm gây khó dễ, chỉ là lo lắng nhân quả gia trì. Vương triều sụp đổ, không phải chúng ta cố ý tạo nên, đúng là vẫn còn cảnh quốc tự thân vấn đề. Và lại, thịnh cực mà suy, thiên hạ này bản thân cũng chưa có bất hủ vương triều, cho tới chúng sinh dân chúng, chỉ có thể nói là chính bọn hắn vận mệnh, sinh ra ở cảnh quốc, chính là bọn hắn mệnh. Trần Tĩnh An ngữ khí lạnh lùng, nói xong lời này, trực tiếp đi xuống chân núi, những người còn lại cũng không nói nhảm, đi theo sau lưng. Bọn họ vốn cũng không phải là đại cảnh con dân, và lại đều là quyền quý xuất thân, chúng sinh dân chúng. Treo ở trên miệng giải thích thôi. Như thế, nửa giờ sau, Vân Hoa phủ, ngoài cửa thành, kèm theo số lượng xe ngựa chậm rãi xuất hiện, đưa tới không ít ánh mắt. Cố gia xe ngựa xa hoa không gì sánh được, đối với bình dân bách tính mà nói, vẫn có thể mang đến to lớn đánh vào thị giác. Khinh Chu, đến. Lúc này, theo nhị thúc thanh âm vang lên, Cố Khinh Chu tự bên trong xe ngựa đi xuống, liên tục mấy ngày ngồi ở trong xe, sắp thực buồn khổ nhàm chán. Bây giờ đi xuống xe ngựa, tâm thần không khỏi cảm thấy một trận thoải mái. Nhẹ đạp đất bát bì, Cố Khinh Chu hơi hít mắt, nhìn Vân Hoa phủ thành. Cổ lão thành tường, vững chắc ổn định, tinh tế nhìn lại đã từng đao kiếm vết tích còn có thể bắt bộ phận, có một loại lịch sử đang ở trước mắt cảm giác, so sánh tiếp trước một ít cái gọi là cổ thành, muốn chân thực quá nhiều. Ngoài cửa thành, càng là ngựa xe như nước, phủ thành chính là chúng quanh mấy chục trong huyện chi địa, lui tới dân chúng thương nhân tự nhiên rất nhiều. Mà cửa thành có bốn đạo môn, bên trái nhất là quân nhu nói, phàm là trọng đại tình báo quân sự, có thể bay thẳng chỉ mà qua, không cần bất kỳ thông báo, bất quá từ lúc thiên cơ các xuất hiện sau đó, hoang phế rất nhiều. Sau đó chính là quan đạo, ngũ phẩm trở lên quan chức đều có thể đi cái lối đi này vào thành. Đạo thứ ba chính là đặc biệt cho tu sĩ đi lại, đây cũng tính là một loại may mắn lợi, cuối cùng chính là dân chúng tầm thường thương nhân lối đi. Liên với mấy ngày buôn ba, cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Khinh Chu, này Vân Hoa phủ nhị thúc đã tới hai chuyến, chơi đùa không nhiều, an không ít, thúc mang ngươi thật tốt thưởng thức thưởng thức. Nhìn cổ thành, nhị thúc mở miệng cười. Nói xong lời này, để cho Cố Khinh Chu có chút hiếu kỳ, chơi đùa không nhiều là ý gì? Nói cách khác vẫn có chút chơi đùa. Chơi đùa gì đó ạ? Thúc, ta là người liền ham chơi, ngươi mang dẫn ta đi. Cố Khinh Chu rất muốn nói một tiếng, nói thật, đều mà càng ai không muốn được thêm kiến thức a có thể, nhưng vào lúc này, Vân Nam Thiên bước lên trước nói, ta đi trước chung quanh nhìn một chút có cái gì không, cá lọt lưới, các ngươi đi vào, không cần phải để ý đến ta. Hắn rất lanh cốc, nói xong lời này, trực tiếp hướng lấy xa xa đi tới, không theo mọi người cùng nhau vào thành. Vân Nam Thiên tính cách thời gian qua như thế, mọi người cũng không gì đó khuyên giải, mắt tiến hắn rời đi sau, liền hướng lấy bên trong thành đi tới. Cố huynh, ta tại Vân Hoa phủ có chút bạn tốt, nếu là Cố huynh không ngại mà nói, hứa mộ ước bọn họ đi tới gặp nhau, vừa vặn có thể tham khảo nho đạo học. Hứa Vân Kính bỗng nhiên mở miệng. Được. Cố Khinh Chu gật gật đầu, đi ra khỏi nhà nhiều giao điểm bằng hữu không coi vào đâu. Cũng nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, đưa tới mọi người nhìn thấy. Hứa Vân Kính. Cửa thành, mười mấy bóng người tụ tập, người cầm đầu mặc lấy nho bảo, phía trên treo lang già hai chữ Trần Tĩnh An. Hứa Vân Kính có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp được đến Trần Tĩnh An, bất quá khi nhìn đến Trần Tĩnh An sau đó, Hứa Vân Kính thần sắc rõ ràng trở nên có chút khó coi. Cố huynh, đây chính là lang gia sĩ tử, được xưng lang gia thập kiệt, nho gia năm cảnh. Hứa Vân Kính đệ thanh âm báo cho biết Cố Khinh Chu thân phận đối phương. Lang gia thập kiệt. Cố Khinh Chu đem ánh mắt nhìn, người sau tựa hồ cảm nhận được Cố Khinh Chu ánh mắt, lúc này cũng nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Tĩnh An không khỏi nhíu chặt lông mày. Ngược lại không phải là biết rõ Cố Khinh Chu thân phận, hoàn toàn là bởi vì Cố Khinh Chu vẻ ngoài vô cùng bất phàm, liếc nhìn lại, liền khiến người ta cảm thấy cùng người khác bất đồng. Trần Minh làm sao đem bưng ra hiện tại Vân Hoa phủ? Theo lý thuyết Thanh Châu đại hội kết thúc, không nên trở về Trung Châu báo tin mừng sao? Hứa Vân kính ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía đối phương. Chính là Thanh Châu văn hội không coi là gì đó, lần này chúng ta Lang gia sĩ tử không xa vạn dặm, cũng không chỉ gần chỉ là vì một hồi Thanh Châu văn hội. Trần Tĩnh An mỉm cười nói, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hứa Vân kính. Ồ, dám hỏi Trần Minh, còn là gì đó? Hứa Vân kính cười nói, đều nói cảnh quốc chi mà, tài tử như vân, bây giờ vạn dặm tới, tự nhiên muốn thật tốt lãnh hội, cũng coi là một loại chui luyện. Hứa Minh cảm thấy thế nào? Trần Tĩnh An mở miệng, một phen nói kiêm tốn, có thể giấu giếm trầm trọng. À, vậy chỉ hy vọng Trần Minh có thể thật tốt lãnh hội, Hứa Mỗ còn có chuyện quan trọng, sẽ không dừng lại. Hứa Vân kính không quá muốn cùng đối phương dây dưa, không cần thiết, và lại miệng lưỡi lợi hại cũng không có chút ý nghĩa nào. Lần này đi cùng Cố Khinh Chu nhập thế, hắn cũng không muốn quá kiêu ngạo, an toàn là số một. Hứa Minh yên tâm, mới vừa đã lãnh giáo Thiên Vân thư viện, Trần Mỗ cũng phải đi đường, lao tới Tinh Dực phủ. Hả, nghe nói Tinh Dực phủ là Hứa Minh quê nhà, đúng không? Trần Tĩnh An cười nói. Nghe được Tinh Dực phủ ba chữ, Hứa Vân kính sắc mặt hơi đổi một chút, hắn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Tĩnh An. Trần Minh, bây giờ ta cảnh quốc biến cố đột phát, Thanh Châu văn hội các ngươi đã thắng, cớ gì lần nữa đi xuống? Quả thật muốn nhìn thấy ta cảnh quốc sụp đổ, dân chúng sống lang thang các ngươi mới nguyện ý không? Hứa Vân kính lời nói ở giữa mang theo một ít nội ý cảnh thịnh đế mới vừa băng hạ, đám người này khiêu chiến xong rồi Thiên Vân thư viện, lại liền với đi Tinh Dực phủ, đây không phải là thừa dịp người bệnh chết người sao? Hứa Minh, Trần Tĩnh An sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về đối phương. Chỉ là văn đấu mà thôi, dân chúng sống lang thang, đây là cảnh quốc chi suy. Và lại, chỉ là một cái lang gia thư viện, không đến nỗi để cho cảnh vương hướng rơi vào như thế, có lúc tìm một chút tự thân nguyên nhân, so với gài tang vật tốt hơn gấp mấy lần. Cáo tử. Trần Tĩnh An mở miệng, nói xong lời này, trực tiếp mang theo lang gia sĩ tử rời đi, chỉ bất quá lúc gần đi quá mức nhìn một cái Cố Khinh Chu. Hai người tranh phong, Cố Khinh Chu không có nhúng tay, nhị thúc cũng đứng ở một bên xem của vui, cho tới định ý từ đầu tới cuối đều là cái loại này không để ý tới thế tục cảm giác. Chờ đến Trần Tĩnh An hoàn toàn rời đi, Hứa Vân Kính có chút tâm muộn. Cố Minh, mới vừa vì sao không nói đôi câu? Hứa Vân Kính có chút khó chịu, mặc dù cùng Cố Khinh Chu không có nhận thức bao lâu, nhưng cũng coi như là bằng hữu, chính mình thua thiệt đều không giúp một hồi, quả thực khiến hắn có chút khó chịu. A Hứa Minh, rơi ở phía sau liền muốn bị đánh, tài nghệ không bằng người đây là nói thật, nghĩ thoáng một điểm. Cố Khinh Chu lộ ra tùy ý, miệng lưỡi tranh có ý gì? Đi làm buồn sao? Đi náo sao? Chẳng qua chỉ là tăng thêm một luồng trò cười. Nhưng ta tâm ý khó dàn a. Hứa Vân Cảnh không nhịn được siết chặt quả đấm, nói ra lời trong lòng mình. Ai? Hứa Minh, tương lai còn dài hơn, cười đến cuối cùng mới là người thắng, và lại quả thật tâm ý khó giản, cũng không phải là không có biện pháp. Cố Khinh Chu biết rõ đối phương tâm tình không tốt lắm, cho nên an ủi. Không phải là không có biện pháp. Nha, ta hiểu được, đa tạ Cố Minh dạy bảo, Hứa Mộ nhất định sẽ đi học cho giỏi, chuyện hôm nay, khắc trong tâm khảm. Hứa Vân Kính siết chặt quả đấm trả lời. À, ta không phải cái ý này. Nghe được Hứa Vân Kính trả lời như vậy, Cố Khinh Chu lắc đầu một cái. Kia Cố Minh là? Hứa Vân Kính có chút tò mò. Tìm người đánh bọn hắn một trận a, dù sao đều đến lúc này, còn quản gì đó lễ nghĩa liêm sỉ, đánh lại nói. Cố Khinh Chu đệ thanh âm mở miệng, thần sắc phá lệ nghiêm túc. Hứa Vân Kính, đừng nhìn như vậy ta. Hứa Minh, có câu nói là lấy thẳng báo oán, cảnh quốc đô bộ dáng này, bọn họ đều không bỏ qua cho, chúng ta vẫn còn quá gì đó lễ nói. Hơn nữa, lễ nói là đối với khách nhân dùng, đối với địch nhân, chính là phải dùng quả đấm đối đãi. Nhị thúc, ngươi nói phải đi. Cố Khinh Chu rất tùy ý, lời này hắn cảm thấy một điểm tật xấu cũng không có, ngươi muốn nói lúc trước, đại cảnh vương triều dù sao cũng là thiên hạ ngũ đại vương triều một trong, còn muốn điểm mặt mũi. Nhưng bây giờ lần lượt sự tình đó lấy, lập tức khả năng cũng muốn diệt nước, còn kéo gì đó lên nghi. Nói cho cùng vẫn là tư tưởng nho ra hại người, đây nếu là đặt kiếp trước một cái quốc gia tới chấp chính, đều có thể tới một câu, thiên hạ không muốn đại cảnh cũng không muốn thiên hạ. Tới sao, chân trần còn sợ các ngươi mang dạy. Đương nhiên lời này phát cầu nhỏ có thể, muốn phải thi hành vẫn là khó khăn, chung quy liên quan đến quá nhiều lợi ích, coi như ngươi thật muốn đồng quy vu tận, người phía dưới cũng không đáp ứng. Chỉ bất quá, đánh mấy cái người đọc sách một hồi, này không coi vào đâu vấn đề chứ. Gì đó, ngươi muốn tố cáo? Dưới đường người nào lại dám kiện cáo bản phủ? Ta cảm giác được có thể. Cố Diệu Tổ gật gật đầu, đồng ý Cố Khinh Chu cái quan điểm này. Nói tới chỗ này, Hứa Vân Kính nhất thời kích động rồi, được, có Cố tiền bối còn có Cố Minh lời này, Hứa Mỗ hiểu. Nói xong lời này, Hứa Vân Kính trực tiếp đi, trong ánh mắt thêm mấy phần hung ác. Xem bộ dáng là thật bị tức không được. Nhìn rời đi Hứa Vân Kính, Cố Khinh Chu cũng không dài dòng, hướng bên trong thành đi tới. Chỉ bất quá, thông qua mới vừa sự tình, Cố Khinh Chu hết sức rõ ràng cảnh quốc thật phiền phức rồi. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Lang gia thư viện chỉ là Trung Châu xếp hạng thứ 3 thư viện, nhưng dám ở đại cảnh vương triều không kiêng nể gì như thế phát động bản đấu. Kia những địa phương khác đây, khó có thể tưởng tượng. Xác thực, cùng thời khắc đó, đại cảnh bên trong hoàng cung, từng cái quân cơ tình báo xuất hiện ở trong điện dưỡng tâm. Báo, biên giới Tây Bắc gặp gỡ man tộc xâm phạm, 32 thôn, 6700 nhà dân chúng không ai sống sót, Hỏa Sơn doanh 600 tướng sĩ gặp man tộc vây khốn mà chết. Báo, vùng Đông Nam cảnh gặp gỡ ả tuấn bộ lạc huyết tẩy, quân cơ truyền tin, thương vong đã qua 5000, thủ thành tướng sĩ bị bắt 800. Báo, Lương Giang chi địa, ruộng tốt lại hủy triệu, ngàn vạn dân tị nạn từ trên xuống dưới, đưa tới các nơi khủng hoảng, 16 phủ thành chủ đưa tới gấp văn công báo, kính xin thánh thượng giải quyết, có hay không mở thành. Báo. Hoài Bắc chi hồng, khiến cho ngàn vạn dân chúng sống lang thang, hai họa tức thì dính líu Hoài Bắc 24 phủ, thỉnh cầu thánh thượng hỏa tốc giải quyết. Theo từng phong tình báo đưa vào trong điện dưỡng tâm. Có thể dùng còn chưa hoàn thành ghi danh đại điện đại cảnh hoàng đế mới yên lặng không nói. To lớn trong điện dưỡng tâm, vị này đại cảnh hoàng đế mới không phát ra được một chữ tiếng. Sau một hồi lâu, vang lên thanh âm tràn đầy cay đắng. Mau truyền nội các học sĩ, lục bộ thượng thư, đủ loại quan lại vào triều. Chương 29, tuyên chiến đại cảnh, đồ thành giết người đại cảnh hoàng cung, trong điện dưỡng tâm. Nơi này lộ ra phá lệ an tĩnh, văn võ bá quan đứng ở trong điện, nhưng không nói lời nào, toàn bộ đại điện lại có một loại nghe được cả tiếng kim rơi cảm giác. Trên ghế rồng, đại cảnh hoàng đế mới nhìn trước mặt từng phong các nơi công văn, thần sắc nặng nề đến cực hạn. Chư vị ái khanh, bây giờ cảnh quốc chính gặp trăm ngàn năm qua kinh thiên thay đổi cho nên, chấm đêm qua kế vị, còn chưa trước hoàng băng hà đau đớn đi ra, việc lớn quốc gia, mong rằng chư vị ái khanh thay chấm chia sẻ một, hai. Đại cảnh hoàng đế mới thanh âm mang theo bất đắc dĩ, càng tràn đầy lấy trông đợi. Lúc này, hắn không phải hy vọng có một cái thần tử có thể đứng ra đến giải quyết sở hữu phiền toái, hắn chỉ hy vọng cả triều văn võ có thể vì chính mình chia sẻ một chút lo lắng, ít nhất có thể đủ ổn định đại cục. Chỉ là kèm theo thanh âm đi qua, trong đại điện như cũ vô cùng an tĩnh, không có một vị quan chức dám mở miệng, cũng không phải là không có kế sách, chỉ là bây giờ cục diện này, dám nhắc tới đi ra kế sách chỉ sợ cũng sẽ gặp vạn dân chửi rủa. Đại cảnh mất nước, gần ngay trước mắt, ai dám tại giờ phút quan trọng này gây chuyện thị phi? Không nói, đơn giản rơi cái tầm thường tên, lên tiếng, làm không tốt dính líu tiểu tộc. Như thế, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, vị này mới vừa ngồi lên long y ngai vàng đại cảnh hoàng đế mới cũng hoàn toàn tâm lệnh rồi. Hắn nơi nào không hiểu những thứ này thần tử ý tưởng. Quả nhiên, đất nước sắp diệt vong, không có một người là vô tội, đại cảnh rơi vào tình trạng như thế, cũng không phải là một ngày mà thành. Mắt thấy mọi người không nói, đại cảnh hoàng đế mới cuối cùng là đánh vỡ yên lặng. Vừa các vị ái khanh vô sách có thể nói, chấm chỉ có thể y theo tiên hoàng di chiếu rồi. Đại cảnh hoàng đế mới mở miệng, lập tức điện hạ thái giám xuất ra tiên hoàng di chiếu, nghiêm túc tuyên đọc. Phụ tiên hoàng di chiếu, lấy lễ bộ đi biên cảnh, sách kết thân chuyện, thành lập nước láng giềng nước bạn, lại tặng kim ngân linh thạch không giống nhau, để cầu biên cảnh thái bình. Lấy binh bộ đi chư vương phiên trấn, lập vương cát, thiết tám vị, cùng bàn bạc triều chính. Lấy nội các phái đại học sĩ đi thôn Nhật vương triều, trả lại quan lĩnh 72 châu, để cầu hai triều hòa bình. Lấy đại cảnh giam thiên ti giám chính, lao tới Tây Mạc, đông độ phật môn, giáo hóa đại cảnh chúng sinh, tiêu trừ vô lượng nghiệp lực, lăng xuống cảnh quốc chi thiên hai. Theo thanh âm không ngừng vang lên, cả triều văn võ thần sắc buộc phát khó coi. Ở nơi này là kế sách, đây không phải là cắt đất tiền bồi thường, còn muốn đem đại cảnh công chúa gả ra ngoài man tộc. Đây quả thực là quốc chi sỉ nhục. Các đại cảnh vương triều lập quốc 600 năm, chỉ có nước khác tiến cống chuyện, chưa từng có đại cảnh tiến cống nước khác, còn muốn đem tự mình công chúa đưa cho một đám dã man người, còn có đông độ phật môn bắt vương thảo luận chính sự, đây không phải là hồ nháo sao? Đến lúc đó thiên hạ vẫn là đại cảnh thiên hạ sao? Quốc gia vẫn là một cái hoàn chỉnh quốc gia sao? Đây quả thực là tại ẩm chậm chỉ khát. Vậy hạ thần cho là không ổn. Cuối cùng có người không nhịn được, là binh bộ thượng thư, hắn dẫn đầu bước ra khỏi hàng, nói lên phản đối. Ái khanh có thể có cái khác chủ ý. Đối mặt binh bộ thượng thư phản đối, đại cảnh hoàng đế mới thoáng được đến một tí ti an ủi. Ít nhất đại cảnh vương triều còn có một chút trung thần, tại như thế nguy nan trước mắt còn nguyện ý đứng ra. Thần chỉ có nhất kế lương sách, lấy chiến ứng biến. Binh bộ thượng thư thanh âm âm vang hữu lực, hắn không có gì cái khác lương sách, duy nhất lương sách chính là đánh. Bệ hạ, không thể. Quốc khố đã sớm trống không nhiều năm, thật sự là vô lực mới thêm chiến sự, như khai chiến, thần không cầm ra một văn. Trừ phi cường trinh dân thuế, nhưng nếu như thế, át sẽ đưa tới dân biến, xin mời bệ hạ nghĩ lại. Chỉ là trong nháy mắt, hộ bộ thượng thư trực tiếp tiến lên, hắn cũng không phải là không biết vương triều khó khăn, có thể cũng là bởi vì biết rõ, hắn mới lên tiếng ngăn cản. Đánh, ai không muốn đánh? Cũng không tiền đánh sao? Đến lúc đó chỉ có thể trở nên ác liệt, không có bất kỳ chỗ tốt. Dân tài biến, cũng hầu như so với chết ở man nhân đao kiếm bên dưới tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần chứ. Vùng đông nam cảnh, biên giới tây bắc, hung nô bộ lạc cùng man tộc tàn nhẫn tàn sát ta đại cảnh con dân, các ngươi quả thật bị thai không nghe. 32 thôn, 6700 nhà dân chúng không ai sống sót ta, bọn ngươi biết được, không ai sống sót ý vị như thế nào sao? Bọn họ thi thể còn bị treo ở cửa thôn bên trên, tùy ý dã thú cầm nhấm. Vùng đông nam cảnh, tam thiên tướng sĩ là che chở dân chúng, càng bị ạ tụt bộ lạc bước tới vách núi, tuyệt vọng tự vẫn. Dám hỏi, chư công sẽ để cho bọn họ như vậy hy sinh vô ích sao? Binh bộ thượng thư thanh âm đinh tai nhức óc, cả triều văn võ sắc mặt cũng sát thực trở nên khó coi. Lập quốc 600 năm đại cảnh, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, 6700 nhà dân chúng, không ai sống sót, cái này cần nhiều tàn nhẫn à? Bước tử tam tiên tướng sĩ, không giết không phù, chính là buộc bọn họ nhảy núi tự vận, này không hề đạo đức. Bệ hạ, 100.000. Vi thần chỉ cần 100.000 tinh binh, có thể trước mặt trời lật bắc, lại định vùng đông nam cảnh, nhất định phải man tộc cùng hung nô, nợ máu trả bằng máu. Binh bộ thượng thư la lớn, hắn trong mắt tràn đầy lửa giận, làm xong lấy thân hiến quốc chuẩn bị. Bệ hạ, thần tuyệt không đồng ý, lại hưng binh qua, chỉ có thể dùng cảnh quốc liên tiếp gặp tai nạn, bây giờ cách chỉ có cầu hòa. Mời bệ hạ tuân tiên hoàng di chiếu, thần nguyện lao tới các nước cầu hòa bình. Hộ bộ thượng thư lại lần nữa tiến lên, hắn cũng không phải là sợ hãi, chỉ là không thể đánh thì là không thể đánh. Nguyện mời bệ hạ tuân tiên hoàng di chiếu. Nguyện mời bệ hạ tuân tiên hoàng di chiếu. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người đứng ra, rối rít chống đỡ hộ bộ thượng thư. Trên ghế rồng, đại cảnh hoàng đế mới nhìn một chút binh bộ thượng thư, lại nhìn một chút thần tử cả triều, cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, theo tiên hoàng di chiếu. Nói xong lời này, hắn khí lực phảng phất bị rút sạch bình thường, cả người trong nháy mắt chán nản rất nhiều, bất đồng binh bộ thượng thư nói gì nữa, phất phất tay. Bài triều. Ti lễ giám trưởng ấn thanh âm cũng ngay đầu tiên vang lên, đoạn tuyệt binh bộ thượng thư mời tấu. Như thế, từng phong chỉ ý tự dưỡng tâm điện phát ra xuống. Câu hòa. Tựa hồ trở thành đại cảnh vương triều chọn lựa duy nhất. Cùng thời khắc đó, Vân Hoa trong phủ. Đi dạo xong một vòng phủ thành cảnh sát sau đó, Cố Khinh Chu cũng trở về tử lầu. Lúc này, toàn bộ Vân Hoa phủ đã đeo đầy lụa trắng, đế vương băng hà tin tức cũng dần dần chuyển tới dân gian, dứt bỏ quan phủ gây nên, có không ít dân chúng là tự nguyện treo vải trắng chỉ gia tăng. Như vậy có thể thấy được, cảnh thịnh đế tại dân chúng trong lòng phân lượng rất đủ, mặc dù không có trở thành ZTE chi chủ, có thể cuối cùng cũng không có bạc đãi dân chúng. Bên trong phòng, Cố Khinh Chu cũng không có ý định đi lại gì đó, dự định thật tốt đem tứ thư hiểu ra rõ ràng, mượn nho ra lực lượng, đánh vỡ tự thân ràng buộc, vì thế cũng cố ý dặn dò nhị thúc. Như thế, Cố Khinh Chu ngồi xếp bằng, tiếp tục bắt đầu trầm tư đại học chi đạo, hắn rõ ràng phát hiện cho ra, còn cần nghiêm túc cảm ngộ nhiều lần, mới tính chân chính củng cố. Bình tĩnh lại tâm thần, trong nháy mắt Cố Khinh Chu tiến vào trạng thái nhập định. Mà ngoại giới nhưng khó mà bình phục. Không ra văn trung mười bang, đây là kinh thế tin tức, có người chạm đến thánh đạo chân lý, nắm giữ vượt qua cổ kim thánh hiển tư tưởng, này không chỉ gần đối với nho ra mang đến trùng kích. Đối với tứ hải bát hoang sở hữu thế lực đều mang đến khó có thể tưởng tượng rung động. Các đại thế lực trên mặt nổi lộ ra bình tĩnh, có thể âm thầm đã sớm ngay đầu tiên phái người lục soát, tất cả mọi người đều muốn tìm vị này nắm giữ thánh nhân chi tư nho ra đại tài. Cho dù là khổng phủ, cũng ngay đầu tiên phái ra 36 vị đại nho đi ra ngoài, bí mật lục soát. Nếu không phải cảnh thịnh đế băng hà, khoảng thời gian này nho ra đại tài đề tài, tuyệt đối là bá bảng cấp bậc. Mà theo thời gian đưa đẩy, không tới 3 ngày, có quan hệ với nho ra bất thế đại tài tin tức dần dần hạ xuống. Không có tin tức gì cùng đầu mối, cái gọi là nho ra đại tài, phản phất nhân gian biến mất bình thường, tuy có chút ít trên phố tin đồn, cho là văn trung mười bang, cũng không phải là có tuyệt thế đại tài, mà là báo trước đại thế hoàn toàn hạ xuống. Nhưng loại thuyết pháp này rõ ràng không được chú ý, như thế lại qua 3 ngày, liên quan tới văn trung mười bang chuyện càng ngày càng ít, ngược lại thì đại cảnh vương triều tin tức càng ngày càng nhiều. Thẳng đến hôm nay, tôn gia kinh thiên tân bí, cảnh thịnh đế bày bắt vương thảo luận chính sự, cũng không được đến các nơi phiên vương công nhận, cảnh quốc nội loạn, khó mà ngăn cản. Tin tức vừa ra, trong nháy mắt đưa tới cảnh quốc dân chúng khủng hoảng, chiến tranh đánh tới, dân chúng tự nhiên sợ hãi, trong lúc nhất thời đại hưng nội lương, đưa tới lớn hơn phiền toái. Còn không đợi thế nhân tiêu hóa, tin tức mới lại lần nữa xuất hiện. Đại cảnh lễ bộ lao tới biên cảnh, để cầu cùng tư thái, nguyện lấy kim ngân linh thạch, biên cảnh trăm tòa linh quáng làm đại giá, cầu hòa ạ tụt bộ lạc cùng man tộc. Thậm chí chọn lựa 10 vị hoàng thất công chúa, lấy kết thân làm lý do, lắng xuống biên cảnh chiến loạn. Lại gặp hai tộc vô tình tự tuyệt, có tin đồn lễ bộ thượng thư vì cầu gặp mặt man tộc vương thất, thương nghị cầu hòa, ở trại lính ở ngoài, liền quý 3 ngày, cũng chưa từng có thể thấy man tộc vương thất. Tin tức vừa ra, đưa tới thiên hạ nghị luận. Thậm chí ngay tại ngày đó đêm khuya, thiên cơ các đích truyền tin tức, thôn Nhật Vương triều huyện chuyển cự tuyệt đại cảnh cắt đất. Tin tức này so với hung nô cùng man tộc cự tuyệt cầu hòa còn kinh người hơn, cự tuyệt cắt đất, liền ý nghĩa thôn Nhật Vương triều dã tâm không ngừng điều này. Mà này chút ít chỉ là đại cảnh vương triều làm sự tình. Còn có rất nhiều luận tiếp, nhắc tới một ít chuyện. Lang gia sĩ tử, tự Thanh Châu văn hội kết thúc, ở đại cảnh vương triều, khiêu chiến các nơi thư viện, bây giờ nửa quốc thư viện rối rít bị tháo xuống bảng hiệu, đây là văn đấu tiền đặt cuộc. Lúc này, toàn bộ đại cảnh vương triều không chỉ là đối mặt những nguy cơ này, đại cảnh văn đàn cũng gặp phải hủy diệt tính đả kích. Tất cả mọi người đều biết rõ, Lang gia sĩ tử mục tiêu cuối cùng là đại cảnh thư viện. Nếu là đại cảnh thư viện đều thua trận, vậy thì hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Cảnh vương hướng tình huống, tự nhiên cũng sẽ liên lụy đến Cố Khinh Chu, trung quy nửa quốc quốc vận tại Cố Khinh Chu trên người, thậm chí có rất nhiều người tại thiên cơ các bên trong khích bác ly gián. Cho là cảnh quốc có thể tới ngày hôm nay, cùng Cố Khinh Chu thoát không khỏi liên quan, cùng Cố gia cũng thoát không khỏi liên quan. Cái này rất rõ ràng cho thấy khích bác ly gián, nhưng chính là có người mắc lửa, hơn nữa như vậy đề tài càng lúc càng kịch liệt, một ít cảnh quốc tu sĩ, thậm chí là cảnh quốc người đọc sách cũng rối rít tham dự trong đó. Đứng núi chịu sào vẫn là đem sai lầm trách tội ở Cố lao gia tử, cho rằng là Cố Chấn Hải không để ý vương triều sinh tử, vì cầu Cố Khinh Chu đột phá, thủ đoạn ra hết. Cái này rất bình thường, trung quy đều nhanh mất nước, tìm người vác nổi cũng hợp tình hợp lý. Cũng liền tại trong đêm khuya, một tin tức lại lần nữa nổ thiên cơ các. Đại cảnh lễ bộ chân trước rời đi biên cảnh, man tộc vương thất trực tiếp phái ra 100.000 tinh nhuệ, đánh bất ngờ biên giới tây bắc ba thành, chỉ dùng 3 canh giờ, bắt lại ba thành. Không chỉ có như thế, đợi thành phá sau đó, dân chúng trong thành càng là gặp gỡ man tộc thiết kỵ huyết tẩy. Thậm chí dây dưa tu sĩ, trừ một số ít tu sĩ chạy thoát, phần lớn cảnh giới hơi thấp tu sĩ cũng chết thảm tại thiết kỵ dưới lao. Tin tức vừa ra, khắp nơi kinh động. Không có người sẽ nghĩ tới, man tộc càng như thế không kịp chờ đợi, hơn nữa còn làm ra như vậy làm trái thiên hòa chuyện. Vương triều thay thế, quốc gia chiến tranh, những thứ này đều là số mạng đã định, có thể đổ thành là thiên hạ không thể khoan dung chuyện, này làm đất trời báng giận. Nhưng mà tin tức phát hành, tứ hải bát hoang, trừ cảnh quốc bộ phận thế lực lên tiếng kháng nghị, còn lại thế lực đều yên lặng không nói. Phản phất ngầm thừa nhận bình thường. Chương 30, thích chơi đùa đúng không? Vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Không có người sẽ nghĩ tới, man tộc vương đỉnh cư nhiên như thế hung ác. Đại cảnh lễ bộ chân trước đi, chân sau liền đổ thành. Hoàn toàn không có nửa điểm nhân nghĩa đạo đức. Bất quá cho đến bây giờ, cũng không ai biết tình huống cụ thể như thế nào, thiên cơ các liên quan luận tiếp đều là một ít may mắn còn sống sót tu sĩ phát hành mà ra. Lẻ loi nội dung tổ hợp lại với nhau, đại khái chính là man tộc đã công phá biên cảnh bá thành, thấy người liền giết, vô luận nam nữ già trẻ, thân phận cao thấp. Có thể cụ thể phát sinh cái gì sự tình, chỉ có thể chờ đến đại cảnh vương triều tự đi phát hành liên quan luận tiếp, nếu không thật thật giả giả, khó mà phán đoán. Nhưng duy nhất có thể biết là, man tộc vương đỉnh đã xuất thủ, đây là không tranh sự thật. Vân Hoa phủ, vui vẻ Vân khách sạn. Đi qua 7 ngày nhập định tu hành, Cố Khinh Chu không khỏi chậm rãi mở ra con ngươi. Khoảng thời gian này, Cố Khinh Chu đã hoàn toàn hiểu ra đại học chi đạo, tiên cung bên trong thánh đạo ấn ký cũng vì vậy thăng hoa, lấy được lột xác. Hơn nữa liền trong khoảng thời gian này, Cố Khinh Chu cũng hoàn toàn rõ ràng tự thân tình huống bây giờ. Mượn thánh đạo ấn ký, mình có thể thường thử thứ 82 lần trùng kích tu hành, có thể bày ở trước mặt mình có ba đạo đồng qua. Số 1, tâm cảnh quan, tuy có thánh đạo ấn ký, có thể chống không chân chính trải qua, cho nên tâm cảnh khó mà tăng lên, cho nên muốn đột phá, còn cần lại trải qua một ít chuyện, được đến cảm ngộ, ấn chứng nho pháp. Thứ 2, cảnh quốc quốc vận, chính mình cuối cùng người mang đại cảnh quốc vận, nếu như tại đột phá trước, đại cảnh vương triều quả thật diệt quốc, tán trả lực, nhất định sẽ làm cho chính mình bỏ ra thê thảm đại giới, rất có thể ảnh hưởng tự thân đột phá, cho nên nếu muốn lựa chọn đột phá, tiêu cần phải càng nhanh càng tốt. Thứ 3, trong cơ thể 81 con đường lớn vết thương, mỗi một đạo vết thương đều đối với chính mình đột phá mang đến nhất trọng phiền toái, 81 con đường lớn vết thương, chính mình phải ước lượng rõ ràng. Trở lên chính là ba đạo cửa ải. Xem ra, ta muốn tự đi du lịch, có nhị thúc bọn họ tại, chỉ có thể coi là cưỡi ngựa con đèn, không tính là chân chính du lịch. Thiên cơ các chủ dự đoán đại cảnh vương triều chỉ có 3 tháng, thay lời khác tới nói, để lại cho ta thời gian, khả năng cũng chỉ có 3 tháng, thậm chí càng ít hơn. Nhất định phải sớm một chút trùng kích, dù là cưỡng ép trùng kích, cũng không thể chờ đến mất nước, nếu không nửa quốc khí vận cắn trả, cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng với không có gì bổ. Cho tới 81 con đường lớn vết thương, dưới mắt chỉ có thể mượn thánh đạo ấn ký tới chết yêu, đại học kinh nghĩa đã thông suốt, nếu là có thể trong vòng 1 tháng, đem còn lại 3 quyển kinh nghĩa hiểu ra, lại thêm 3 đạo ấn ký. Không dám nói nhất định có thể hoàn toàn triệt tiêu, ít nhất có thể triệt tiêu phần lớn. Trên giường nhỏ, Cố Khinh Chu kế hoạch tương lai. Vốn là dựa theo nguyên kế hoạch, hắn dự định từ từ du lịch Sơn Hà, gia tăng một điểm lịch duyệt, có thể bây giờ nhìn lại không thể kéo. Hơn nữa có nhị thúc đám người ở bên cạnh, cái này ngàn dặm đường lộ ra hết sức không được tự nhiên, tựa như cùng trẻ sơ sinh bước đi bình thường, thời thời khắc khắc có người ở bên người chiếu cố. Mặc dù có thể hiểu được lao ra từ tâm tình, nhưng này dạng không vụ lợi chính mình đột phá. Nghĩ tới đây, Cố Khinh Chu không khỏi đứng dậy, hắn dự định đi tìm nhị thúc nói rõ tình huống, vô luận nhị thúc có đáp ứng hay không, độc hành là nhất định. Chỉ là bất đồng Cố Khinh Chu đứng dậy, cửa phòng liền bị trực tiếp đẩy ra. Là nhị thúc thân ảnh. Khinh Chu, ra ra có tin. Đi vào bên trong phòng, nhị thúc trực tiếp đóng cửa phòng, thần sắc cũng lộ ra phá lệ nghiêm túc. Phát sinh cái gì? Lão gia tử lúc này tìm tới, để cho Cố Khinh Chu có chút hiếu kỳ. Người bế quan mấy ngày nay, bên ngoài phát sinh quá nhiều chuyện rồi. Người trước nhìn tin. Cố Diệu Tổ đem phong thư giao cho Cố Khinh Chu, sau người nhận lấy, trực tiếp mở ra đọc. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cố Khinh Chu thần sắc không khỏi ngưng trọng. Lão gia tử trong thơ nội dung ngược lại cũng đơn giản, đại khái chính là suy đoán tiếp theo đại cảnh vương triều sẽ phát sinh chuyện gì. Làm cho mình làm tốt hết thể chuẩn bị, hắn hội nghị hết biện pháp chỉ hoãn mất nước, chỉ cần không có mất nước, cũng sẽ không gặp phải khí vận cắn trả. Cho nên lần kế đột phá, vừa nhanh hơn, cũng phải ổn, như đánh vỡ ràng buộc, hết thể còn có chuyện cơ, nếu như vẫn là thất bại, sẽ không bèn bèn chỉ là cảnh quốc diệt vong đơn giản như vậy. Liên đối chính mình, muốn kém uy. Nhị thúc, bên này cảnh nói thế nào loạn liên loạn? Quốc vận hạ xuống, chẳng lẽ còn sẽ ảnh hưởng các tướng sĩ thực lực? Đem thư tín buông xuống, Cố Khinh Chu không nhịn được cau mày, lão gia tử ở trong thơ đề cập tới biên cảnh chuyện, không thể lạc quan. Điều này làm cho Cố Khinh Chu có chút phiền muộn. Hung nô bộ lạc đã sớm theo thôn Nhật Vương triều âm thầm cấu kết, xâm phạm cảnh quốc là nhất định. Cho tới man tộc vương đình, bọn họ mấy đời cùng đại cảnh vương triều có thù oán, hơn nữa trong những năm này châu không biết bao nhiêu thế lực âm thầm viện trợ, chính là đợi giờ khắc này. Khinh Chu, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, 7 ngày trước, man tộc tàn sát ta đại cảnh 7600 tên dân chúng vô tội, mới vừa càng là báo lại. Biên giới Tây Bắc, Sơn Mãng thành, Đông Mân thành, Lạc Sơn thành đã bị man tộc đánh hạ, nghe nói dân chúng trong thành toàn bộ gặp thảm tàn sát. Đám này xuất sinh cũng không cố nhân nghĩa đạo đức, hướng đại cảnh vương triều tuyên chiến. Nhị thúc mở miệng nói ra chuyện này. Đồ thành, đây không phải là làm trái thiên lý sao? Các đại thế lực chẳng lẽ sẽ không quản? Nói thật, nghe được hung nô xâm phạm, nghe được man tộc xâm phạm, Cố Khinh Chu chẳng qua là cảm thấy đối phương quá mức với không thể chờ đợi. Có thể nghe được đồ thành, Cố Khinh Chu thật ngồi không yên. Đồ thành cũng không phải là một chuyện nhỏ, hội gãy bận, man tộc vương đình lại thế nào hận đại cảnh vương triều, cũng không cho tới đồ thành chứ. Quản, loại trừ thiên nguyên đạo tông, còn có đại cảnh thư viện. Nhân tiện một ít theo chúng ta Cố gia quan hệ tốt đại giáo lên tiếng khiển trách, còn lại thế lực từng cái giả bộ người câm. Không ra thánh địa, Vũ Hóa đạo tông, Tạo Hóa Thiên tông, Đại Càn vương triều, Thôn Nhật vương triều, Thần Tăng vương triều, Đại Sở vương triều, còn có mỗi ngày đem từ bi treo ở ngoài miệng Phật môn, mỗi một người đều im lặng. Rõ ràng chính là bọn hắn ngầm cho phép. Bất quá Khinh Chu, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, khoảng thời gian này nhị thúc không quấy rầy ngươi, lão gia tử sẽ cho ngươi kéo một đoạn thời gian. Chỉ cần có thể ở diệt quốc trước đột phá, hết thảy đều dễ nói. Nhắc tới những chuyện này, Cố Diệu Tổ trong ánh mắt không khỏi né qua vẻ giận. Trung quy đồ thành loại chuyện này, phàm là có chút đạo đức vương triều, thậm chí cũng không cần nói vương triều, cho dù là một ít tiểu quốc, đều làm không được ra loại này có thương tích thiên lý chuyện. Nhị thúc, tiếp theo đường, ta dự định đi một mình. Người trước đừng nóng, ta biết ngài lo lắng ta an nguy, nhưng ta chuyến này xuất hành chính là muốn tăng lên tâm cảnh, nếu là các ngươi ở bên cạnh ta bảo vệ, có hại vô lợi. Nhị thúc ta muốn đột phá. Nghe được nhị thúc nói chuyện, Cố Khinh Chu trực tiếp nói lên ý nghĩ của mình, hơn nữa bất đồng Cố Diệu Tổ nói cái gì, Cố Khinh Chu trực tiếp cắt đứt đối phương muốn nói. Ánh mắt của hắn nghiêm túc, nhìn chăm chú Cố Diệu Tổ. Khinh Chu, ta giờ khắc này, Cố Diệu Tổ còn thật không biết nên thế nào trả lời. Nhị thúc, nếu ngươi tin được Chất Nhi, để cho Chất Nhi một người đi thôi. Nếu ngươi không tin được, nào dám hỏi nhị thúc một tiếng, giả sử Chất Nhi quả thật đột phá, nhị thúc hay không còn muốn một mực bảo vệ ở bên người. Thẳng đến Chất Nhi trở thành chân chính chí tôn, nhị thúc mới chịu yên lòng. Có thể nói như vậy, Chất Nhi chỉ có chí tôn thể chất, lại không có chí tôn chi tâm. Nhị thúc, dưới gầm trời này có thể cho tới bây giờ không có một mực được bảo hộ thiên tiêu, và lại, đại thế tranh, ta như phụ thuộc vào với ngài, phụ thuộc vào với Cố gia, còn đi tranh cái gì? Nhìn nhị thúc còn có chút không quá tình nguyện, Cố Khinh Chu trực tiếp đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía đối phương. Lời nói này đã là chất vấn chính mình nhị thúc, đồng dạng cũng là nói cho chính mình nghe. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm, Cố Khinh Chu cũng muốn an an tâm tâm nút ở Cố gia, có thể theo một món lại một chuyện phát sinh. Cố Khinh Chu trong nháy mắt ý thức được một chuyện. Trốn tránh không có bất kỳ tác dụng, tuyết băng vĩnh viễn không phải là bởi vì một mảnh đông tuyết đưa đến. Mình đã lâm vào trong cuộc, vô luận thiên hạ các đại thế lực có hay không nhằm vào mình, sự tình đã xảy ra, chính mình không đi nữa làm chút ít chuyện, một khi đại cảnh mất nước, muốn sống khả năng đều là một món xa xỉ chuyện. Khinh Chu, nhị thúc ta. Cố Diệu Tổ vẫn còn có chút cuốn quýt, hắn tự nhiên biết Cố Khinh Chu tâm ý, nhưng hắn xác thực cũng lo lắng Cố Khinh Chu an toàn a nhị thúc. Ý ta đã quyết, nếu ngươi như vậy ngăn trở, chính là tại vì ta đạo tâm. Ngươi chẳng lẽ liền muốn để cho Chất Nhi đời này đều không đột phá nổi sao? Đã nhẹ cứng rắn cũng không được, Cố Khinh Chu nói thẳng nước bắt góc. Xác thực, nói tới chỗ này, Cố Diệu Tổ quả thật không cách nào ngăn cản. Khinh Chu, nếu để cho gia gia của ngươi biết rõ ta đơn độc thả ngươi ra ngoài, nhị thúc ngươi cái mạng này trên căn bản sẽ không có một nữa. Bất quá, tiểu tử ngươi quả thật có chúng ta Cố gia loại, hành, ngươi đi một mình, những chuyện khác giao cho ta tới. Đi thôi. Cuối cùng, Cố Diệu Tổ lựa chọn cho đi, hắn nhìn ra, Cố Khinh Chu xác thực yêu cầu một mình trưởng thành, cũng cần tự đi cảm ngộ thế gian này. Mặc dù không biết có thể thành hay không chí tôn thánh thể, có thể dù sao cũng hơn cái gì đều không thường thử tốt hơn. Nghe nói như vậy, Cố Khinh Chu không khỏi mừng rỡ, hắn hít sâu một hơi, nhìn mình nhị thúc, có vẻ hơi kích động nói: "Nhị thúc, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, khoảng thời gian này tỉ mỉ đem những thứ kia giẫm đạp chúng ta Cố gia, nhục chúng ta Cố gia, chửi chúng ta người Cố gia toàn bộ nhớ lại. Qua một thời gian ngắn, Chất Nhi đưa ngươi một món lễ lớn." Nói xong lời này, Cố Khinh Chu muốn trực tiếp rời đi, chỉ bất quá Cố Diệu Tổ vẫn là ngăn lại. "Khinh Chu, đây là ngàn giảm độn hành trận phù. Nếu ngươi muốn một người sông, ngươi tích một nhỏ máu lên mặt trên, là có thể xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Nếu không chỉ bằng xe ngựa cất lực, ba người kia muốn tìm ngươi dễ như trở bàn tay." Nhị thúc mở miệng, lấy ra một tờ bảo phù. Điều này làm cho Cố Khinh Chu có chút kinh hỉ, hắn còn xác thực nghĩ tới cái vấn đề này, bây giờ có khối này bảo phù, là có thể làm được chân chính độc hành. Hắn yêu cầu tự mình đi gặp vừa nhìn cái thế giới này, tự mình cảm ngộ một ít chưa từng cảm ngộ qua đồ vật. "Nhị thúc, chờ ta." Nhận lấy bảo phù, Cố Khinh Chu không chút do dự nào, muốn cắn phá ngón tay. Chỉ là cắn một hồi, sau đó vừa nhìn về phía nhị thúc, ý tứ rất đơn giản, cùng lần trước giống nhau, giúp mình bước ra một giọt máu. "Ai?" Cố Diệu Tổ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là phất phất tay, trong phút chốc một giọt máu tươi tự Cố Khinh Chu ngón tay bay ra, rơi vào bảo phù bên trên. Trong phút chốc, bảo phù phát thoái, hóa thành trăm ngàn vệt sáng, đem Cố Khinh Chu bọc lại, ngay sau đó Cố Khinh Chu thân ảnh tại chỗ biến mất. "Khinh Chu, lúc này thật muốn thành a." Theo Cố Khinh Chu biến mất, Cố Diệu Tổ không khỏi tự lẩm bẩm, đại cảnh vương triều đến như thế cảnh, nếu là không tới nữa điểm tin tức tốt, vậy thì thật xong đời. Sau một khắc, đại cảnh tây bắc biên giới, Thúc Ninh phủ, Bình Liên sơn mạch. Kèm theo từng luồng ánh sáng tràn ngập, Cố Khinh Chu thân ảnh chậm rãi xuất hiện. "Huyền môn đạo pháp, quả nhiên thần kỳ a." Rơi trên mặt đất, Cố Khinh Chu trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, chỉ là chờ quét nhìn chung quanh một cái sau khi, Cố Khinh Chu thần sắc không khỏi có chút nặng nề. Hắn bất thật không nghĩ tới hội truyền tống đến một cái trong núi hoang. Bất quá cũng còn tốt, trên người mình ngược lại có mấy món pháp khí, cũng không sợ cái gì xài lang hổ báo. Quét nhìn chung quanh một cái, Cố Khinh Chu không gấp rời đi, ngược lại thì chọn nơi địa phương, mở ra thiên cơ các nhìn kỹ một chút khoảng thời gian này phát sinh cái gì sự tình. Ước chừng nửa giờ sau, Cố Khinh Chu theo thiên cơ các thối lui ra, thần sắc có vẻ hơi nghiêm trọng. Tình thế so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, hơn nữa đồ thành sự tình cũng hoàn toàn ngồi vững, nhưng hiện tại lại khác, đại cảnh vương triều không có truyền đạt bất kỳ chỉ ý, đưa tới nhiều mặt suy đoán. Hơn nữa đi qua này nửa giờ đọc, Cố Khinh Chu phát hiện không chỉ có chỉ là đồ thành đơn giản như vậy. Hiện tại chung quanh sở hữu thế lực đều hóa thành chó sói, thật không được đi lên gặp một khối thịt béo rời đi. Lão gia tử vẫn là quá bảo thủ rồi. Cố Khinh Chu trong lòng cảm khái, lão gia tử vì để cho chính mình an tâm, cho mình biết thư từ bảo thủ quá nhiều. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, đại cảnh vương triều đã đến không có thuốc nào cứu được chi địa bước. Đã như vậy, vậy thì vừa vặn thử một lần, thứ tư bi lực. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nếu là này nho ra bất thế chi tài, xuất hiện ở đại cảnh quốc nội, các ngươi còn dám hay không động động. Vào giờ phút này, đỉnh núi bên trên, Cố Khinh Chu ánh mắt lạnh lẽo. Khổng phủ văn trung mười bang, này là bởi vì mình chạm đến thánh đạo, nhưng mà bởi vì thánh đạo ân ký, đưa đến không người phát hiện trình mình vị này nho ra bất thế đại tài hành tung khí tức. Hiện nay đại cảnh vương triều gặp gỡ trăm ngàn năm qua chi kinh thiên biến cố. Cố Khinh Chu không tính sâu như vậy ẩn dấu, hắn dự định lấy kích hoạt thánh đạo ấn ký, kết hợp tứ thư chi văn trường, đem thánh đạo thiên phú hiện ra với thế. Hắn biết rõ, một khi kích hoạt, phối hợp tụng niệm tứ thư, sẽ đưa tới kinh thiên dị tượng, tứ hải bát hoang sẽ lại lần nữa sôi trào, bởi vì ai đều sẽ không nghĩ tới. Tứ hải bát hoang các đại cường giả đau khổ tìm nho ra tuyệt thế đại tài ngay tại đại cảnh vương triều. Mượn cơ hội này, tạo một làn sóng kinh thiên đại thế, tàn nhẫn áp chế trở về, để nhóm này người sinh ra lòng kiêng kỵ. Không cho tới giống như bây giờ, bị người làm tôn tử giống nhau đánh, còn không dám nói lời nào. Thích chơi đùa đúng không? Vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Nghĩ tới đây, Cố Khinh Chu cũng không dài dòng, hắn nhắm mắt lại, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngay sau đó, thánh đạo ấn ký trong nháy mắt kích hoạt. Kích hoạt trong nháy mắt, Cố Khinh Chu tụng tình tiếng, cũng vang lên theo. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại ngăn cản với thiện. Chương 31, tứ hải chi sợ, bát hoang chi run dậy trên đỉnh núi, Cố Khinh Chu tụng niệm tứ thư nho học, hắn mới vừa mở miệng, trong cơ thể thánh đạo ấn ký liền bắt đầu rung động. Từng đạo thánh khiết ánh sáng tự Cố Khinh Chu trong cơ thể khuyết tán mà ra, đây là tại vấn thế, chỉ cần nửa giờ, sẽ kinh động thiên hạ. Cùng thời khắc đó, đại cảnh vương triều, trong điện dưỡng tâm, kèm theo từng phong quân cơ tình báo, cộng thêm lên các nơi chuyển tới tin tức, có thể dùng đại cảnh hoàng đế mới cả người phát run. Ha 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 ha. Khi nào chỗ nào, ta đại cảnh vương triều lại luân lạc đến nước này. Man tộc vương đỉnh, lại dám đánh bất ngờ ta đại cảnh biến cảnh, còn được đổ thành chuyện. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Trong điện, vị này đại cảnh hoàng đế mới con ngươi một lúc, nhìn những thứ này quân cơ tình báo, không muốn biết dùng như thế nào ngôn ngữ, đi mạnh mẽ lên án đám này man tộc. Binh bộ thượng thư ở chỗ nào? Ngay một khắc này, đại cảnh hoàng đế mới hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn lạnh giá, gọi binh bộ thượng thư. Theo đạo thanh âm này vang lên, đủ loại quan lại trong nháy mắt ý thức được muốn đã xảy ra chuyện gì. Vì thần tại, binh bộ thượng thư trực tiếp bước ra khỏi hàng, cung kính nhìn về phía đại cảnh hoàng đế mới. Chấm hỏi ngươi, 100.000 tinh binh, có thể hay không bình định Tây Bắc chi loạn? Đại cảnh hoàng đế mới không gì sánh được nghiêm túc nói. Mời bệ hạ yên tâm, chỉ cần 100.000 tinh binh, thần tất có thể bình định biên cảnh chi loạn. Binh bộ thượng thư thanh âm tràn đầy tự tin. Được, chấm không ngừng cho ngươi 100.000 tinh binh, chớ còn đem kỳ lần tam doanh toàn bộ giao phó ngươi, cho ngươi 7 ngày chuẩn bị, chớ muốn ngươi tàn sát man tộc, hắn tàn sát đại cảnh một thành, chớ tàn sát man tộc 10 thành. Đến lúc đó, vô luận nam nữ già trẻ, hết thảy tàn sát chi, một cái cũng không thả qua. Đại cảnh hoàng đế mới thanh âm vang lên, hắn đã mất đi lý trí, trung quy thân là đế vương, không nên nói ra như vậy nói. Hơn nữa 100.000 tinh binh, còn cộng thêm lên kỳ lần tam doanh, này quá không lý trí rồi, cảnh vương hướng bây giờ có thể điều động trại lính cũng nhiều, nếu là đem những này rút đi, phiên vương nhất định loạn. Vậy hạ, tuyệt đối không thể à, nếu đem kỳ lần tam doanh điều đi Tây Bắc cảnh, chỉ sợ những thứ kia phiên vương trước tiên thì sẽ phát binh vào kinh thành, đến lúc đó càng là tai họa. Vậy hạ, man tộc chuyến này đồ thành, chính là vì bức ngài phái binh, cho các nơi phiên vương chế tạo nội loạn cơ hội. Vậy hạ, vạn không thể xung động. Vậy hạ, không thể xung động a. Theo này từng đạo thanh âm vang lên, đại cảnh hoàng đế mới không khỏi giận trụ bàn dài. Vậy theo chư vị ái khanh nói, để cho nhâm man tộc tùy ý tàn sát ta cảnh quốc con dân sao? Đại cảnh hoàng đế mới tiếng giống giận vang lên, nhưng mà đủ loại quan lại xác thực không biết trả lời như thế nào. Thậm chí ngay cả binh bộ thượng thư cũng không biết nên nói cái gì. Vậy hạ, bây giờ Hung Nô cùng man tộc cự tuyệt cầu hòa, thôn Nhật Vương triều nút ở âm thầm viện trợ hai nước. Trước phái người đi Phật môn, có thể đến nay Phật môn cũng không có bất kỳ sáng tỏ trả lời, thần cho là Phật môn là tại chờ, chờ đến ta đại cảnh vương triều nguy nan nhất lúc, mở lại ra bọn họ giá cả. Rất chí Đông Châu Tam đại thánh địa cũng là như vậy cách làm, lễ bộ phái người, nhưng hết thảy bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Như thế thế cục, thần hy vọng bệ hạ nhất định phải cẩn thận nghĩ lại, phàm là sai một bước, đều đưa cho cảnh quốc mang đến phiền toái ngút trời. Hơn nữa bệ hạ quả thật phái binh Tây Bắc, thần không dám nói có 100% tự tin, có thể ít nhất 90% chắc chắn, Tần Vương, Chu Vương, còn có Trịnh Vương hội ngay đầu tiên phát binh kinh đô. Mời bệ hạ nghĩ lại a. Vào giờ phút này, nội các thủ phụ thanh âm vang lên, là đại cảnh hoàng đế mới phân tích hơn thiệt. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết do cảnh vương hướng quân cảnh, thậm chí địch nhân mỗi một bước mọi người đều biết, rất nhiều chuyện bày ở ngoài sáng rồi. Man tộc đồ thành, chính là buộc đại cảnh vương triều phái binh, một khi phái binh, phiên vương lập tức có tư cách, theo phiên vương thêm bảo, trực tiếp lâm vào nội chiến. Mà Phật môn mượn cơ hội này có thể trực tiếp vào ở đại cảnh vương triều, không cần bất kỳ trả bất cứ giá nào, hoàn thành tha thiết ước mơ đông độ. Trung Châu đại càn vương triều liên hiệp chư giáo phái, chia cắt đại cảnh vương triều khí vận. Đây là tất cả mọi người đều biết rõ sự tình, nhưng này lại vừa là đại cảnh vương triều không cách nào giải quyết sự tình. Trước còn nghĩ cắt đất tiền bồi thường, ăn nói khép nép đi cầu cùng có thể đổi về một chút hy vọng sống, nhận lấy không nghĩ đến là, đám người này đã sớm liên hiệp cấu kết, chính là muốn đưa đại cảnh vương triều vào chỗ chết. Chẳng lẽ, quả thật không có một tia biện pháp sao? Đại cảnh hoàng đế mới chậm rãi mở miệng, hắn đã là hỏi dò cả triều văn võ, cũng là tự hỏi. Có lẽ, nếu như Cố gia chí tôn có thể ở lúc này đánh vỡ ràng buộc, còn có một chút hy vọng sống đi. Có thần tử mở miệng, nhưng những lời này nói xong, đại cảnh hoàng đế mới không khỏi cười khổ một tiếng. Cố gia chí tôn, hắn còn là thái tử thời điểm, sắp thực gửi gắm qua hy vọng, có thể theo chính mình phụ hoàng băng hà lúc trả lời, hắn liền hoàn toàn không ôm hy vọng. 600 năm giang sơn, khi chân khí số đã hết sao? Đại cảnh hoàng đế mới thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn thanh âm uy thương không gì sánh được, là tuyệt vọng cũng là bất đắc dĩ. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại dừng lại ở trí thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định rồi sau đó có thể tĩnh, tĩnh rồi sau đó có thể an, an rồi sau đó có thể lo, lo rồi sau đó có thể được. Vật có bản mạng, chuyện có cuối bắt đầu. Biết chỗ trước sau, thì gần nói vậy. Hùng vĩ thanh âm vang lên, truyền đại cảnh trong hoàng cung. Trong điện dưỡng tâm, đại cảnh hoàng đế mới hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư, không khỏi hiếu kỳ, đây là người nào tại tụng kinh?
Tụng kinh?
Thần chưa từng nghe qua bản này nho kinh à, hơn nữa nghe thanh âm này, thật giống như không phải có người bên ngoài tụng niệm, tựa hồ là truyền đạo chi âm. Lễ Bộ Thượng Thư khẽ to mày, nói ra chính mình phỏng đoán. Truyền đạo chi âm? Lúc này đủ loại quan lại tò mò, làm sao đem có truyền đạo chi âm? Nhưng vào đúng lúc này, vài tên thị vệ quỳ xuống đại điện ở ngoài, vô cùng kích động mà chỉ bên ngoài thiên cung nói: "Bệ hạ, điềm lành, có điềm lành a."
Điềm lành?
Lúc này đại cảnh mới đế đô sử suốt, đại cảnh vương triều đều bộ dáng này, còn có cái gì điềm lành không tường thụy? Có thể bất kể như thế nào, hắn vẫn trước tiên hướng đi ra ngoài điện. Đủ loại quan lại đi theo phía sau, chờ đến đi ra đại điện sau đó, trong phút chốc tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn rồi. Chỉ thấy thiên khung bên trên, kim vân vạn lý, hùng vĩ tụng kinh tiếng, vang dội toàn bộ đại cảnh vương triều, hơn nữa xa xa nhìn lại, tây bắc cảnh lại có một tôn thánh nhân hư ảnh. À, đây là thánh nhân truyền đạo, nho ra tuyệt thế dị tượng một trong, trong đồn đại thánh nhân truyền đạo lúc, sắp có trăm ngàn điểm lành hiện lên, thánh âm giống như đại đạo, ý nghĩa giống như thiên ý, điều này sao có thể, như vậy dị tượng, đương thời bán thánh đều làm không được đến a. Lễ Bộ Thượng Thư trước tiên hét dầm lên rồi, hắn đã cao tuổi, gặp qua gió to sóng lớn, có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng, cả người không khỏi nhảy cất lên. Bán thánh đều làm không được đến. Có người kinh ngạc, 14 cảnh bán thánh, đây đã là trên đời mạnh nhất tồn tại. Không làm được, thánh nhân truyền đạo, chỉ có chạm đến thánh đạo chân lý người, cũng hoặc là còn sống thánh nhân truyền kinh luận đạo, nếu không mà nói, bán thánh đều diễn hóa không ra kinh người như vậy dị tượng. Lễ Bộ Thượng Thư nghiêm túc giảng giải, đủ loại quan lại nghe nồng nhiệt, coi như tại trong phút chốc, tất cả mọi người đột nhiên sửng sốt một chút. Chạm đến thánh đạo chân lý, đủ loại quan lại đồng loạt nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư, dù là đại cảnh mới đế đô không khỏi nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thánh đạo chân lý? À, chẳng lẽ trước đó vài ngày, đưa tới văn trung mười vang bất thế đại tài, là ta đại cảnh sĩ từ sao? Giờ khắc này, Lễ Bộ Thượng Thư cũng kịp phản ứng. Nhanh, mau phái người đi tra, nếu thật là chấm đại cảnh sĩ tử, đó chính là khí số chưa hết, trời xanh khai ân a. Đại cảnh hoàng đế mới kích động đã có chút ít nói năng lộn xộn, lập tức truyền đạt từng cái chỉ ý, khiến người đi lục soát người này tung tích. Mà cùng thời khắc đó, Tây Mạc Phật môn, Lôi Âm tự, Đại Hùng Bảo điện bên trong, mười mấy tên tăng nhân ngồi ngay ngắn trong điện. Độ Tâm Thần tăng sắc mặt tâm trầm, nhìn trước mặt trung niên tăng nhân. Man tộc Đồ Thành, làm trái thiên lý, bọn ngươi thân là đệ tử cửa Phật, vậy mà thờ ơ không động lòng, thậm chí còn âm thầm tương trợ, các ngươi vẫn là người sao? Độ Tâm Thần tăng thanh âm tràn đầy tức giận, mắng đối phương. A Di Đà Phật. Mấy trăm năm trước, đại cảnh vương triều đổi ta con em Phật môn, hiện nay Tây Mạc Phật tăng tuân thủ cảnh quốc chi pháp, an phận thủ thường, dưới mắt đại cảnh dân chúng bị tàn sát, chúng ta trước tiên tổ chức vãng sinh đại hội, siêu độ vong hồn. Đã hết lòng rồi, thế nào còn thành chúng ta không phải tăng nhân mở miệng, khoác cà sa, một phen nói giọt nước không lọt. Các ngươi bất ở nơi này từ chối trách nhiệm. Đệ tử cửa Phật, lấy thiện làm gốc, Tây Bắc Man tộc cũng coi là cùng các ngươi Phật môn có chút quan hệ, cho dù Phật môn không nhúng tay vào chuyện thế tục, có thể đổ thành loại này làm đất trời oán giận chuyện, các ngươi cũng không ra mặt quản một hồi. Độ Tâm Thần tăng giận đến phổi đều muốn nổ, Man tộc dám đổ thành, dứt bỏ phía sau có những người ủng hộ khác, Phật môn không làm nhưng là cực kỳ trọng yếu chuyện. Tam giáo không được nhúng tay phạm tục chuyện, có thể đổ thành loại chuyện này, nhất định phải nhúng tay cũng không thành vấn đề, chung quy có thương tích thiên lý. Nhưng mà, Tây Mạc Phật môn nhưng không thèm chú ý đến bất kể, thay lời khác tới nói, chính là cố ý nói cho cùng chính là muốn để cho đại cảnh hoàn toàn loạn lên, càng loạn được đến chỗ tốt thì càng nhiều. A Di Đà Phật, ta Lôi Âm tự đã phái người đi biên cảnh, chỉ là phạm nhân tranh đấu, Phật môn không còn được. Hắn mở miệng, một câu nói lấp kín, nói trắng ra là chính là ngầm cho phép. Cho tới có chết hay không người, vậy cùng ta môn không liên quan, ai cho các ngươi đại cảnh vương triều ban đầu không để cho chúng ta Phật môn đông độ.
Tốt, tốt,
được. Độ Tâm Thần tăng đứng dậy, hắn sát mặt tâm lãnh, nhìn về phía mấy người. Ngươi tại làm, trời đang nhìn, các ngươi sở dĩ dám như vậy, đơn giản chính là kết luận đại cảnh vương triều đã mất lật bản lực. Có thể các ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt, đại cảnh còn có một cái tiên tiên trí tôn thánh thể, nếu như đánh vỡ ràng buộc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, mọi người vậy là cái gì sắc mặt. Nói xong lời này, Độ Tâm Thần tăng chuẩn bị rời đi, có thể người sau cũng có chút khinh phục, lạnh giọng mở miệng. Vậy thì chờ có cơ hội, Độ Tâm đại sư có khả năng đem tiên tiên trí tôn thánh thể mang đến nhìn một chút, cũng tránh cho chỉ nghe tên, không thấy người. Bất quá, lấy đại cảnh thế cục như vậy, phòng trường không thấy được trí tôn đột phá đi. Đối phương mở miệng, rõ ràng chính là buồn nôn Độ Tâm Thần tăng. Nhưng vào đúng lúc này, đột ngột ở giữa, một đạo hùng vĩ chi âm từ đại cảnh vương triều dập dờn mà tới. Cổ chi muốn rõ ràng đức khắp thiên hạ người, trước trị Hàn Quốc. Muốn trị Hàn Quốc người, trước tể hắn ra. Muốn tể hắn ra người, trước tu người. Thanh âm vang lên, tại tràng sở hữu tăng lữ toàn bộ sử sốt. Sau một khắc, Lôi Âm tự bên trong, một đạo tiếng kinh hô nổ vàng, là Lôi Âm tự thần tăng chi âm. Không có khả năng, đại cảnh khí số đã hết, sao có thể sinh ra một vị thánh nhân. Hắn kêu lên, đưa tới toàn bộ Lôi Âm tự tất cả đệ tử biến sắc. Không chỉ là Phật môn. Vào giờ phút này, xa xôi Trung Châu cũng hoàn toàn tạc qua. Ai có thể nghĩ tới, tứ hải bát hoang vô số thế lực âm thầm điều tra nho ra bất thế đại tài lại là đại cảnh sĩ tử. Chương 32, kinh truyền đại thế, thánh khí chọn chủ. Ai có thể nghĩ tới, bị tất cả mọi người nhận định khí số đã hết đại cảnh vương triều, lại vào lúc này sinh ra một vị tương lai thánh nhân. Phải biết, nếu như không là cảnh Thịnh Đế băng hà, vị này tương lai thánh nhân nhiệt độ, cần cho là tứ hải bát hoang vị thứ nhất. Văn Trung 10 bang, cổ kim không có chuyện, được khen là có thể vượt qua cổ kim tiên hiển chi tư tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, không á với một vị tiên thiên chí tôn thánh thể, chung quy chí tôn thánh thể không có đánh phá ràng buộc, hơn nữa còn có rất nhiều tin đồn, thánh thể chỉ là một tin nhảm thôi. Dứt bỏ thánh thể, có thể đưa tới Văn Trung 10 bang tồn tại, phải làm đại thế tuyệt thế người, ít nhất nho ra người thứ nhất chạy không thoát. Nếu là thế hệ trước, có thể trực tiếp ngồi vững vàng nho ra người thứ nhất chi sừng, nếu là thế hệ thanh niên, vậy thì càng kinh khủng, thỏa đáng tương lai thánh nhân, ai đây còn dám đắc tội. Lôi Âm tự bên trong, một ít lao tăng mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ha 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 ha. Hiện tại bảo tới. Con lựa chọn, không nghĩ đến đi, đại cảnh vương triều ra vị thánh nhân, lúc này ta ngược lại muốn nhìn một chút người Phật môn còn có thể hay không đông độ thành công. Ha 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 ha. Nhìn đến cảnh tượng này, Độ Tâm Thần Tăng đắc ý tiếng cười phá lệ chói tai. Tây Mạc Phật môn không phải là muốn dùng ít nhất đại giới, Tây Phật đông độ sao? Hiện tại ra một vị đương thời thánh nhân, kia đại giới coi như đừng nghĩ thiếu. Ai có thể bảo đảm chính là đương thời thánh nhân? Có lẽ chỉ là một chạm đến thánh đạo nho ra thư sinh. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, có tăng nhân không phục, lạnh lùng đáp lại, có thể nói xong lời này chính hắn đều cảm thấy không hiểu được đạo. Đương thời thánh nhân có khả năng xác thực không lớn, có thể chạm đến thánh đạo nho ra thư sinh cũng không phải hạng người bình thường a, ở nơi này đại thế tranh, thứ nhất được đến thiên địa khí bằng người, tự không khả năng sai. Ha ha ha, dù gì cũng so với các ngươi đám này con lửa chọc cường, ta nói cho các ngươi biết, một khi Cố gia chí tôn cũng đột phá, các ngươi đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Độ Tâm Thần Tăng cơ hồ là mặt lạnh mở miệng. Lần này đại cảnh đột biến, Phật môn hành động làm hắn cảm thấy buồn nôn, ngược lại không phải là nói Phật môn không giúp hắn liền tức giận. Chủ yếu là Phật môn vì đông độ, buông thả man tộc đồ thành, cái này đã vi phạm Phật pháp căn bản. Đây là lý niệm vấn đề. Ha ha, chí tôn đột phá. Bây giờ cảnh quốc quốc vận cơ hồ muốn giải tán, đột phá khó mà nói, có thể hay không vượt qua khí vận cản trở, lúc này mới mở kiện chứ. Đối phương rất bình tĩnh, nói trắng ra là chính là một điểm, căn bản không tin tưởng Cố gia chí tôn có thể vào lúc này đánh vỡ ràng buộc. Và lại, chỉ dựa vào một cái thánh nhân chi tư, có thể lật lên cái gì sóng gió? Nếu là qua 20 năm nữa, 30 năm, có lẽ còn có nhất định tác dụng, nhưng bây giờ đại cảnh vương triều khí số đã hết, ai tới cũng không cứu được. Độ Tâm, ngươi phạm là thật là ta đệ tử cửa Phật, khuyên ngươi một tiếng, không muốn chấp mê bất ngộ. Trung niên tăng nhân đứng dậy, hắn là Lôi Âm tự 12 thủ tọa một trong, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có thể đại biểu Lôi Âm tự. Chấp mê bất ngộ. Các ngươi thật đúng là lại nói à? Đừng cho là ta không biết các ngươi sau lưng làm cái gì chuyện, ta nói cho các ngươi biết, chỉ bằng các ngươi đoạn này thế gian hành động, chỉ cần đại cảnh vương triều vượt qua ải này, thứ nhất tìm các ngươi Phật môn tính sổ. Các ngươi không sợ, liền ở chỗ này chờ nhìn. Độ Tâm Thần Tăng rõ ràng phát cáo, hắn biết rõ Lôi Âm tự vô sỉ, thật không nghĩ đến đám người này quả nhiên như vậy vô sỉ, đồng thời cũng phá lệ vui mừng chính mình đã sớm thoát khỏi Phật môn. Chỉ là gia vị thánh nhân chi tư, thì có như thế sức lực sao? Cũng nhưng vào lúc này, một tên lão tăng xuất hiện, hắn nhìn Độ Tâm Thần Tăng ngự khí bình tĩnh, rồi sau đó lại nhìn chăm chú liếc mắt chân trời. Đây là Lôi Âm tự chủ trì, quyền lợi cực lớn, cũng là 11 cảnh Phật môn đại năng, nếu như không phải vấn đề tuổi tác, Độ Tâm Thần Tăng thấy hắn cũng cần cung kính. Gần. Tuệ Hải đại sư, kia thế nào không thấy Phật môn gia vị Bồ Đề chi tư tuyệt thế thiên tiêu đây? Độ Tâm Thần Tăng cười lạnh nói. Ồ, Độ Tâm thí chủ thì như thế nào cảm thấy, Phật môn không có đây? Đối phương cười khẽ, trong phút chốc Độ Tâm Thần Tăng không khỏi cau mày, đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Đây đúng là một không tốt lắm tin tức. Nhưng vào lúc này, hùng vĩ chi âm lại lần nữa vang lên, kinh động tứ hải bát hoang. Thiên mệnh chi vị tính, dẫn đầu vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Nói cũng người, không thể chốc lát rời vậy, có thể rời, phi đạo vậy. Bên trong cũng người, thiên hạ lớn bốn cũng, cùng cũng người. Thiên hạ chi đạt đến nói vậy. Hùng vĩ cổ lão chi âm lại lần nữa vang lên, so với trước muốn càng kinh khủng hơn, khiến người có loại thể hồ quán đính chi ý đây là. Độ Tâm Thần Tăng nhìn lại, mà đại cảnh phương hướng, hoàn toàn bộc phát ra vô lượng thần quang. Toàn bộ Tây Bắc cảnh trong nháy mắt cổ âm trận trận, tài khí bao phủ toàn bộ Tây Mạc, mỗi loại ít thấy dị tượng cũng theo đó sinh ra. Kim sắc gợn sóng tự Cố Khinh Chu chung quanh khuyết tán mà ra, ánh sáng bắn nhanh, khói sông tận sao trời chi hư, từng vị thánh hiển thời cổ hiện lên Cố Khinh Chu bầu trời. Mỗi một vị thánh hiển, vạn trượng thân thể, che khuất bầu trời, kinh động muôn vàn vật tượng. Đại học chi đạo đã tụng niệm xong, Cố Khinh Chu đang ở tụng niệm bình thường chi đạo, cái gọi là bình thường, cũng không phải là đọc đúng theo mặt chữ bát mì ý tứ bình thường khiến người bình thường. Bên trong, chỉ người chi chính khí, đại biểu trung chính, trung hòa. Bình thường, chỉ là thường, đại biểu trạng thái bình thường chi ý 15 chí với học, cho nên học đại học, đây cũng là tứ thư đầu nguyên nhân. Mà bình thường, còn có một cái danh xưng, không môn truyền thụ tâm pháp, đem đại học đọc xong sau khi, thuộc về nhập môn sau khi liền muốn được tâm pháp. Thay lời khác tới nói, đại học là cho ngươi biết rõ phải làm cái gì, bình thường là để cho ngươi biết mấu chốt là cái gì, rồi sau đó chính là luận ngữ, cho nên luận ngữ chính là tứ thư chi ba. Luận ngữ là không thánh nhân cùng giữa đệ tử đối thoại, là thánh nhân đối với thế gian hết thảy cảm nộ cùng trả lời. Này tương đương với là muốn lĩnh cái gọi là vạn pháp không rời hắn tông, phần lớn sự tình thật ra cuối cùng lượn quanh không ra một ít cơ bản nhân tố. Thánh nhân luận đạo chưa bao giờ thoát khỏi thực tế, nói thẳng thắn hơn liền sẽ không cùng ngươi chỉnh một ít hư vô mờ mịt đồ vật, đều là thật nói với ngươi lời thật lòng. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tại sao nên làm, tại sao không nên làm, giảng rõ rõ ràng ràng. Cho nên muốn đọc hiểu luận ngữ, nhất định phải trước rõ ràng đại học chi đạo, sau đó biết bình thường chi đạo, như thế nào trở thành một tên quân tử, quân tử rốt cuộc là cái gì, biết hai điểm này, cũng có thể đi đọc luận ngữ. Cuối cùng đi về phía mạnh tử. Mạnh tử cảnh giới tối cao là cái gì? Ta thiện dưỡng hạo nhiên chi khí cho nên tứ thư không có phân chia cao thấp, chỉ có thứ tự phân chia, Cố Khinh Chu tụng niệm bình thường chi đạo, đưa tới dị tượng, không kém với đại học kinh nghĩa. Bác học chi, thần vấn chi, thần tư chi, minh biện chi, phẩm hạnh tuần hậu. Hùng vĩ chi âm cuốn khắp thiên hạ hết thảy, thẳng đến Trung Châu biên giới. Hơn 10 vị đại nho nhìn văn trung, từng cái như chút được gánh nặng. Cuối cùng đem văn trung ổn định rồi, xem như mệnh chết lão phu. Văn trung là ta Khổng gia thánh khí, nếu không phải chúng ta còn có thánh nhân nội tình áp chế, không chừng đều phải rời Khổng gia. Đúng vậy, cũng không biết gia chủ có hay không tra rõ tình huống, rốt cuộc là người nào chạm đến thánh nhân chân lý. Vài tên đại nho mở miệng, trong lời nói mang theo cảm khái, cũng có chút sao sợ. Trung phi trước đó vài ngày, văn trung mười bang, bọn họ thật đúng là sợ văn trung bay đi, thánh khí có linh, tự đi chọn chủ, nếu như giữa thiên địa này quả thật ra một vị tuyệt thế thánh nhân, thật là có nhất định khả năng. Rời đi Khổng gia rất không có khả năng, trung phi có thể chạm đến thánh đạo ý chí, dù sao cũng là nho gia đại năng, dù là thật có thánh nhân chi tư, cũng chỉ là khả năng. Nếu là thế hệ thanh niên nho gia học sinh, thật có khả năng. Bọn họ nghị luận. Có thể nhưng vào lúc này, trận trận hoành âm vang lên, đưa đến văn trung rung động. Duy thiên hạ chí thành, vì có thể kinh luân thiên hạ lớn trải qua, lập thiên hạ lớn bản, biết thiên địa chi dưỡng dụ. Phu đâu có chỗ dựa. Chuân chuân hán nhân, uyên uyên hán uyên, hạo hạo hán thiên. Kỳ âm chấn thiên, tự đông châu tới, nguyên bản vô cùng an tĩnh văn trung, vào giờ khắc này lại một lần nữa bạo động. Đang, đang, đang. Kinh khủng tiếng chuông dập dờn mà ra, một lần so với một lần mãnh liệt, hơn nữa so với 7 ngày trước còn kinh khủng hơn. Vâng. Văn trung dâng lên, trực tiếp đem chung quanh hơn 10 người đại nho đánh bay. Không được, văn trung phải rời đi. Này thế nào khả năng? Mau mở ra hộ viện đại trận. Đây là chuyện như thế nào? Mọi người kinh ngạc, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Đây là thánh đạo chi âm, lão phu biết, nguyên lai là như vậy a. Có thanh âm vang lên, nghe này hùng vĩ chi âm hét lên kinh ngạc tiếng. Ý gì? Tuần nho, đây là thế nào? Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía tuần nho, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Người này không phải chạm đến thánh đạo, mà là ở khai sáng nho ra tân pháp. Các ngươi cẩn thận nghe thanh âm này, đây là tụng kinh chi ý. Hắn tại lấy kinh truyền nói. Này kinh nghĩa đã được thánh nhân công nhận, nếu như 10 cảnh nho giả, có thể mượn này cảnh phá vỡ thánh giả chi môn. Tuần nho mở miệng nói chuyện lúc, trong dâu đều nhịn không được run rẩy. Nho ra tân pháp, cái này không thể nào. Nếu thật là nho ra tân pháp, đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn thúc đẩy đại thế, hoàn thành giáo hóa, liền có thể thành tựu thánh nhân chi vị. Mọi người không tin, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nho ra tân pháp, bốn chữ này cũng không phải là hay nói giỡn, một khi khai sáng tân pháp, như được thánh nhân công nhận, liền ý nghĩa có đủ quyền uy tín. Đến lúc đó một khi truyền bá ra ngoài, giáo hóa thế nhân, liền có thể được người đọc sách chi tín ngưỡng hương hỏa. Đây là 14 cảnh bán thánh đến 15 cảnh thánh nhân đường phải đi qua. Cổ kim lui tới 15 cảnh thánh nhân, đều cần hoàn thành bước này, không hoàn thành bước này, căn bản là không có cách thành thánh. Đang, đang, đang. Văn trung rung động, không ngừng trùng kích, dường như muốn rời đi Khổng gia thánh viện tựa như, nếu không phải mở khải hộ viện trận pháp, chỉ sợ đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thánh viện không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn, có thể tuần nho sắc mặt càng đổi càng khó nhìn, càng đổi càng khó nhìn, đến cuối cùng càng là thanh âm phát run nói. Xong rồi. Kinh văn này, là hướng về phía chúng ta Khổng phủ tới. Đây là tứ thư chi ý, người này khai sáng tân pháp, là tứ thư chi tân pháp. Tuần nho phát ra âm thanh đều mang giọng run rẩy, so sánh những người khác rung động bất động, hắn là tại nghiêm túc lắng nghe kinh nghĩa. Có thể càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng, thẳng đến kinh văn kết thúc, hắn mới ý thức tới đây là cái gì kinh văn. Thứ thư là thiên hạ người đọc sách nhất định phải đọc 4 bản sách, cũng là Khổng phủ khống chế thiên hạ người đọc sách cường sát nhất khí. Chỉ cần muốn đi nho đạo con đường này, tiêu cần phải đọc tứ thư, mà đọc tứ thư liền tất nhiên sẽ trong tiềm thức tôn trọng thánh nhân, kính nể thánh nhân, bao gồm tôn Khổng gia là thiên hạ đệ nhất gia. Nhưng bây giờ có người sáng tạo pháp phá Khổng gia tứ thư, đây không phải là tại quyệt Khổng gia căn cơ sao? Tứ thư chi tân pháp, người này là có ý gì? Chế lập tân pháp thì coi như xong đi, lại đem chủ ý đánh tới chúng ta Khổng gia. Mọi người cau mày, chế lập tân pháp ngược lại cũng dễ nói, có thể động tứ thư lại bất động, đây là Khổng phủ căn cơ, nơi người hẳn phải chết. Cũng nhưng vào lúc này, theo một đạo kinh thiên vang tiếng, Khổng phủ trận pháp phá toái, văn trung xẹt qua chân trời, hướng Đông Châu phương hướng bay đi. Xong rồi. Không được, thánh khí bay. Mau đuổi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khổng phủ loạn cả một đoàn. Chương 33, ta là Cố Khinh Chu, thiện dưỡng hạo nhiên chi khí đại cảnh vương triều. Theo bình thường chi đạo hạ màn, tiên cung bên trong lại lần nữa xuất hiện một đạo thánh đạo ân ký. Như Cố Khinh Chu phỏng đoán bình thường một quyển kinh văn có thể thêm một đạo ân ký. Cho nên, nhân cơ hội này, Cố Khinh Chu dự định đem tứ thư toàn bộ tụng niệm ra ngoài, thứ nhất là đột phá tính toán, thứ hai là xoay chuyển đại cảnh thế cục. Bây giờ đại cảnh không chỉ là loạn trong giặc ngoài đơn giản như vậy, dân chúng mất tín ngưỡng, triều đình không cách nào điều động, đã có một loại lễ nhạc tan vỡ cảm giác. Lễ nhạc, đây là một loại phẩm đức tinh thần, nếu không có lễ nhạc trói buộc, một cách tự nhiên rất nhiều người thì sẽ bị quá hóa liều, thần tử mưu quyền, phiên vương xoán bị, tướng sĩ tàn sát, dân chúng chịu khổ. Muốn giải quyết đại cảnh vương triều phiền toái, quan dựa vào cái này khẳng định cũng không được, có thể càng là xuất hiện biến cố, càng là muốn ổn định lễ nói, cứ như vậy mới có thể khiến người ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy tiện hành động. Yêu giống với đám này ma tộc, nếu không phải thiên hạ các đại thế lực ngầm cho phép, bọn họ cũng không dám làm đồ thành chuyện. Hiện nay, Cố Khinh Chu chính là muốn ổn định lễ nhạc, dùng nho ra thủ đoạn, chấn nhiếp đám người này, như thế tài năng phương tiện thi hành những chuyện khác. Quân tử không nặng thì không uy, học thì không cố. Chủ trung tín, không hữu không bằng mình người, qua thì chớ đạt đuổi. Lễ tác dụng, hòa vi quý. Thiên vương chi đạo, này là đẹp, tiểu đại tử. Có chút không được, biết cùng mà hòa, không lấy lễ tiết chi, cũng không có thể được vậy. Trên đỉnh núi, Cố Khinh Chu tụng niệm lấy những thứ này kinh văn. Mà tứ hải bát hoang cũng theo dị tượng biến hóa buộc phát cảm thấy rung động, đại cảnh vương triều bên trong, đủ loại quan lại hưng phấn đến khoa tay múa chân, đại cảnh hoàng đế mới càng là không hề đế vương tư thái, một mực hô to tiên hoàng che chở. Bệ hạ, ta đại cảnh lúc này thật có cứu. Người này không chỉ là khai sáng tân pháp, hơn nữa nghe kinh văn này, thật giống như tứ thư chi tân pháp, hiện nay có như thế thiết tượng, liền ý nghĩa được thánh nhân công nhận. Chỉ cần tìm được người này, cả nước quảng bá, để cho ta đại cảnh sĩ tử đi đọc thuộc này tân tứ thư, nhanh thì 10 năm, chậm thì 60 năm, ta đại cảnh vương triều ít nhất có thể ra vị đương thời bản thành a. Đại điện ở ngoài, lễ bộ thượng thư kích động khoa tay múa chân, một phen lắng nghe sau đó, hắn hoàn toàn rõ ràng đây là cái gì tân pháp. Tự nhiên vô cùng kích động. Tứ thư tân pháp, thiên hạ này lại có như vậy tồn tại. Ở thánh nhân tứ thư bên dưới, chế lập tân tứ thư kinh nghĩa. Lúc này ta đại cảnh muốn lên đẳng lòng chi thế. Không phụ dựa vào tứ thư, 5000 năm tới không biết để giành được bao nhiêu khí vận, nếu là người này thật là ta đại cảnh sĩ tử, cũng không cần nói quảng bá tới tứ hải bát hoang, được thánh ý người, quang ta đại cảnh vương triều, liền đủ dưỡng ra một vị bản thánh a. Đương thời bản thánh. Muốn thật có thể sinh ra một vị đương thời bản thánh, ta đại cảnh quốc vận tất có thể một lần nữa ngưng tụ, hóa long mà bay liệm. Đủ loại quan lại kêu lên, có thể trở thành triều đình đủ loại quan lại, không người nào là nhất đẳng người đọc sách. Tự nhiên rõ ràng tứ thư ý vị như thế nào. Cổ kim lui tới, sáng tạo pháp giả không ít, nhưng đại đa số đều là căn cứ vào tứ thư ngũ kinh, cùng với tiên hiển cơ sở bên trên tiến hành diễn sinh. Nhưng đến nay đều không người dám đối với tứ thư hạ thủ, cũng là bởi vì Khổng Gia ảnh hưởng lực quá lớn, nếu ai dám đối với tứ thư nghi ngờ, thì sẽ gặp phải Khổng Gia không để lại chỗ chống chèn ép. Thậm chí không cần Khổng Gia chèn ép, thiên hạ sĩ tử trước tiên liền muốn nhảy ra nghi ngờ, bắt đầu đả kích, đưa đến người đọc sách cũng không dám làm vậy. Nhưng bây giờ bất đồng, nay kinh nghĩa đã được đến thánh nhân công nhận, không cần để cho thế nhân công nhận, chỉ cần có thể quảng bá ra ngoài, liền có thể góp nhặt hương hỏa tín ngưỡng, bất đi đại lượng khổ tu thời gian. Mà cái này, đại cảnh vương triều có thể hiệp trợ, địa phương khác đại cảnh vương triều không còn được, tự mình sĩ tử còn không đơn giản. Vinh bộ thượng thư ở chỗ nào? Mau phái người đi Tây Bắc cảnh, tìm tới người này, như người này nguyện xuất thủ cứu ta đại cảnh, chấm nguyện phụng hắn là cảnh quốc đế sư. Đại cảnh hoàng đế mới mở miệng, tướng thuận kinh thế hứa hẹn. Thần, lĩnh mệnh. Người sau không nói nhảm, trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, quỳ xuống đại cảnh hoàng đế mới trước mặt. Bệ hạ, Cố gia gia chủ, Cố Trấn Hải thỉnh cầu gặp mặt. Thanh âm vang lên. Đại cảnh hoàng đế mới không nhịn được khẽ to mày. Cái này giờ phút quan trọng, Cố Trấn Hải tới làm gì? Bệ hạ, nghĩ đến Cố Nho cũng là muốn mượn lần này thánh nhân chuyện, tới tìm kiếm đột phá tài nguyên, trung quy tiên hoàng đã từng đáp ứng lại đi chuẩn bị linh thạch tài nguyên, cho nên có quan chức mở miệng, một câu nói nói rõ ý đồ đối phương. Ngay sau đó, đại cảnh hoàng đế mới hơi lộ ra bất đắc dĩ, lúc này còn tới phiến đại cảnh tài nguyên, đây không phải là gây sự sao? Không thấy không thấy. Nói cho Cố Trấn Hải, chấm thân thể có bệnh, tạm thời không thấy. Đại cảnh hoàng đế mới rõ ràng biết rõ, này Cố Trấn Hải phòng trưởng chính là muốn cầm thánh nhân dị tượng nói chuyện, nhưng trên thực tế, không nói người trong thiên hạ, hắn đối với Cố Khinh Chu cũng đã tuyệt vọng. Đã không tin gì đó chi tôn đột phá loại chuyện này, đơn giản cự tuyệt liền như vậy. Lúc này, cũng không sợ có đắc tội hay không. Thần lĩnh chỉ. Người sau cũng không do dự, trực tiếp lui ra thông báo. Mà lúc này, Cố Khinh Chu đã đem luận ngữ tụng nhập xong, hắn ngữ tốc không tính chậm, hơn nữa đại đạo chi âm cũng không quan tâm nhanh chậm, tự có trời xanh truyền. Tương đạo thần quang xuất hiện ở đại cảnh Tây Bắc cảnh, rất nhiều cường giả tụ tập nơi đây, rối rít mở ra thiên mục, muốn tìm tụng kinh người. Chỉ tiếc là, nơi này thánh quang xung thiên, toàn bộ Tây Bắc đều bị nho ra tại khí che phủ, khó mà tìm kết quả. Mà thiên cơ các cũng hoàn toàn sôi trào, vốn là toàn bộ thiên cơ các cũng đang thảo luận đại cảnh diệt quốc chuyện, bây giờ Tây Bắc cảnh xuất hiện thánh nhân dị tượng, một cách tự nhiên kinh động thiên hạ. Bất quá tin tức quá nhiều, thật thật giả giả, làm người ta khó mà phán đoán. Có người xưng, tại Tây Bắc cảnh thấy một ông già ở thư viện ngộ đạo, tụng niệm kinh văn, muốn đến gần, lại bị ánh sáng bao phủ, không nhìn được bóng dáng. Cũng có người nói, nhìn đến một người thanh niên ở giao chiến chi địa, thương hại thương tâm, cho nên tụng niệm kinh văn, truyền pháp luận đạo, hy vọng đại thế ngừng chiến. Thuyết pháp này được đến đại đa số người công nhận, Trung Phi tốt lành xuất hiện ở Tây Bắc cảnh, khẳng định cùng man tộc đổ thành có liên quan. Nhưng rất nhanh, khổng phụ văn trung biến mất sự tình giống như vẫn thạch rơi xuống nước bình thường kích thích ngàn tầng chi sóng. Bất kể như thế nào, thế nhân đều biết, một vị tương lai thánh nhân xuất hiện ở đại cảnh vương triều biên giới, hơn nữa còn tại Tây Bắc cảnh, khiến người mơ mộng hết bài này đến bài khác. Mà đang ở Tây Bắc biên giới, một tòa cổ lão trong thành, nơi này khói lửa chiến tranh xung thiên, đầy đất thi thể, nam nữ già trẻ đều có. Từng cái man tộc tướng sĩ tay cầm đao binh, đang ở lục soát trong phủ người may mắn còn sống sót, cho tới thỉnh thoảng có thể chuyển tới kinh khủng thét chói hai tiếng. Một tên nam tử khôi ngô, người khoác thiết giáp, cưới một đầu tương tự với sư tử dị thú, ở đường phố dò xét, hắn ngắm nhìn như vậy dị tượng, yên lặng không nói. Cho tới bên cạnh, đi theo một người trung niên nho sinh, cưới một đầu màu xanh cổ động. Thánh nhân chi tư. Thu hồi ánh mắt, nam tử khôi ngô tự lẩm bẩm một tiếng, hắn là man tộc hoàng thất đại hoàng tử, lần này đánh bất ngờ đổ thành chính là do hắn dẫn gây nên. A, đáng tiếc a. Bên cạnh nho sinh trung niên khẽ cười một tiếng, tựa hồ vì người nọ cảm thấy tiếc hận. Có gì đáng tiếc? Đại hoàng tử hiếu kỳ hỏi dò đối phương. Người này ngàn vạn lần không nên, vào lúc này truyền kinh. Như hắn là đại cảnh sĩ tử, bây giờ đại cảnh tức thì diệt quốc, lần này hành động không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Như hắn không phải đại cảnh sĩ tử, này truyền kinh chi pháp liên quan đến tư thư, động khổng phủ căn cơ, trừ phi hắn vào ở khổng phủ, nếu không đem sẽ bị khổng gia chèn ép đến chết. Ta nếu là hắn, phải làm thiện biết dưỡng hối, chờ đến cảnh quốc diệt vong, lại tới truyền kinh, nói không chừng hội tốt hơn một chút. Nho sinh mở miệng, nói ra đáng tiếc chi điểm. Ồ, dựa theo quân sư chi ý, bản vương không cần lo lắng, thật sao? Hắn mở miệng, mà cùng lúc đó, mười mấy bóng người từ nơi không xa đường phố thoát đi mà ra, cả người bẩn dơ, sau lưng đi theo mấy chục man tộc tướng sĩ, cầm đao truy kích. Thấy tình cảnh này, vị này đại hoàng tử khoát tay, hơn 10 đạo hàn quang tự đầu ngón tay vỡ toang mà ra, hóa thành đao phong, đem những thứ này hai chân chặt đứt, lưu nơi tiếp theo gào thét bi thương. Thủ đoạn rất tàn nhẫn, trong đó còn có mấy cái 7-8 tuổi hài đồng, đau gào khóc, hướng mâu thân mình trong ngực leo đi. Nhưng những này man tộc tướng sĩ không có chút nào nhân tính, tiến lên đi tới, trực tiếp đem hài đồng một tay nắm giữ đi, dùng trường mâu xuyên thủng mi tâm, đóng chặt tại trên cột gỗ. Cho tới những người khác tới lên dầu lửa, trực tiếp một chút đốt, hành hạ đến chết. Đây chính là man tộc gây nên, dùng đứng đầu không còn nhân tính thủ đoạn đổ thành, thứ nhất là khát máu, thứ hai chính là uy hiếp, lần sau công thành, để cho địch nhân cân nhắc hậu quả. Không cần lo lắng, trừ phi hắn hôm nay có thể thành thánh, nếu không, không ảnh hưởng tới. Trung niên nho sĩ nhìn lướt qua mới vừa cảnh tượng, không có nhiều tiếng nói, trong ánh mắt cũng không tồn tại bất kỳ thương cảm. Vậy thì tốt. Truyền bản vương có lệnh, cuối cùng 3 ngày, trong trong ngoài ngoài lục soát rõ ràng, không để lại một người sống. Đại hoàng tử nghe vậy, nhất thời an tâm, sau đó ngự khí lạnh giá, truyền đạt quân lệnh. Tuân lệnh. Ngay sau đó, toàn bộ thành trì lại lần nữa sôi trào, tính bằng đơn vị hàng nghìn man tộc tướng sĩ bắt đầu điên cuồng lục soát, rất nhiều đào sâu ba thước ý tứ. Mà nhưng vào lúc này, đạo thứ tư tiếng tụng kinh lại lần nữa vang lên. Thiên hạ chi sĩ vui vẻ chi, người chỗ muốn vậy, mà không đủ để giải ưu cho nên quân tử có thể lừa gạt lấy phương, khó khăn vong lấy không phải hắn nói. Kia lấy yêu minh chi đạo đến, cho nên thành thật mà vui chi, hệ ngụy chỗ này. Tính cả đạo thanh âm này, đây đã là thứ tư kinh nghĩa rồi. Cưới cổ lộc trung niên nho sĩ không khỏi cười lạnh, lắc đầu một cái càng là nói một câu xúc động. Nếu là thịnh thế, bằng này bốn trải qua, người này phải là thiên hạ đệ nhất, nho ra bàn thánh. Nhưng này đại tranh chi thế, quá sớm triển lộ chính mình tiên phú, không thể nghi ngờ là tìm chết, làm cho này đại tranh chuyện, bao nhiêu thiên kiêu nút trong bóng tối. Hiện nay, ở đất này tụ kinh, càng là tìm chết, này tứ thư tân pháp khá hơn nữa, cũng phải hơn người, thánh, thiên ba cửa ải. Thế nhân công nhận, không có nghĩa là thánh nhân công nhận, mà thánh nhân công nhận, cũng không đại biểu thiên địa công nhận. Muốn ngăn cơn sóng dữ sao? Ý nghĩ ngu ngốc. Trung niên nho sĩ phát ra cười lạnh tiếng, theo hắn mỗi một câu nói ra, liền có từng viên đầu người rơi xuống đất. Hắn không cho là tụng niệm ra tứ thư là có thể giải quyết những vấn đề này. Nhưng vào đúng lúc này, mênh mông chi âm lại lần nữa vang lên, nhưng lần này chỉ là một câu nói, triệt để rung động tứ hải bát hoang. Ta là Cố Khinh Chu, thiện dưỡng hạo nhiên chi khí. Hôm nay chế tứ thư chi tân pháp, lập bất thế học. Nhìn lên thương cảm ngộ, ban cho ta thánh đạo đại ý, bình định thế gian chi loạn. Kèm theo thanh âm hạ xuống, bát hoang hoàn toàn sôi trào. Trung niên nho sĩ trợn to hai mắt, nhìn về chân trời dị tượng. Cố Khinh Chu, tại sao có thể là Cố Khinh Chu? Khổng phủ thánh viện, một tôn lão giả đột nhiên đứng dậy, không thể tin hướng đại cảnh vương triều nhìn. Tại sao là hắn? Tại sao? Tây Mạc Lôi Âm tự. Theo này hoành âm vang lên, đại hùng bảo điện, sở hữu tăng nhân toàn bộ đứng dậy, tuệ hải phương trượng càng là kinh động đến biến sắc. Mà ở hạ phong độ tâm thần tăng cũng vào giờ khắc này thất thần. Hắn tiên toán bản toán, chính là không có tính tới, này nho ra bất thế đại tài, lại sẽ là Cố Khinh Chu. Bên ngoài hoàng cung, biết được hoàng đế mới từ chối thấy Cố Chấn Hải cùng Liêu trưởng mình tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng khi này hùng vị thanh âm vang lên, hai người trong nháy mắt ngây tại chỗ. Cho tới bên trong hoàng cung, đủ loại quan lại biến sắc, đại cảnh hoàng đế mới càng là thiếu chút nữa không có đứng vững, ai có thể nghĩ tới, như này đại tài, lại là Cố Khinh Chu. Nhanh, nhanh, mau mời Cố lão gia tử vào cung, nhanh, mau mời tới. Chỉ là trong phút chốc, đại cảnh hoàng đế mới bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức kêu to lên. Mà xa xôi chi địa, một chỗ bình dã, theo Cố Khinh Chu đạo thanh âm này vang lên, đang ở lắng nghe truyền kinh đại đạo thiên cơ các chủ tại chỗ sử xuất. Tiểu tử này thật có nho đạo thiên phú. Lão phu chỉ là đoán mò a, là chí tôn thánh thể nguyên do sao? Thí, cũng còn khá lão phu ổn một tay à, nho ra thánh nhân, huyền môn chí tôn, mẹ hắn, thiếu chút nữa thiên cơ các sông đại họa. Thiên cơ các chủ cũng trợn tròn mắt. Hắn là thật không nghĩ tới, có thể đưa tới dị tượng như thế người, sẽ là trước đây không lâu gặp qua Cố Khinh Chu. Mà Vân Hoa trong phủ, một chỗ sang trọng trong sân trang, vẫn còn tận tình khuyên bảo khuyên đối phương vay mượn linh thạch Cố Diệu Tổ cũng ngây mẩn. Cố Khinh Chu vừa đi, hắn trước tiên sẽ tới tìm người vay mượn linh thạch, nói hết lời mấy giờ, đối phương vẫn không nhúc nhích, đang chuẩn bị ăn một bữa đi lúc, không nghĩ đến quả nhiên nghe được thanh âm này. Trần gia chủ, ta mới vừa rồi không nghe lầm chứ? Cố Diệu Tổ có chút si ngốc ngơ ngác, xoay người hỏi dò chủ nhà họ Trần. Nhưng mà đối phương nhưng không để ý đến Cố Diệu Tổ, mà là xuất ra sổ sách hướng về phía hạ nhân giống giận. Nhanh, đem những linh thạch này toàn bộ lấy ra. Còn có những thứ kia con sơn, có thể bán đều bán cho ta rồi. Ta cùng với Cố gia mấy đời bạn tốt, vay mượn linh thạch tính là gì, gia ta cũng không muốn. Người đâu, lập tức thông báo đại phu nhân các nàng, làm cho các nàng đội vàng về nhà mẹ đẻ, có bao nhiêu linh thạch cho ta mượn bao nhiêu linh thạch tới. Thanh âm vang lên, chủ nhà họ Trần thái độ biến chuyển nhanh, phá lệ kinh người. Trung quy, đúng là không người nào sẽ nghĩ tới. thánh nhân chi tư cùng tiên thiên chí tôn thánh thể cùng lúc xuất hiện ở trên người một người. Hơn nữa so sánh chí tôn thánh thể, Cố Khinh Chu này bán thánh cảnh giới là chạy không thoát, sức thuyết phục so với trước kia chí tôn thánh thể cường rất nhiều nhiều nữa. Nói kinh cùng điểm, cái này thánh nhân chi tư bất kể là ai thật ra ảnh hưởng lực cuối cùng là có hạn. Nhưng nếu như là Cố Khinh Chu, đó cũng không có hạn mức tối đa, ai trước đều lo lắng Cố Khinh Chu không thể đánh phá ràng buộc, hiện tại đã không có gì có thể lo lắng rồi, coi như không thành được chí tôn, ít nhất nho ra bản thánh, thậm chí nho ra thánh nhân là ngồi bước vàng. Có cái này làm bảo đảm không thấp hơn, ai còn sợ ạ? Lôi Âm tự bên trong, càng là có trăm năm bất động lão tăng tỉnh lại tới, nhìn hết thảy các thứ này, mắt lộ ra cay đắng phun ra hai chữ. Xong rồi. Chương 34, Văn Trung chọn chủ, Khổng gia giao dịch ai có thể nghĩ tới, ở nơi này giờ phút quan trọng, đại cảnh vương triều sẽ cho ra một vị tương lai thánh nhân. Hơn nữa vị này tương lai thánh nhân vẫn là Cố Khinh Chu. Đây là người nào cũng không nghĩ tới sự tình. Có thể nói, tứ hải bát hoang vô số cường giả rung động phần lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì Cố Khinh Chu. Hắn bản thân liền là thiếu niên chí tôn, bây giờ nho pháp song tu, sớm đánh vỡ nho gia chi môn, chạm đến thánh ý, này quá mức kinh người. Đại cảnh bên trong hoàng cung, Cố Chấn Hải cùng Liễu trưởng nho đi song bay, hai người khí thế mười phần, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Cố huynh, may ta lúc đầu đem những thứ kia nho gia kinh học đưa đến nhà ngươi đi, nếu không Khinh Chu cũng sẽ không chạm đến thánh ý, cũng nhiều thua thiệt ngươi, đốc thúc Khinh Chu học tập, khiến cho ta nho gia lại thêm tân thánh a. Liễu trưởng Minh không gì sánh được hưng phấn, hắn theo bản năng cho là Cố Khinh Chu mặc dù có thể chạm đến nho gia chân ý, là bởi vì hắn cho nhóm kia thư tịch. Liêu Minh, chúng ta bạn tốt nhiều năm, lão phu hội bấy ngươi. Nói thật, mấy năm nay loại trừ để cho Khinh Chu nghiêm túc tu luyện ở ngoài, dư thừa sự tình chính là khiến hắn đọc sách. Bất quá đúng là vẫn còn ta Cố gia tôn nhi, trong cơ thể vẫn có nho gia huyết mạch a. Cố Chấn Hải nội tâm cũng là cười nở hoa, hắn trời mới biết Cố Khinh Chu quả nhiên tại nho gia còn có như vậy thiên phú. Lúc trước không để cho Cố Khinh Chu đọc sách, hoàn toàn chính là sợ trễ lại thời gian, thật không nghĩ đến Cố Khinh Chu chính mình lén lén lút lút học rồi, cái này thật đúng là phía đông không sáng phía tây sáng. Mẹ hắn, Khinh Chu lúc này thật cho chúng ta tranh khẩu khí, có hắn, đại cảnh văn đàn át phải đảo qua từ trước trắng trường. Nếu ta văn đàn chi vận quật khởi, cũng có thể tăng cường quốc vận, đến lúc đó các nước mạo phạm cũng phải tự đi cân nhắc một chút rồi. Liêu trưởng Minh siết chặt dị ọt, ngựa khí có chút hung ác. Cũng nhưng vào lúc này, trên bậc thang, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Là cảnh đế. Cố lao gia tử, có thể tính đem người trông. Có thể tưởng tượng chết chấm. Đại cảnh hoàng đế mới thanh âm vang lên, hắn nhanh chóng đi tới, lộ ra một mặt hưng phấn, phảng phất thấy được rơm rạ cứu mạng bình thường. Đối mặt với đại cảnh hoàng đế mới, Cố Chấn Hải thu liễm mới vừa đủ cười, có vẻ hơi bình tĩnh. Trung Phi mới vừa rồi vị này hoàng đế mới còn cự tuyệt gặp nhau, lúc này có thể thấy. Cố Chấn Hải gặp qua thánh thượng, vọng thánh thượng long thể an khang. Cố Chấn Hải cũng không phải hẹp hỏi, chủ yếu là quá không để ý Cố lão, ngài làm bất giận, chấm mới vừa cũng là tâm phiền ý loạn, cho nên không thấy, cũng không phải là cố ý. Đến, Cố lão, chúng ta vào điện trò chuyện với nhau. Đại cảnh hoàng đế mới cũng không quan tâm những thứ này, đại trượng phu có thể có giãn. Nghe được đối phương mở miệng như thế, Cố Chấn Hải cũng không có tiếp tục náo đi xuống. Trung Phi đại cảnh vương triều trước là Cố gia cũng bỏ ra không ít, tại cộng thêm đối phương cuối cùng là đế vương, tiếp tục náo đi xuống bất lợi cho song phương. Ngay sau đó, mọi người tiến vào trong điện. Vào điện sau đó, Cố Chấn Hải cho Liễu trưởng Minh một cái ánh mắt, người sau trong nháy mắt minh ý, lập tức trực tiếp mở miệng. "Bệ hạ, bây giờ ta đại cảnh vương triều chính gặp gỡ ngàn năm không thấy thay đổi cho nên, hiện nay phương pháp phá cục đang ở trước mắt. Thần cho là, Cố gia chí tôn mặc dù có thể chạm đến thánh ý, dứt bỏ Cố gia gia phong di chuyển, cộng thêm lên thần đôn đôn dạy bảo ở ngoài, càng nhiều vẫn là tiên ý. Trời xanh khai ân, không đành lòng thấy ta đại cảnh con dân gặp khói lửa chiến tranh chi loạn, cho nên thần đề nghị, bệ hạ lập tức phát chiếu, sùng bái Cố gia chí tôn chỗ tụng chi trải qua, cho ta đại cảnh tứ thư. Như được quốc vận chống đỡ, có thể phản hồi thiên đại khí vận ở Cố gia chí tôn, mà mượn như vậy cơ hội, có lợi cho Cố gia chí tôn đánh vỡ ràng buộc. Nếu như thất bại, ít nhất thánh nhân chi vị theo tại, nếu như thành công, ta đại cảnh vương triều liền có thể sinh ra một vị tuyệt thế tồn tại, ngoài có chí tôn thể, bên trong có thánh nhân tâm. Đã như thế, ta đại cảnh quốc vận nhất định có thể khôi phục đỉnh cao, thậm chí vượt qua từ trước. Liêu trưởng Minh mở miệng, đây chính là hắn mục tiêu, nhanh chóng để cho đại cảnh vương triều thúc đẩy tứ thư. Vương triều thúc đẩy, chắc chắn đi xuống mau hơn nữa cũng cần số tháng, nhưng này không phải mấu chốt, chân chính mấu chốt là vương triều công nhận. Công nhận, lúc nào chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Thần đồng ý. Bệ hạ, thần công nhận. Liêu Nho nói, mặc dù mới học còn chờ cầu kỳ, bất quá vừa thánh ý công nhận, cũng không cần phải lo lắng cái khác. Bệ hạ, chúng thần đồng ý. Tương đạo thanh âm vang lên, đủ loại quan lại cũng là gió chiều nào theo chiều đấy. Bây giờ vương triều lão đảo mướn ngã, thật vất vả xuất hiện một điểm chuyển cơ, còn ai dám bắt bỏ? Hơn nữa, thánh nhân đều công nhận kinh văn, bọn họ có cái gì không đồng ý? Được, vừa chư vị ái khanh đều đồng ý, vậy thì lấy lễ bộ lập tức thảo ra nghi văn. Sùng bái Cố gia chí tôn tụng niệm chi trải qua, là cảnh quốc tân tứ thư, hai giới sau đó, cảnh quốc khoa cử, cần mới tứ thư là để. Cảnh đế mở miệng, lấy tốc độ nhanh nhất khiến người thảo ra, rồi sau đó che ấn, nhanh chóng phía dưới, bảo đảm lấy tốc độ nhanh nhất, chiêu cáo thiên hạ. Nếu là Khinh Chu có thể vào lúc này, đánh vỡ chí tôn ràng buộc, ta đây lại cảnh vương triều, thật là hồng vận ngay đầu a. Lúc này, có người mở miệng, không nhịn được mong đợi Cố Khinh Chu đánh vỡ chí tôn ràng buộc. Đánh vỡ ràng buộc, đây là nhất định sự tình, chư vị thật chẳng lẽ cảm thấy ta tôn nhi không được sao? Nói thực cho ngươi biết chư vị đi, ta tôn nhi vì sao đột phá thất bại 81 lần, cũng không phải là trời xanh ngăn trở. mà là ta này Tôn Nhi tại độ thánh nhân kiếp. Nghe có người nhắc lên đột phá lúc, Cố Chấn Hải lập tức mở miệng, cả người lộ ra phá lệ tự tin, rất nhiều một bộ đa mưu túc trí tư thái. Trong lúc nhất thời, đủ loại quan lại trong nháy mắt kinh ngạc, cho dù vị này đại cảnh tân đế đô không nhịn được đứng dậy rồi. Cố Lao nói thật, nguyên lai là như vậy à, không trách tiên tiên chí tôn thánh thể nhiều lần thất bại, không nghĩ đến là tại độ thánh nhân đại kiếp. À, trên mặt nổi tu huyền môn chi pháp, âm thầm tu hành nho ra thánh học, cao à, cao à, Cố Lao ra ngài thật là cao à. Nói như vậy, Khinh Chu tùy thời cũng có thể đột phá. Cố Lao, vì sao phải như vậy đây? Mọi người vẫn thật không nghĩ tới, Cố Chấn Hải quả nhiên ẩn giấu một tay, liền một bên Liếu trưởng mình cũng ngây ngẩn. Người tốt, không đem ta làm minh đệ đúng không? Cái này cũng giấu giếm lấy ta. Còn không phải là bởi vì Khinh Chu thiên phú vô cùng đáng sợ, lão phu là lo lắng có người gây bất lợi cho hắn, cho nên khiến hắn nhún nhường. Và lại, ta Tôn Nhi trí tôn thể, tương lai tu hành căn bản không cần lo lắng bình cảnh nói đến, chỉ bất quá Khinh Chu chưa bao giờ ra đời, lão phu sợ hắn quá sớm đột phá, tâm tính cũng yên. Cho nên để ép hắn cảnh giới, cũng đúng lúc nhìn một chút này thế nhân sẽ như thế nào đối đãi ta Cố gia, cùng với như thế nào đối đãi đại cảnh vương triều. Dưới mắt, 18 năm ẩn nút, nhìn thấu quá nhiều chuyện, cũng thấy rõ quá nhiều người, vậy hạ, cảm thấy thật sao? Cố lão gia tử thật đúng là có thể thổi, minh minh chính là không đột phá nổi, chính là bị thổi thành cố ý tạm nên. Nhất là câu nói sau cùng, càng là nói đủ loại quan lại biến sắc, chung quy mọi người trước ít nhiều gì cũng nói chút ít không nên nói. Trong ngay mắt, đủ loại quan lại rối rít mở miệng, đội vàng làm sáng tỏ. Cố lão, trời đất chứng giám, lão phu mấy năm nay ở phía trước hoàng trước mặt, nhưng là không ngừng khen chúng ta Khinh Chu, Cố gia tổ tiên dù sao cũng là bản thánh, chúng ta người đọc sách, sao có thể không tôn trọng. Cố lão, thực không dám giấu giếm, thật ra năm đó ta thấy Khinh Chu lúc, liền phát hiện Khinh Chu thích hợp tu hành nó pháp, không nghĩ đến Cố lão một mực âm thầm dạy bảo, đây cũng là cho chúng ta một cái kinh hỉ a. Cố lão, ngài yên tâm, thân là ngự sử đại phu, những người này mỗi ngày ngôn hành cử chỉ, chúng ta ngự sử đều ghi tại sách bên trong, ai nói rồi không lời hay, chúng ta đều cho hắn nhớ. Đủ loại quan lại rối rít mở miệng, tự chứng thuần khiết, có thể theo ngự sử đại phu một câu nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Người tốt, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, vì liếm Cố gia, đem các anh em bán tất cả. Thật không làm người là chứ? Được rồi, bây giờ ta cảnh quốc nguy cơ lúc, liền không đàm luận những chuyện này, chỉ là vọng chư vị ngày sau không nên nói nữa lời ong tiếng ve, chung quy Khinh Chu cuối cùng nhận cảnh quốc nửa quốc quốc vận, cuối cùng là người một nhà. Trên thực tế Cố lão gia tử căn bản không quan tâm có người hay không phía sau nói xấu, bản thân liền là xé ra hổ kéo đại kỳ, không cần phải làm lòng người bàng hoàng. Quả nhiên, thốt ra lời này, đủ loại quan lại trong nháy mắt mừng rỡ, rồi rít khen lớn Cố lão gia tử không hổ là đương thời đại nho, bán thánh sau đó. Cho dù là đại cảnh hoàng đế mới, cũng không khỏi đi theo nói vài lời tốt. Hơn nữa còn thật không có một điểm không tình nguyện. Cảnh thịnh đế trên đời lúc, cấp cho Cố gia không biết bao nhiêu tài nguyên, cộng thêm lên Cố Khinh Chu lưng đeo cảnh quốc một nửa quốc vận. Đã sớm trói chung một chỗ, đại cảnh xong đời, Cố Khinh Chu cũng phải xong đời, Cố Khinh Chu xong đời, đại cảnh vương triều cũng phải xong đời. Đã như thế, cũng không sao tốt ngượng ngùng. So sánh nơi này hoan thanh tiểu ngữ, tây mạc lôi âm tự nhưng hơi lộ ra quái dị. Tề a, tại sao không gọi rồi hả? Tuệ Hải phương trượng, câm. Lôi âm tự đại hùng bảo điện bên dưới, theo Cố Khinh Chu thanh âm vang lên, độ tâm thần tăng quả thực là theo ngón chân khiếp sợ đến ra đầu, chờ phản ứng lại sau. Độ tâm thần tăng trước tiên nhìn về phía Tuệ Hải, hắn không được đem nước miếng phun đến Tuệ Hải trên mặt. Những năm gần đây, hắn tại Phật môn ăn không ít bị quất, hiện nay vì cầu đại cảnh an ổn, lúc trước là tới cầu trường sinh hương, gặp phải tự tuyệt, bây giờ chỉ là yêu cầu Phật môn ra mặt ngăn lại một hồi man tộc làm ác, đều gặp phải đủ loại gây khó khăn, này làm sao không tức? Hiện tại Cố Khinh Chu triển lộ ra chính mình tiên phú cùng thành tựu, làm sao không khiến hắn hưng phấn? Thì như thế nào khiến hắn nhịn được không phát tiết? A Di Đà Phật, Cố gia quả thật là thủ đoạn a, trên mặt nội tu pháp, sau lưng nhưng ở nghiên cứu nho học, chỉ bất quá. Riêng này chút ít vẫn là không có dùng, trừ phi Cố Khinh Chu có thể ở hôm nay đánh vỡ chí tôn giảng buộc. Nếu không mà nói, muốn lịch chuyển cục diện, vẫn là thiếu sót hỏa hầu a. Mặc dù bị độ tâm thần tăng như thế chửi rủa, có thể Tuệ Hải Phương Trượng vẫn là ngay đầu tiên khôi phục tâm thần, lánh lánh lên tiếng. Thiếu sót hỏa hầu. Được, ta đây hôm nay sẽ không đi, đợi ở chỗ này, xem các ngươi một chút lúc nào hối hận. Độ tâm thần tăng tính khí rất quật cường, trước không có gì sức lực, chỉ có thể vô năng cùng nộ, hiện tại có sức lực, hắn liền định ngồi ở chỗ này, nhìn Phật muốn khóc. Ngươi Tuệ Hải Phương Trượng thật sự là có chút không biết nên nói cái gì, mặc dù hắn muốn phản bác, có thể chân trời dị tượng thật là kinh người, cộng thêm lên Cố Khinh Chu ba trước kia, quả thật có phân lượng. Cùng thời khắc đó, Thúc Ninh Phủ, theo Cố Khinh Chu đọc xong cuối cùng một lời, trong phút chốc bốn đạo ấn ký nổi lên, hóa thành bốn đạo thánh nhân hư ảnh, đứng ở Thúc Ninh Phủ bầu trời. Cự tượng kinh khủng, phàm nhân nhấc liếc mắt một cái, sợ hai cùng kính nể trong nháy mắt nảy sinh. Cũng nhưng vào lúc này, một cái cổ trung xuất hiện ở Cố Khinh Chu trên đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn thần quang. Trong phút chốc, Cố Khinh Chu liền biết hiểu đây là vật gì. Không ra văn trung, không nghĩ đến lại bị tứ thư dẫn dắt, có chút phiền phức rồi. Cố Khinh Chu không khỏi cười khổ. Văn trung tự mình chọn chủ, cũng không phải là chuyện tốt, đây chính là khổng gia chí bảo, mặc dù linh bảo tự đi lựa chọn, có thể chính mình thật muốn cưỡng ép cướp lấy, cuối cùng không làm một chuyện tốt. Chỉ bất quá, cái này văn trung đối với chính mình mà nói, ý nghĩa rất lớn, ít nhất đối với hiện tại mà nói, có thể giải quyết rất nhiều phiền toái vấn đề. Dám hỏi, Cố gia chí tôn ở chỗ nào? Lão phu khổng gia không thủy, cũng không ác ý. Nhưng vào lúc này, Túc Ninh phủ bên trong, truyền tới một giọng nói, theo phía bắc truyền tới, cách rất xa nhau, bởi vì dị tượng nguyên nhân, không có người có thể biết mình vị trí cụ thể. Không Thụy, Cố Khinh Chu thoáng suy nghĩ, trong nháy mắt biết được người này là ai, chủ nhà họ Khổng em ruột, đương thời đại nho, nghe nói đã hiểu thấu đáo đến thánh cảnh. Gặp qua tiên sinh, mặc dù biết đại cảnh vương triều sự tình, phía sau nhất định là có Khổng gia quấy phá, có thể trên mặt nội vẫn là phải khách khí một, hai. Nhất là Văn Trung đột nhiên bay tới, vẫn là giải thích một chút tốt hơn. Chí tôn khách khí, chúc mừng chí tôn chạm đến ta nho ra chân lý, được thánh nhân ban phúc, tương lai có thể chứng thánh đạo, lệnh lão phu hâm mộ. Hôm nay lão phu tới, có ba chuyện ước hẹn. Không Thụy thanh âm truyền khắp toàn bộ Túc Linh phủ, cho nên không ít cường giả cũng ở đây nghiêm túc lắng nghe, hiếu kỳ đối phương không biết có chuyện gì. Tiên sinh mời nói. Cố Khinh Chu cũng rất tò mò. Hắn một, chí tôn tuy là đại cảnh học sĩ, có thể đại cảnh văn đàn cuối cùng xa suốt, khó mà dùng chí tôn sớm ngày chứng đạo, ta Khổng gia nguyện mời chí tôn vào phủ, cung cấp chí tôn dốc lòng đọc sách, không cầu bất kỳ hồi báo. Đối phương cười khẽ. Có thể lời vừa nói ra, không ít người cười lạnh không dứt, người ta đại cảnh vương triều bỏ ra nhiều như vậy đại giới, các ngươi Khổng gia liền muốn bằng vào một ít kinh văn tàng thư đem người bắt góc, còn không yêu cầu hồi báo. Cố Khinh Chu nếu là vào ở Khổng gia, này 8 ngày khí bận, không phải là Khổng gia cùng đại càn vương triều. Thứ hai, như chí tôn đi Khổng gia, Khổng gia nguyện ra mặt điều hòa, ngăn lại chiến loạn phát sinh, mặc dù không dám nói hoàn toàn bình loạn, ít nhất có thể để cho cảnh quốc an ổn 20 năm, cũng coi là giúp chí tôn trả lại nhân quả. Thứ ba, chỉ cần chí tôn nguyện chân chính vào ta Khổng gia, ở thánh tượng trước mặt thể, Khổng gia nguyện đem văn trùng tặng cho chí tôn, không biết chí tôn nguyện hay không. Mắt thấy Cố Khinh Chu không trả lời, Không Thụy tiếp tục mở miệng, trực tiếp mở ra hai điều kiện. Cái thứ nhì thật ra cũng còn khá, cái điều kiện thứ ba để cho không ít người chắt lưới. Khổng gia văn trung, đây chính là Khổng gia trí bảo thánh khí, đồ chơi này đều lấy ra làm giao dịch. Thật đúng là bỏ xuống được vốn ban đầu a, có thể trên đỉnh núi. Cố Khinh Chu nghe xong lời này, nội tâm không khỏi muôn vàn cảm khái. Nay Khổng gia thật đúng là biết làm ăn a, điều đình 20 năm. Nhìn như thật giống như đang giúp mình, có thể mình cũng đã biểu diễn ra thiên phú như vậy, cộng thêm lên còn có trí tôn thể, khắp nơi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa a, mặc dù Khổng gia ra mặt sát thực có tác dụng rất lớn, có thể bản thân còn là bởi vì mình. Cho tới văn trung, là bọn hắn muốn cho sao? Còn không phải là bởi vì Văn Trung tự đi bay tới, bọn họ không dám trực tiếp cướp, sợ mình làm vậy, có chút ném chuột sợ vỡ bình thôi. Nghĩ tới đây, Cố Khinh Chu trầm tư một phen, hắn không muốn vào lúc này đắc tội Khổng gia, ít nhất phải chờ đại cảnh ổn định lại lại nói. Nhưng Văn Trung hắn thật đúng là không nghĩ trực tiếp trả lại, dưới mắt yêu cầu Văn Trung giúp mình. Tây Bắc cảnh sự tình, hắn chờ một hồi yêu cầu tự mình giải quyết. Nếu bọn họ đã không nói đạo lý đồ thành, chính mình cũng không khả năng bỏ qua cho đám này man tộc. Cho nên suy nghĩ liên tục sau, Cố Khinh Chu nghĩ tới trả lời chi pháp.